Chương 1. Cầm trong tay trường thương thiếu niên chương 1, cầm trong tay trường thương thiếu niên, sách mới cầu ủng hộ, đấu la đại lục. Vùng cực bắc, phối hợp trong vòng. Giống, tiếng thu giống gừ gừ âm thanh triệt để ở mảnh này chỉ có băng tuyết tồn tại thế giới, vì mảnh này đất đai hoang vu tăng thêm một tia yếu ớt sinh cơ. Một đạo to lớn thân ảnh từ đằng xa băng băng mà tới, những nơi đi qua cuồng phong gào thét, băng tuyết giống như bể tan cảnh gợn sóng hướng về nghiêng ngả đi. Đây là một cái kỳ dị hồn thú, nó chiều dài 4 chân, chiều cao chừng gần 6m. Sắc bén lợi trảo tựa hồ ngay cả không gian cũng có thể xé rách, hắn toàn thân đầy trắng như tuyết tinh thể, một cái đuôi 10 phần to dài, giống như hiện đầy 5 màu rực rỡ bảo thạch, rực rỡ chói mắt. Dữ tận đầu thú lúc này chính là bởi vì kịch liệt đau nhức cùng kinh khủng chen thành một đoàn, càng lộ ra máu tanh và bầm mèo. Cái này rõ ràng là một cái 1.200.000 năm huyền hải lưu ly thú, một loại đã cơ hồ diệt tuyệt nước đá song thuộc tính siêu cấp hồn thú. Nghe nói đã từng hắn chủng tộc hưng vượng thời kỳ, trong tộc thậm chí có một con vượt qua 60.000 năm thú hoàng, không chỉ có nắm giữ băng chi cực hạn, hơn nữa một trận từng xưng bá toàn bộ vùng cực bắc mấy chục vạn năm lâu. Đáng tiếc bởi vì chủng tộc quá mức cường hãn cùng bá đạo, bị cực bắc vạn tộc vây công, cuối cùng rơi vào cái suýt nữa diệt tuyệt hạ trạng. Trước mắt cái này chỉ 1.200.000 năm huyền hải lưu ly thú, đã coi như là cả thế gian hiếm thấy cường đại hồn thú, bằng vào hắn đỉnh cấp nước đá song thuộc tính, cùng với cường hãn thể phách, coi như đối đầu một chút 5.000.000 năm cường hãn hồn thú cũng có thể thoát thân, bây giờ lại bị đuổi giết chật vật như thế, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Theo một tiếng sắc bén tiếng xé gió lên, huyền hải lưu ly thú giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, nhịp bước dưới chân vừa nhanh một phen, máu tươi rỉ ra giống như không cần tiền bậy xuống, nhuộm đỏ trắng loang đất tuyết. Theo khoảng cách kéo vào, mới rốt cục có thể thấy rõ cái kia tiếng xé gió nơi phát ra. Cái kia càng là một cây toàn thân băng lam chi sắc, giống như thủy tinh đồng dạng trong suốt trường thương. Trường thương toàn thân tản ra khói hào quang màu xanh lam, trên thân thương đầy đủ loại kỳ dị đạo văn, phía trên tồn tại lấy chí thanh cực lạnh khí tức. Trường thương chỉ có một bên có súng lưỡi đao, nhưng thương nhận lại thật dài, chiếm giữ cả thanh trường thương cơ hồ 1/4 vị trí. Thương nhận bên trên tán phát lấy màu băng lam sương mù, phản phất có thể đóng băng thế gian hết thảy tội nghiệt. Trường thương băng súng ở giữa chết lên vị trí, lờ mờ có thể thấy được hai cái cổ pháp mà hữu lực văn tự, Lãnh Thiên. Lãnh Thiên thương trên không trung cực tốc xẹt qua, những nơi đi qua tựa hồ ngay cả không khí đều bị cực hạn nhiệt độ thấp cùng sắc bén vô cùng thương mang áp chế, đã mất đi nguyên bản hào quang. Theo một tiếng đau đớn thú minh thành, cực lớn huyền hải lưu ly thú ầm vang ngã xuống đất, mà đầu thương mang theo tí tí vết máu Lãnh Thiên thương nhưng là gắt gao đem hắn đóng vào trên mặt tuyết, khiến cho không thể động đậy. Cách đó không xa trong gió tuyết chậm rãi đi đến một vị thiếu niên, ánh mắt hài hước nhìn xem còn tại liều mạng dãy rủa huyền hải lưu ly thú, trong mắt để lộ ra một tia nguy hiểm sát khí. Thiếu niên dáng người kiên cường, mặt như ngọc, một đôi màu xanh tím con ngươi có chút thần dị, giống như biển sâu thần bí, nhưng lại tràn ngập vô tận huyền bí. Hắn tại trong gió tuyết đứng ngạo nghễ, mặc cả người màu trắng trồn nhung trường bào, màu xanh tím tóc dài tùy ý xóa tại sau lưng, đón gió bay múa, không từng có bất kỳ lộn xộn. Nhìn kỹ phía dưới thiếu niên cái kia tuấn mỹ tiêu sái ngũ quan giống như pho tượng đại sư kiệt tác, cái kia cao quý mà tuấn mỹ khí chất từ bên trong ra ngoài tản mát ra, để cho người ta không khỏi đối với hắn sinh ra kính ngưỡng cùng ái mộ chi tình. Thẩm Hàn Vũ tiện tay một chiêu, Lãnh Thiên Thương đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một vệt sáng trở lại trên tay của hắn, giống như là cùng hắn trực tiếp hòa thành một thể. Nhìn xem trên mặt đất đau khổ rẽ rủa huyền hải lưu ly thú, Thẩm Hàn Vũ cười nhạo một tiếng, một thương trực tiếp đâm vào hắn đại não, hoàn toàn kết tính mạng đối phương. Theo năng lượng khổng lồ chậm rãi hội tụ, cuối cùng tại trên thi thể khoảng không chậm rãi ngưng kết mà thành một đạo màu đen hồn hoàn, tản ra khí tức kinh khủng. Thẩm Hàn Vũ thở dài một tiếng, sau đó ở chúng quanh giải lên xua đuổi hồn thú kích thích tính chất thuốc bột, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu cái này màu đen hồn hoàn. Sau 5 canh giờ, Thẩm Hàn Vũ thân ảnh lại xuất hiện ở đầy trời trong gió tuyết, lang liệt gió lạnh gào thét, đông tuyết xẹt qua mặt người, lại có mơ hồ cảm giác đau. Xem ra, lại là một hồi báo tuyết a. Thanh âm trầm thấp vang lên, Thẩm Hàn Vũ cước bộ không ngừng, hướng về vùng cực bắc ngoại vi thành trì đi đến, nơi nào có hắn tạm thời chỗ ở a, không nghĩ tới xuyên qua lại còn phải cả ngày liều mạng tu luyện. Cái này so với nghỉ hè kiêm chức làm lính đánh thuê còn mệt hơn. Thẩm Hàn Vũ thấp giọng oán trách, đồng thời từ trong hồn đạo khí lấy ra một miếng thịt làm, dựa sát băng tuyết bắt đầu đựng dụ. Phối hợp vòng xem như vùng cực bắc ở giữa phức tạp nhất một cái khu vực, ở đây có thể nói là ngư long hỗn tạp, lên tới vạn năm hồn thú, xuống đến 10 năm hồn thú đều có thể sẽ xuất hiện ở đây, thậm chí vận khí tốt còn có thể phối hợp vòng chỗ sâu tìm kiếm được liên quan tới 10 vạn năm hồn thú dấu vết để lại. Ăn uống no đủ sau, Thẩm Hàn Vũ tùy ý lau miệng, móc ra một phần dùng hồn thú da lông chế thành địa đồ tra xét một phen, xác định đại khái khoảng cách sau liền thu về. Sau đó thân ảnh cấp tốc tiêu thất, hướng về ở xa ngoài trăm dặm nhân loại thành trì buôn ba mà đi. Thiên Băng Thành. Ở đây xem như chống cự vùng cực bắc thú triều đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là phụ cận ngàn dặm một tòa thành lớn nhất trì, bao trùm lấy băng tuyết tường thành khoảng chừng gần 30 mét cao, hơn nữa dày độ cũng là cả thế gian hiếm thấy, thậm chí ở phía trên phi ngựa xe cũng không phải việc khó gì. Trong thành không chỉ có lấy Thiên Đấu Đế Quốc ở đây trú đóng 6000 thường trú quân đội, hơn nữa còn có một chi chuyên môn đội ngũ hồn sư, hắn thực lực người mạnh nhất đạt đến hồn thánh tình cảnh, người yếu nhất cũng có hồn tôn tu vi, có thể nói là thập phần cường đại. Thẩm Hàn Vũ giao ba cái đồng hồn tệ liền thuận lợi tiến vào thành, sau đó liền một đường hướng về thành đông phương hướng đi đến, tiếp đó liền vào một nhà trang trí quán rượu sang trọng, cùng sân khấu tùy ý nói chuyện với nhau vài câu sau liền trực tiếp đi tới tầng cao nhất, tiến vào gian phòng của mình. Bên trong căn phòng bài trí điệu thấp bên trong mang theo xa hoa, công trình cũng 10 phần hoàn chỉnh, không có thẹn với thứ nhất buổi tối mấy chục kim hồn tiền kinh khủng giá cả. Thẩm Hàn Vũ trọng trọng té ở mềm mại màu trắng trên giường lớn, tùy ý cơ thể bị mềm mại xúc giác mất, dùng cái này tới làm hao mòn trong khoảng thời gian này xuất hành mang đến áp lực cùng kinh khủng tiêu hao. Vùng cực bắc phối hợp vòng nhiệt độ thấp liền xem như hồn đế cũng muốn tăng ra để phòng mới có thể bình yên vô sự, lại thêm hắn cùng với đầu kia huyền hải lưu ly thú đấu cơ hồ nửa tháng dáng vẻ, đối với ý chí lực cùng tinh thần lực cũng là một hồi khảo nghiệm lớn. Cuối cùng chung quy là hắn thắng, đối phương trở thành hắn đệ tứ hồn hoàn, trở thành hắn đi lên tuyệt điên bàn đạp, cái này cũng là Thẩm Hàn Vũ kết quả mong muốn. Tưởng tượng 11 năm trước, hắn còn sinh hoạt tại một khỏa xanh thẳm tinh cầu, cô nhi xuất thân, bởi vì thiếu tiền nghỉ hè đại học bị bạn gây tốt lừa gạt xuất ngoại làm lính đánh thuê, nhưng không ngờ hắn trời sinh chính là đi đường này thiên tài, không có 2 tháng ngay tại vòng tròn bên trong kiếm ra một chút danh tiếng. Kết quả là tại ngày nghỉ vừa qua khỏi chuẩn bị trở về nước thời điểm, đột nhiên một cái chiến phủ đạn đạo trực tiếp đem bọn hắn một đoàn người sao trầm cao ốc bỏ hoang đánh thành tạt bã, bản thân hắn đoán chừng cũng trực tiếp bị tạt trở thành thịt nát. Kết quả lần nữa mở mắt ra, liền trực tiếp xuyên qua đến hắn kiếp trước thấy qua một bộ quốc mạn luyến ái đại lục bên trong, còn thành trong đó vai phụ thiên thủy chiến đội thành viên Thẩm Lưu Ngọc thân các ca, không chỉ có phụ mẫu song toàn, hơn nữa gia tộc còn tính là ngay tại chỗ một cái thành nhỏ tiếng tăm lừng lẫy. Dạng này bắt đầu cũng không phù hợp nhân vật chính thiết lập nhân vật, Thẩm Hàn Vũ đối với cái này không có nhìn gì, liền hoàn toàn như trước đây hòa với thời gian, thuận tiện trông nom một phen hắn cái kia khả ái muội muội, thời gian cũng là sống vui sướng. Ai biết 6 tuổi võ hồn thời điểm thức tỉnh, hắn vậy mà thức tỉnh ra một cái kỳ dị trường thương, hơn nữa còn là tiên tiên đầy hồn lực đỉnh cấp thiên phú. Cái này nhưng làm hắn đời này phụ mẫu cao hứng kém chút mở rộng yến hội chúc mừng, bất quá nhiều thua thiệt bọn hắn lý trí vẫn còn tồn tại, cũng không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, liền luôn luôn đối thiên tài 10 phần nhạy cảm vũ hồn điện cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đơn giản điểm tới nói, hắn tên thiên tài này đương thời chỉ có 4 người biết. Thẩm Hàn Vũ tính toán một cái, Thẩm Hàn Vũ phụ mẫu tính toán 2 cái, miễn cưỡng đã coi như là một tiểu cô nương Thẩm Lưu Ngọc cũng coi như một cái. Tính toán đâu ra đấy vừa vặn 4 người, người trong nhà tự nhiên không cần lo lắng bọn hắn để lộ bí mật, này ngược lại là đã giảm bớt đi không thiếu phiền phức. Bởi vì 10 phần kháng cự cái gọi là hồn sư học viện, Thẩm Hàn Vũ dứt khoát ở nhà đột phá đại hồn sư sau lưu lại một phong thư sau cuốn lấy mấy bạn kim hồn tệ liền trực tiếp chạy lộ, chỉ là cách mỗi 1 tháng cho trong nhà viết một phong thư, cũng là mừng rỡ tự do. Dù sao để cho một cái người xuyên việt đi cùng một đám tiểu hài bên trên cái gọi là hồn sư học viện, quả thực là có chút ủy khuất Thẩm Hàn Vũ cái này dùng đến hiện đại sinh viên trí thông minh đại xoáy bức. Đương nhiên, đây đều là chuyện đã qua. Phía dưới điểm tiến vào thư hữu phải nhìn. Đệ nhất, quyển sách này xem như sản văn, nhìn thời điểm đừng mang đầu óc gà, có lời gửi lại một chút, nếu như không có, ở đây không đóng cửa, chính mình trộm một cái, tiệt tiệt tiệt. Thứ hai, nếu như không thích trực tiếp lui là được rồi, chớ mắng, người mới viết sách khó tránh khỏi sẽ có độc điểm hoặc không hợp lý cái bản, nói ra ta sẽ nghe ý kiến, thật sự có đôi khi thiết lập hoặc kịch bản không quá phù hợp, đại gia tự động não bổ giải quyết một cái, ta bên này có đôi khi cũng giảng giải không bên trên, khóc lời, đệ tam, tục ngữ nói hảo, sách hay muốn chân quý, hỏng sách đừng bỏ lỡ, phát cho ngươi bằng hữu cũng bị chút giày vò, đầu chó bảo mệnh, chương 2. Đến từ huyền hải lưu ly thú hồn cốt chương 2, đến từ huyền hải lưu ly thú hồn cốt, cầu like phiếu đề cử, ý thức xuất hiện dòng dã một ngày một đêm nhỏ nhặt. Khổng lồ tiêu hao cùng cực lớn cảm giác mệt mỏi để cho Thẩm Hàn Vũ trực tiếp lâm vào trong mê ngủ, giấc ngủ này chính là cả ngày. Tỉnh lại sau giấc ngủ thân thể tình trạng rõ ràng tốt lên rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ có một tia ủ rũ, nhưng hảo cũng không tiếp tục vướng bận, nghỉ ngơi nữa một đoạn thời gian cũng được. Bụng sôi lột rột phá vỡ trong phòng yên tĩnh, Thẩm Hàn Vũ sờ lên khoảng không xẹp lép bụng, có chút bất đắc dĩ ai thán một tiếng, xuống lầu tìm khách sạn mua 1/3 người cơm. Theo phục vụ viên đem tất cả đồ ăn toàn bộ phủ kín cả cái bàn sau, Thẩm Hàn Vũ liền vội vàng đem đối phương đuổi ra ngoài, sau đó liền bắt đầu giống như quỷ chết đói đầu thai tầm thường cơm khô quá trình. Một hồi phong quyển tàn bân sau, Thẩm Hàn Vũ sờ lấy lửng dạ bụng lên người. Sau đó bất đắc dĩ đang phục vụ viên co giật biểu lộ phía dưới lại kêu 1/2 người cơm. Đợi đến giải quyết xong những thứ này, Thẩm Hàn Vũ lúc này mới cảm giác khá hơn một chút, tối thiểu nhất cơ thể có sức lực. Bất quá những thứ này cũng có thể lý giải, hắn xem như chiến hồn sư, mỗi ngày cần năng lượng cực lớn, lượng cơm ăn tự nhiên cũng lớn, đây đều là trạng thái bình thường, không có cái gì thật ly kỳ. Giải quyết xong những thứ này, Thẩm Hàn Vũ đem trên thân nửa tháng không thay giặt quần áo toàn bộ cởi ra, sau đó nhanh chóng đổi lại một kiện khác áo bào màu trắng. Mà đã bẩn rơi quần áo nhưng là trực tiếp bị hắn ném vào thùng rác, có điều kiện này ngươi để cho chính hắn đi giặt quần áo, đơn giản cùng đòi mạng hắn không có gì khác biệt. Có tiền liền muốn hưởng thụ, còn lại nói cái gì cũng là hư. Dù sao lúc nào có thể ngươi không có tiền liền hưởng thụ không được. Tục ngữ nói hảo, nghèo chơi xe, giàu chơi bày tỏ, không có tiền ta liền chơi đùa cái ăn. Lời nói này rất đúng, cơ hồ 90% người đều trốn không thoát định luật này. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, phong tuyết rất lớn, không thích hợp đi ra ngoài, Thẩm Hàn Vũ cuối cùng liếc qua bên ngoài trắng xóa thế giới, sau đó trực tiếp kéo theo màn cửa. Một lần nữa ngồi trở lại trên giường, Thẩm Hàn Vũ từ trong hồn đạo khí lấy ra một khối tản ra khí tức lạnh như băng cánh tay trái cốt. Khối này cánh tay trái cốt cực kỳ hoàn chỉnh, tản ra bàng bạc hồn lực khí tức, xuất từ huyền hải lưu ly thú loại này đỉnh cấp hồn thú, dù là khối này hồn cốt chỉ có hơn vạn năm niên hạn, cũng vẫn là một khối hiếm có hảo hồn cốt. Suy nghĩ liên tục, Thẩm Hàn Vũ vẫn là đem khối này hồn cốt ấn vào trên cánh tay trái của mình, bắt đầu hấp thu. Tuy nói khối này hồn cốt niên hạn chính xác kém một chút, nhưng thắng ở chất lượng và phẩm chất, hơn nữa cùng hắn đệ tứ hồn hoàn xuất từ cùng một con hồn thú, không thể nghi ngờ là cực kỳ thích hợp hắn. Nếu như khối này nguồn cốt là cánh tay phải cốt mà nói, cái kia Thẩm Hàn Vũ khả năng cao thì sẽ không hấp thu bởi vì tay phải là hắn cầm súng tay thuận, dung hợp hồn cốt nhất định muốn thận trọng, có lựa chọn tốt hơn cũng không cần ủy khuất chính mình, dù sao cái này liên quan đến sau này sức chiến đấu. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng cánh tay phải của hắn cốt cùng thân thể cốt đều có thể là 10 vạn năm hồn cốt, dạng này lực lượng của hắn liền có thể nhận được cực lớn tăng phúc, dùng thương uy lực cũng sẽ nâng cao một bước. Đương nhiên, suy nghĩ là mỹ hảo hiện thực là tàn khốc, ít nhất dựa theo trước mắt hắn thực lực, mài chết một đầu 1 vạn năm ra mặt huyền hải lưu ly thú đều có chút phí sức, chớ nói chi là 10 vạn năm hồn thú đối phương một móng đuốt đoán chừng hắn liền có thể mở lại ván này. Bởi vì đồng nguyên duyên cớ, hấp thu khối này hồn cốt quá trình 10 phần thuận lợi cùng thoải mái, không sai biệt lắm hoa 3 canh giờ dáng vẻ Thẩm Hàn Vũ liền triệt để hấp thu khối này hồn cốt, hồn lực cũng đi thẳng tới 44 cấp. Lúc trước hấp thu hồn hoàn để cho tu vi của hắn đi thẳng tới 42 cấp, khối này hồn cốt cũng làm cho hắn tăng lên 2 cấp, tốc độ tăng lên như vậy cũng không chậm. Một vị kém một cái nguyệt mãn 12 tuổi tứ hoàn hồn tông, không chỉ có võ hồn là đỉnh cấp khí võ hồn, hồn hoàn phối trí càng là hoàng tử tím đen dạng này đỉnh cấp phối trí, trong thiên hạ duy nhất cái này một phần, không còn lại có. Thẩm Hàn Vũ thậm chí có cảm giác, một tháng này thời gian hắn còn có thể lại tăng nhất cấp, đi tới cấp 45, như vậy, đợi đến không sai biệt lắm 14 tuổi thời điểm, hắn đoán chừng cũng sẽ tấn cấp hồn vương. Tu luyện không phải một kiện đơn giản sự tình, có rất nhiều ảnh hưởng nhân tố. Tuổi nhỏ cùng thanh niên thời kỳ chính là tu luyện hồn lực hoàng kim niên linh, ở độ tuổi này chạy tới bên trên cái gọi là hồn sư học viện, đem thời gian lãng phí ở trên những cái kia có cũng được không có cũng được lý luận cùng thưởng thức, Thẩm Hàn Vũ cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Trên giấy công phu cuối cùng không bằng tự mình thực tiễn, đám người bọn họ trong phòng học thảo luận hoặc tại trên bãi tập thực chiến một năm cũng không sánh bằng hắn bên ngoài lịch luyện một tháng thời gian, đây là sự thật. Cũng tỉ như cái nào đó nghiên cứu cả một đời lý luận đại sư, cuối cùng còn không phải cái phế vật hồn sư. Không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư, những lời này là đúng, nhưng cũng phải xem người, giống đại sư loại kia, rõ ràng không ở trong đám này. Thẩm Hàn Vũ lười nhác chọn món ăn, dứt khoát đem còn lại hồn thú thịt khô toàn bộ giải quyết sau đó lấy ra lệnh tiên thương, đem hắn đặt nằm ngang chính mình ngồi xếp bằng trên đùi, bắt đầu ban đêm minh tưởng tu luyện. Hồn sư tu luyện đến mức độ nhất định, liền có thể dùng minh tưởng để thay thế ngủ, mặc dù vẫn như cũ sẽ có cảm giác mệt mỏi xuất hiện, nhưng tóm lại có rất ít người nguyện ý đi lãng phí quý báu thời gian tu luyện. Hôm sau trước kia, Thẩm Hàn Vũ sớm rời khỏi giường, tại khách sạn phòng ngăn ăn một bữa nóng hổi hồn thú canh thịt băm cộng thêm 3 cái bánh bao bữa sáng, nộp mấy ngày nay phí ăn ở dùng sau liền trực tiếp hướng về thành Nam đi đến, nơi nào có Thiên Băng Thành xe ngựa nhà ga. Cơ hồ toàn thành xe ngựa xa phu cũng sẽ ở nơi đó ôm khách hoặc chờ đợi khách nhân, hắn tại Thiên Băng Thành đã chờ đợi 3 tháng có thừa, tự nhiên là muốn rời đi, mấy năm này thời gian tới, vùng cực Bắc ngoại vi thành thị hắn đã đi mấy lần, trên người bây giờ tiền cũng hoa không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị trở về một chuyến nhà, đi xem một chút cha mẹ mình cùng cái kia đoán chừng đã thức tỉnh võ hồn khả ái muội muội. Thân tình mặc dù cả cuộc đời trước hắn chưa từng nắm giữ, nhưng cả đời này lại có, hơn nữa còn là hoàn chỉnh loại kia. Cái này khiến hắn rất trân quý đoạn này thân tình, từ đây hắn đi ra ngoài bên ngoài cũng có một đạo tên là nhà giảng buộc tại giác hắn, để cho hắn đang làm một số việc thời điểm có thể tỉnh táo phân tích cùng phán đoán. Thẩm Hàn Vũ lao cha tên là Thẩm Quân Cùng, võ hồn là Hàn Băng Ngạn, một loại tại trong vùng cực Bắc các đại hồ nước dòng sông đông đảo phân bố hồn thú, lực công kích cùng lực phòng ngự đều hết sức xuất sắc, này mới khiến hắn tại bây giờ hơn 40 tuổi tuổi tác đột phá đến hồn đế cấp độ. Mà Thẩm Hàn Vũ lão mụ, nhưng là tên là Tần Di. Võ hồn là một thanh thông thường trường thương, chỉ là mang theo một tia thủy thuộc tính, liền cao cấp võ hồn cũng không tính, nhiều nhất cũng chính là một cái bình thường không thể thông thường hơn nữa võ hồn, bây giờ hơn 30 tuổi, tu vi đoán chừng miễn cưỡng chạm tới hồn tôn tình cảnh. Ít nhất bọn hắn vì sao lại sinh ra Thẩm Hàn Vũ tên thiên tài này cùng Thẩm Lưu Ngọc cái này tương lai thiên tài, nguyên nhân này cũng không biết được, có thể cũng là mệnh trung chú định à, có đôi khi vận mệnh chính là như vậy lấy vui, sẽ đem tốt sự vật toàn bộ an bài cùng một chỗ, nhưng có khi cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Tóm lại vận mệnh vật này rất khó suy xét, có khi ngươi tự nhận là nhảy ra vận mệnh nắm giữ, nhưng đây có gì không phải là một loại khác vận mệnh đâu. Thấu chương xong, chương 3. Trở lại Thẩm gia chương 3, trở lại Thẩm gia, cầu like phiếu đề cử, bởi vì trên người kim hồn tệ coi như phong phú, Thẩm Hàn Vũ tự nhiên là không có ủy khuất chính mình, thuê một chiếc nhìn liền tương đối cao cấp đại khí cao cấp song mã xe ngựa. Hao tốn nước chừng 50 cái kim hồn tệ, bất quá đáng giá, xe ngựa nội bộ trang trí cũng 10 phần hào hoa, thậm chí thảm cùng đệm dựa cũng là tuyết hồ da lông chế thành. Tuyết hồ là vùng cực Bắc một loại cực kỳ thông thường hồn thú. Số lượng rất nhiều, phổ biến cũng là trên dưới 10 năm 100 năm, không có thực lực mạnh mẽ quá đáng tuyết hồ như thế, cho nên một chủng tộc này ra lông ở trên thị trường cực kỳ lưu thông, thậm chí có không ít đất liền địa khu quý nhân sẽ chuyên môn mua sắm, bởi vậy có thể thấy được hắn thoải mái dễ chịu tính chất. Xe ngựa tại đầy băng tuyết trên đường khoan thai chậm rãi hướng về phương nam hành động. Thẩm gia cũng không có lựa chọn ở tại vùng cực Bắc ngoại vi, hơn nữa lựa chọn sao đâm vào nguyên tố thành phụ cận tương đối ấm áp khu vực, mặc dù mùa đông vẫn như cũ có chút rét lạnh, nhưng cũng so bốn mùa như đông vùng cực Bắc tốt hơn nhiều. Theo chậm rãi rời xa thế giới băng tuyết, bốn phía trên sườn núi bắt đầu chậm rãi xuất hiện lục sắc, cái này khiến đã hơn nửa năm chưa thấy qua lá xanh Thẩm Hàn Vũ không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Mặc dù không ra thế nào dễ nhìn, nhưng mà đẹp mắt ta. Trên đường băng tuyết cũng bắt đầu chậm rãi tan rã, xe ngựa chạy tốc độ cũng chậm chậm nhanh, ngoài cửa sổ cảnh sắc nhanh chóng hướng phía sau lùi lại, ngay cả trong gió đều mang theo một tia ấm áp dinh dính ý vị, không còn giống như phía trước vùng cực Bắc như vậy khô khốc băng lãnh. Người phu xe là cái nam tử trắng niên, trên người có hồn lực ba động, nhưng tối đa cũng chính là một cái 12-13 cấp hồn sư. Bằng không thì cũng không có khả năng mua nổi sang trọng như vậy xe ngựa. Nam tử trung niên rất hay nói, dọc theo đường đi nhỏ đến chuyện nhà, lớn đến mấy cái thế lực lớn ở giữa ma sát, đều có thể trò chuyện vài câu. Thẩm Hàn Vũ cũng tới hứng thú, tại vùng cực Bắc lâu như vậy, hắn đã rất lâu không cùng người thật tốt nói chuyện qua, không biết còn tưởng rằng tính cách của hắn cao bao nhiêu lạnh đâu. Đại ca, gần nhất Vũ Hồn Điện có cái gì xảy ra chuyện lớn sao? Thẩm Hàn Vũ tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, hướng về trước mặt nam tử trung niên hỏi. Nam tử trung niên mặt người, sau đó cười ha ha, nói, Vũ Hồn Điện chuyện kia nhưng là nhiều, cũng tỉ như trước đó vài ngày Vũ Hồn Điện cái kia giáo hoàng, kêu cái gì? So gì đi về đồng lấy, giống như tại trên một cái gì thi đấu thể hiện ra thực lực, ngoan ngoãn. Tiểu tử ngươi có thể không biết, cái kia giáo hoàng đệ cửu hồn hoàn lại là màu đỏ, nghe nói là trong truyền thuyết 10 vạn năm hồn hoàn, lúc đó chấn kinh không ít người tới còn có, Vũ Hồn Điện giáo hoàng còn giống như chuyên môn thu cái gì đồ đệ, gần nhất mới công bố ra, đến nỗi gọi gì ta không nghe rõ, ngược lại nghe nói là cái ngực lớn rất tao nghe đến đó. Thẩm Hàn Vũ thổi phù một tiếng cười ra tiếng, thiếu chút nữa thì nhịn không được thoải mái cười to. Tốt tốt tốt, rất tao đúng không hả? Cái kia mẹ nó không phải liền là Hồ Liệt Na cái kia Bạch Nhãn Hồ sao? Xem ra bây giờ kịch bản còn sớm, đợi đến nhân vật chính đoàn cùng các vai phụ đều phải ra sân thời điểm, Thẩm Hàn Vũ tính toán một chút, ngược lại lúc kia mình đã rất mạnh mẽ, ít nhất tầm thường ý hiếp đã có thể không nhìn. Tiếp tục cùng vị này thú vị đại ca tán gẫu vài câu, bóng đêm vậy mà đã chậm rãi giáng lâm xuống. Vùng cực bắc cùng bị hắn phóng xạ địa vực không chỉ có trời tối dị thường sớm, hơn nữa nhiệt độ không khí màn đêm vừa xuống liền sẽ bay tốc hạ xuống, bất quá mặc dù trời tối, nhưng vẫn như cũ đáng nhìn, đại khái là bởi vì bầu trời cực quang cùng trên đất tuyết động a, chỉ là không hiểu cũng có chút không khí quỷ dị ở bên trong. Khi xe ngựa chạy tiến vào trong một cái sơn cốc lúc, đang tại nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Hàn Vũ đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó cấp tốc bén lên màn cửa, nhìn về phía cách đó không xa trong rừng, nơi đó có cái gì đang hấp dẫn ánh mắt của hắn. Tại rậm rạp bụi cây cùng bóng cây che lấp, từng đạo thân ảnh khôi ngô nhanh chóng đi xuyên qua trong rừng, theo sát xe ngựa sau lưng. Thẩm Hàn Vũ tinh thần lực đem hết toàn lực dò xét, nhưng cũng chỉ là mơ hồ thấy rõ những thứ đó ngoại hình. Rất giống người, nhưng lại lớn một khỏa sen vào lang và người ở giữa đầu người, trên thân hiện đầy lang lông tóc, trên tay tràn đầy lợi trảo, nhưng lại có thể giống nhân loại đứng thẳng hành động, thậm chí phân phối ngay ngắn rõ ràng. Lang đạo. Thẩm Hàn Vũ trong đầu thoáng qua dạng này một cái tên. Lang đạo là tật phong ma lang cùng nhân loại sở sinh ở dưới hậu đại, trí tuệ cực cao, hơn nữa nắm giữ tật phong ma lang lực công kích cường đại cùng tốc độ cực nhanh, hơn nữa lấy nhân loại làm thức ăn, tham tiền một nhóm, bây giờ bị dạng này một đám hồn thú để mắt tới, xử lý không tốt đoán chừng buổi tối hôm nay hắn cùng Sa Phu đại ca đều phải gờ. Sa Phu đại ca không phát hiện chút nào đến dị thường, thậm chí còn tại nhiều hưng thú hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, ung dung đánh xe ngựa không nhanh không chậm tiến lên. Thẩm Hàn Vũ nói thầm một tiếng xui xẻo, bọn sói này trộm có chừng 20-30 con bộ dáng, dẫn đầu cái kia thậm chí đã miễn cưỡng có vạn năm tu vi, còn lại ngược lại là cực kỳ bình thường, ngàn năm tu vi có 3 con, khác cũng là một chút trăm năm tu vi phá hồi. Nghe Sa Phu đại ca nhàn nhã vui thích điệu hát dân gian, Thẩm Hàn Vũ đã không biết nên nói đại ca là tâm nhãn lớn vẫn là đầu óc nhỏ. Cũng phải thua thiệt hắn không biết, bằng không thì bây giờ xe ngựa đoán chừng đã chạy bay lên. Thẩm Hàn Vũ tâm bên trong đột nhiên liền đến một tia ác thú vị, hắn quay kính xe xuống, tiếp đó không đầu không đuôi nói một câu, "Đại ca, ngươi biết phụ cận đây có cái gì giặc cướp các loại sao?" Sa Phu đại ca hừ phát điệu hát dân gian một trận, sau đó toàn thân run lên, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó cứng ngắc quay đầu, run rẩy nói, "Tiểu huynh đệ, việc này trách ta, đều do đại ca buổi chiều uống nửa cân nước tiểu ngựa, kết quả đem chuyện nghiêm trọng như vậy đem quên đi, phiến khu vực này một mực có lang đạo qua lại, bất quá ngươi nhìn chúng ta cũng đã đi xa như vậy, đại khái là buổi tối hôm nay những con sói kia trộm đã ăn uống no đủ ngủ ngon, ngươi đừng lo lắng. Chúng ta còn có nửa canh giờ liền có thể đi ra vùng rừng rậm này." Thẩm Hàn Vũ khỏe miệng co giật, thầm nghĩ nhân tài, lập tức tức giận nói, "Đại ca, không cần đi, chúng ta sớm đã bị lang đạo để mắt tới, bọn chúng theo chúng ta một đường, đại khái chính là tại xác định có nguy hiểm hay không, ngươi nếu là càng đi về phía trước 200m, người kia hai đoán chừng liền phải biết gì chúc ở đây rồi." Sa Phu đại ca toàn thân run lên, sau đó cấp tốc nắm chặt lập tức, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước. Xuyên thấu qua mịt mù ánh trăng, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện vài bóng người tại đứng vững vây tay, ban đêm ánh mắt bị ngăn trở, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy cái kia nhân sinh cực kỳ cao lớn, hơn nữa có chút hùng trắng. Sa Phu đại ca hừ ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái, sau đó thanh tuyến run rẩy nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi là hồn sư a?" "Cái này, đại ca ta quả thực bất lực. Ngươi biết, đại ca ta chỉ là một cái 12 cấp hồn sư, đệ nhất hồn hoàn vẫn là màu trắng. Cái này, đại ca là thật là bất lực. Nếu không thì, bây giờ thế nào hai trước tiên đem gì ngôn viết xong? Nói không chừng còn có thể cho người trong nhà lưu cái tin." Thẩm Hàn Vũ liếc mắt, sau đó vén lên màn cửa, trực tiếp nhảy xuống xe, nói, "Đại ca, tiến trong xe đi, đợi lát nữa ta không tốt cam đoan an toàn của ngươi, thực sự không được ngươi liền hướng lúc tới phương hướng chạy, đằng sau cơ bản không có cái gì lan đạo, cho dù có cũng đuổi không kịp ngươi hai thớt ngựa chiến, hiểu?" "Hiểu." "Huynh đệ ngươi cố lên, đại ca ta cho ngươi cố lên." Cổ vũ sĩ khí Sa Phu đại ca gật đầu như dã tỏi, sau đó liền lăn một vòng chui vào toa xe, ngay cả đầu cũng không dám dò xét một cái. Thẩm Hàn Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó lạnh thiên thương vào tay, dưới chân bốn cái hồn hoàn dâng lên, một cô cực hạn băng lãnh sắc bén khí tức bao phủ ra, trong lúc nhất thời hoa cỏ phụ cận đều bị đông cứng trở thành khối băng. Chương 4. Kịch chiến lang đạo chương 4, kịch chiến lang đạo, cầu like phiếu đề cử, bóng đêm mông lung, nguyệt quang có chút thảm đạm, tiếng gió gào thét có chút khe khẽ, thỉnh thoảng vang lên sói tru âm thanh càng lộ ra tĩnh mịch kinh khủng. Thẩm Hàn Vũ chậm rãi từng bước đi thẳng về phía trước, trong tay lạnh tiên tương kéo cái thương hoa, sau đó liền bị Thẩm Hàn Vũ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ném ra ngoài. Hai đầu không có chút nào phòng bị trăm năm lang đạo bị trực tiếp xuyên thành sâu nướng, đóng đinh ở một gốc cổ một bên trên. Thẩm Hàn Vũ thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lang đạo nhóm ý thức được không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ tiến nhập trạng thái chiến đấu, con mắt đã biến thành huyết hồng chi sắc. Âm thầm thầm Hàn Vũ nhìn xem trước mắt trên đường cùng núi rừng bốn phía bên trong lang đạo, trong mắt không có sợ hãi chút nào chi sắc, ánh mắt tại trong một đám lang đạo nhanh chóng xuyên thẳng qua, cuối cùng tại một chỗ trên đá lớn phong tỏa mục tiêu. Đó là một cái nhìn liền cùng chúng khác biệt lang đạo, không chỉ có thân hình so bình thường lang đạo lớn một phen, hơn nữa lợi chảo càng thêm thon dài sắc bén, trong lúc hô hấp sát ý nồng nặc lan tràn, đều hiện lộ rõ ràng hắn bá chủ địa vị. Tìm được ngươi. Thẩm Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, lạnh thiên thương phóng lên trời, Thẩm Hàn Vũ theo sát phía sau. Sau đó dưới chân đệ nhất hồn hoàn cấp tốc sáng lên, một cỗ khó mà hình dung băng lãnh khí tức xuất hiện tại Lãnh Thiên Thương thương nhận phía trên, sau đó hóa thành một đạo băng lãnh thương mang hung hăng xông về lang đạo thủ lĩnh. Đây chính là Thẩm Hàn Vũ đệ nhất hồn kỹ, đến từ một đầu 800 năm băng hùng, lấy được hồn kỹ tên là Vĩnh Tịch, không chỉ có thể bám vào tại Lãnh Thiên Thương phía trên cường hóa tự thân thuộc tính để mà cận thân đối địch, lại có thể để mà đánh xa, xem như một cái cực kỳ tốt hồn kỹ. Cường đại hồn kỹ bản thân cùng thu hoạch hồn hoàn hồn thú phẩm chất móc nối, băng hùng xem như vùng cực bắc một trong bá chủ, không chỉ có lực phòng ngự cực cao, lực công kích tại vùng cực bắc cũng đứng hàng đầu, là đương chi không thẹn đỉnh cấp hồn thú. Kỳ tộc bên trong Hùng Vương Tiểu Bạch càng là có 19 vạn năm trở lên tu vi, xem như tuyết đế con nuôi, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Băng lãnh sắc bén thương mang như là sao băng đâm về lang đạo thủ lĩnh kia trong ánh mắt nhân tính hóa xuất hiện vẻ sợ hãi, sau đó cấp tốc nắm lên bên cạnh một cái 900 năm tu vi lang đạo ném ra ngoài, cưỡng ép cản rơi mất cái kia một đạo thương mang. Thẩm Hàn Vũ khẽ miệng giật một cái, đối với lang đạo băng lãnh vô tình lại có một cái nhận thức mới. Bất quá nếu là như vậy đối phương không chỉ có chiếm giữ nhân số ưu thế, hơn nữa còn không có võ đức vật này, như vậy hắn liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Trong lòng cảm giác nguy cơ xông lên đầu, Thẩm Hàn Vũ không khỏi nắm chặt trong tay Lãnh Thiên Thương, khớp xương bởi vì dùng sức mà trở nên hơi trắng bệnh. Theo lang đạo thủ lĩnh phát ra một hồi tức giận gào thét, mấy chục cái lang đạo giống như thủy triều toàn bộ xông về Thẩm Hàn Vũ, thanh thế chi lớn đơn giản giống như là một đội cỡ nhỏ trọng giáp thiết kỵ gặp lại. Thẩm Hàn Vũ thương ra như rồng, mỗi một lần ra thương đều biết chính xác giải quyết một cái lang đạo hoặc đâm bị thương một cái, trong lúc nhất thời máu tươi bắn tung tóe, tràn diện có chút huyết tinh. Người thấy mùi máu tươi lang đạo trở nên càng thêm điên cuồng, gần như không phải chết đồng dạng điên cuồng vây công lấy Thẩm Hàn Vũ thầm mắng một tiếng, Lãnh Thiên Thương trên tay phóng ra hào quang sáng chói, tạm thời bước lui trước mặt mấy cái điên cuồng lang đạo, quay đầu một thương lại giải quyết hai cái trăm năm lang đạo tính mệnh. Dù là Thẩm Hàn Vũ có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một hơn 40 cấp hồn tông, đối mặt dạng này một đám lang đạo, cũng ít nhiều có chút lực bất tòng tâm. Theo lang đạo lợi trảo xẹt qua, một đạo cực nhỏ vết thương xuất hiện ở Thẩm Hàn Vũ trên khuôn mặt tuấn mỹ, lập tức liền chảy ra máu đỏ tươi. Theo hai cái ngàn năm lang đạo hợp lực một trảo, cơ thể của Thẩm Hàn Vũ đột nhiên hướng phía sau hoạch xuất ra 7-8 mét mới đứng vững thân hình, lang đạo sức mạnh chi đều có thể gặp đốn. Lang đạo thủ lĩnh lần nữa phát ra một hồi gào thét, lần này gào thét liền có vẻ hơi kéo dài, nhưng rất nhanh, Thẩm Hàn Vũ liền hiểu mưu đồ của đối phương. Bởi vì núi rừng xa xa bên trong vang lên đáp lại sói tru. Cái kia cố âm thanh đến từ một loại cao cấp hồn thú, cũng chính là đại lục bên trên có tên lang loại hồn thú, Tật Phong Ma Lang. Thẩm Hàn Vũ phán đoán không ra số lượng, nhưng hắn chỉ biết là một sự kiện, nếu là lại không cách nào thoát thân hoặc giải quyết đi lang đạo thủ lĩnh, như vậy hắn hôm nay tuyệt đối phải nằm tại chỗ này. Nghĩ tới đây, Thẩm Hàn Vũ không lưu tay nữa, Lãnh Thiên Thương bên trên lần nữa phóng ra băng lãnh khí tức, tứ đại hồn hoàn cực tốc xoay tròn, băng lãnh khí tức từ mặt đất bắt đầu kéo dài, cuối cùng đem phủ cận mấy chục thước khu vực toàn bộ đã biến thành băng tuyết thế giới. Thẩm Hàn Vũ thân ảnh nhanh chóng đi xuyên qua lang đạo trong đám, sắc bén thương nhận đã trở thành thu hoạch sinh mệnh tử thần, bị chặt đầu, phân nước, chém thành hai khúc lang đạo chỗ nào cũng có, không có lưu tình chút nào, chỉ có băng lãnh sát lục. Lang đạo thủ lĩnh nhìn thấy thủ hạ của mình không ngừng bị một cái nhân loại nhỏ bé giết chết, hai con mắt màu xanh lục bên trong hiện lên một tia sắc ý, sau đó từ trên đá lớn nhảy xuống. Móng đuôi sắc bén trực chỉ đang tại tùy ý giết hại Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ cảm thấy sau lưng sắc ý, đội vàng hướng bên cạnh rời thân vị, mà vừa mới ở phía trước hắn một cái ngàn năm lang đạo đã bị lợi trảo phá vỡ đầu người, cuối cùng phát ra một tiếng chu chéo, sau đó ngã trên mặt đất đã mất đi khí tức. Lang đạo thủ lĩnh không có chút nào xúc động, công kích mãnh liệt không ngừng hướng về Thẩm Hàn Vũ đánh tới, thế công mãnh liệt đơn giản chính là muốn liều mạng bộ dáng. Thẩm Hàn Vũ đem Lãnh Thiên Thương ngăn tại trước người, gian khổ chống cự lại công kích của đối phương, nhưng vẫn là bị khủng bố lực đạo hướng phía sau đánh lui gần 10m, trên mặt đất cũng lưu lại rõ ràng vết rạch. Còn chưa chờ Thẩm Hàn Vũ thở một ngụm, lang đạo thủ lĩnh đợt tiếp theo thế công đã vận sức chờ phát động, Thẩm Hàn Vũ cũng không lo được khác, dưới chân đệ nhất hồn hoàn lần nữa sáng lên, toàn thân công kích và phòng ngự hai loại thuộc tính riêng phần mình tăng lên 50 này mới khiến hắn dễ chịu hơn một điểm. Tìm đúng lang đạo thủ lĩnh công kích khoảng cách, trong mắt Thẩm Hàn Vũ hiện ra sát cơ nồng đậm, dưới chân đệ tam hồn hoàn nhanh chóng sáng lên. Đệ tam hồn kỹ, Kinh Thiên. Theo Thẩm Hàn Vũ khẽ quát một tiếng, Lãnh Thiên Thương bị hung hăng đâm ra, một cỗ khí tức dày nặng từ trong lan tràn ra, sau đó hóa thành vô tận sát lục khí tức. Một kích này xem như Thẩm Hàn Vũ cho đến trước mắt ngoại trừ trạng thái đặc thù phía dưới có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất, kỳ hồn vòng đến từ một đầu 7.7005 xích lân hải thú vương, một loại đề hình cực lớn nhưng chỉ tu công kích mà không coi trọng phòng ngự táo bạo hồn thú, nhiều một loại đánh không chết liền hướng trong chết đánh tín ngưỡng tại bọn chúng nhất tộc trên thân. Kinh khủng nhất kích rơi vào lang đạo thủ lĩnh đan chéo trên hai tay, lập tức huyết nhục tung bay, máu tươi chảy ngang, đợi đến dư âm của đòn đánh này đi qua, lang đạo thủ lĩnh cánh tay trái đã triệt để bị lột một nửa, còn sót lại một nửa cánh tay phải cũng là miễn cưỡng rựa vào huyết nhục treo ở trên cánh tay, 10 phần thê thảm. Ngay tại lúc này, Thẩm Hàn Vũ hai mắt tỏa sáng, sau đó cấp tốc nhảy vọt đến không trung, dưới chân xếp hạng đệ tứ màu đen hồn hoàn sáng lên, một cô giống như biển cả bao la rộng lớn khí tức xuất hiện tại Lãnh Thiên Thương cùng trên thân Thẩm Hàn Vũ, thương nhận nở rộ hào quang màu xanh lam, ngưng tụ lực lượng kinh khủng, sau đó hóa thành một đạo màu lam lưu quang triệt để đem lang đạo thủ lĩnh nổ thành thịt nát, đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Còn lại lang đạo thấy mình thủ lĩnh bị giết, tại còn sót lại một cái ngàn năm lang đạo dẫn dắt phía dưới, xám xịt chạy vào rừng rậm, hoàn toàn biến mất dấu vết. Thẩm Hàn Vũ từ trên cao rơi xuống, không khỏi quỳ một chân trên đất thở hổn hển, tiêu hao như thế vẫn là quá lớn, dù là hắn hồn lực không chỉ có chất lượng và số lượng đều vượt xa tầm thường hồn tông, nhưng cũng không nhịn được tiêu hao như thế a, tùy ý lau máu trên mặt một cái dấu vết sau, Thẩm Hàn Vũ vừa định đứng dậy, liền bị xa xa một tia sáng hấp dẫn ánh mắt. Đây là Thẩm Hàn Vũ bước nhanh về phía trước, nhặt lên lang đạo thủ lĩnh duy nhất cất giữ coi như hoàn chỉnh chân, sau đó hồn lực chấn động, làm vỡ nát phía trên huyết đủ, một khối màu xanh biếc tản ra dày đặc sát khí xương đùi bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, Thẩm Hàn Vũ khẽ giật mình, sau đó vô ý thức phun ra khối này hồn cốt tên khát máu cuồng hóa chi gió lốc đùi phải hồn cốt. Cùng nguyên tắc bên trong đường tam đánh giết xong lang đạo thủ lĩnh thu được khối kia hồn cốt là cùng một khối, ngoại trừ niên hạn hơi kém, còn lại cơ hồ giống nhau như lúc, sản xuất hồn thú giống nhau, ngay cả bộ vị cũng là giống nhau như lúc. Thẩm Hàn Vũ cười nhẹ một tiếng, nói, còn đây là hữu duyên, vừa vặn ta quên không cho ta thân yêu muội muội chuẩn bị lễ vật, hiện tại ngược lại là chính ngươi đưa tới cửa, tiểu nha đầu kia hẳn sẽ thích à. Dù sao cũng là hắn thân ái nhất ca ca chuẩn bị. Sau đó Thẩm Hàn Vũ đem hồn cốt bên trên mùi máu tươi hơi xua tan một chút, từ trong chữ vật khí lấy ra một cái tinh xảo gỗ lê một gỗ, đem hồn cốt bỏ vào trong đó, sau đó đem hắn một lần nữa nhét về trong hồn đạo khí. Nhìn lại, xe ngựa thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có vừa mới xe ngựa dừng lại vị trí lưu lại một cái túi tiền cùng bị một khối tiểu thạch đầu đè lên tờ giấy. Thẩm Hàn Vũ cầm lấy xem xét, chỉ thấy trên đó viết: "Thân yêu huynh đệ, ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 8 tháng hài tử, bên ngoài còn nuôi hai cái 18 tuổi muội tử, ca có lỗi với ngươi, tiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi đại ân đại đức, trong túi là ca một điểm tâm ý, nếu như ngươi có thể còn sống sót, thì nhất định nhận lấy, đại ca ta ở trong lòng vì ngươi cầu nguyện." Thẩm Hàn Vũ nhịn không được cười lên, cũng không hề để ý, một cái hồn sư đối mặt loại tình cảnh này có thể kiên trì lưu lại cho mình tờ giấy đã rất hiếm thấy, không thể cưỡng cầu nữa những thứ khác. Nhưng khi Thẩm Hàn Vũ mở túi vải ra nhìn thấy trong đó mấy cái đồng hồn tệ cùng hai khối tảng đá lớn sau, một đạo tiếng giống giận dữ cơ hồ vang vọng vùng rừng rậm này. "Cầu tặc, nghịch tặc, loạn tặc, ngươi cỡ nào không cần biết liên." À, núi rừng xa xa ở giữa, nhưng là lại vang lên xa phu đại ca hát không biết tên điệu hát dân gian, tại bóng đêm bao phủ xuống, vậy mà không hiểu có một tia không biết tên ý vị ở trong đó. Thấu chương xong, chương 5. Về nhà bởi vì xa phu đại ca một loạt thần kỳ thao tác, chúng ta Thẩm đại soái bức vạn người mê thiên tài không thể làm gì khác hơn là khổ cấp cấp đi đường một mình hướng về nhà phương hướng tiến bước. Nhưng hảo lại dọc theo đường đi cũng lại không có gặp phải cái gì hồn thú các loại, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp phải một hai cái dáng dấp người cao mã đại đại hồn sư trên đường ăn cướp. Nắm lấy đương đại sinh viên thiện lương bản tính, Thẩm Hàn Vũ trực tiếp thay Phật tổ đem bọn hắn toàn bộ vật lý siêu độ, để cho bọn hắn vui vui sướng sướng đi một cái khác thế giới cực lạc. Làm việc tốt không lưu danh, duy ta Thẩm đại soái so. Hảo lại lúc trước hơn nửa ngày đã đi nhanh 6 thành lộ trình, bây giờ cách Tứ Quý Thành đã không tính xa, nếu như toàn lực gấp rút lên đường mà nói, đại khái chờ đợi vào lúc giữa trưa liền có thể đến 4 mùa thành. Ân. Vừa vặn ăn cơm trưa. Trên đường về nhà lúc nào cũng suy nghĩ ngàn vạn, Thẩm Hàn Vũ cũng có chút tâm thần không yên, luôn cảm thấy có chút bất an. Lúc trước hắn chạy trốn thời điểm mặc dù lưu lại thư, nhưng mình lão mụ không có khả năng không lo lắng chính mình, nhà mình lao cha cũng là, rõ ràng cay sao một cái lớn hồn đế cường giả, tại trước mặt mẹ mình cùng một như chim cút, liền câu lời nói nặng cũng không dám nói, thỏa đáng trọng độ thê quả nghiêm. Nói lên cái này Thẩm Hàn Vũ liền đầu lớn, đấu la đại lục yêu nhau quan chính xác giống như là có cái gì bệnh nặng. Trước tiên không đề cập tới Hạo Thiên Tông huynh muội luyến, à, chỉ là đơn hướng đường Hạo giống như không thích em gái hắn tới. Hãy nói một chút vũ hồn điện cái kia một đám yêu nhau nào liêm chó, đơn giản chính là một đám ngu xuẩn, nói một cách khác liền xem như hoa đà tới đều không cứu được, từng cái đơn giản. Còn có người đường ra từ đường Hạo dựng lên nhân thú chi luyến, từ thảo đến con thỏ, lại từ long đến cá mập, đơn giản có thể đi mở bờ thú. Nhưng ngươi cũng không thể nói người ta phẩm vị không tốt, ít nhất nhân gia chọn cũng là hiếm thấy đại mỹ nữ thiên tài, dù sao tắt đèn đều như thế, nói không chừng kích thích hơn tới. Luyến ái đại lục hung danh liền xem như lời trước không thể nào xem ạ, niềm hắn đều có chỗ đề cập tới, có thể nói là họa ra nửa bầu trời. Suy nghĩ một chút những thứ này, châu ngựa kịch bản Thẩm Hàn Vũ cũng không khỏi cho ra cả người nổi da gà, kém chút không có trực tiếp mang theo lệnh tiên thương đâm những thứ này liếm cho yêu nhau nào 180 cái trong suốt lỗ thủng. Nói đến thế thôi, bằng không thì sợ chân thực bản vương nguyên chân thực nhân vật chính. Tứ Quý Thành xem như 4 nguyên tố thành phụ cận một cái thành nhỏ, tuy nói khí hậu không giống vùng cực bắc như vậy ác liệt, nhưng vẫn như cũ còn ở vào vùng cực bắc khu vực, mùa đông lúc vẫn như cũ sẽ tuyết rơi, nhưng tốt xấu không có như vậy cực đoan, chỉ có thể nói xem như bình thường thời tiết. Trong thành không có quá phận cường đại tông môn hoặc là gia tộc, ngoại trừ Thẩm gia một nhà độc quyền, còn có hai cái hồn vương gia tộc, nhưng võ hồn cũng không tính xuất sắc, đoán chừng không ra thiên tài cả một đời cũng là như vậy. Tục ngữ nói hảo, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị, đây đều là có việc thực căn cứ. Tứ Quý Thành vào thành chỉ cần giao nạp một cái đồng một tệ, hơn nữa cũng không có nhiều như vậy ước thúc, là một cái 10 phần tự do an tường thành nhỏ. Đi vào cửa thành, trông thấy quen thuộc đường đi cùng cửa hàng, Thẩm Hàn Vũ không khỏi thoải mái duỗi lưng một cái, dọc theo đường đi phong trần phó giống như không tồn tại. Có đôi khi đi xa trở về, phát hiện quê quán đã cảnh còn người mất mới là một loại bi kịch, nhưng cũng may loại bi kịch này không có phát sinh ở trên thân Thẩm Hàn Vũ. Đi đến Thẩm gia trang viên đại môn, Thẩm Hàn Vũ có chút hoài niệm nhìn xem tòa này gỗ lim đại môn, phía trên còn tồn tại lấy hồi nhỏ hắn luyện tập thương pháp thời điểm lưu lại vết sẹo. đứng ngoài cửa hai cái gã sai vặt chú ý tới trong dòng người giống như hạt đứng trong bầy gà Thẩm Hàn Vũ, trong đó một cái gan lớn tiến lên mấy bước, có chút không tin hỏi: "Vũ thiếu gia, là ngài sao?" Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, vừa cười vừa nói: "Tiểu Luca, như thế nào, 3 năm cũng không nhận ra ta sao?" Lưu Lục toàn thân run lên, sau đó kích động nói: "Ta mẹ nó, Vũ thiếu gia, ngài xem như trở về, ngài không biết, ngài sau khi đi, lão gia cùng phu nhân thế nhưng là thương tâm một lúc lâu, tiểu thư cũng là, có một thời gian thật dài mỗi ngày không ăn cơm nhạo muốn đi tìm ngài đâu." Thẩm Hàn Vũ khoát khoát tay, nói: "Ban đầu là ta không muốn một mực ở trong nhà, muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, bây giờ trở về tới, có sự tình cũng nên cho bọn hắn chào hai cụ dễ giải thích một chút. Tiểu Lục ca, ngươi chờ chút đi thông báo một chút phòng bếp, để cho bọn hắn làm nhiều điểm cơm, trên nửa đường gặp phải hồn thú, kém chút không có đói chết ta." Lưu Lục cười gật đầu đáp ứng, đội vàng đón Thẩm Hàn Vũ hướng về đại sảnh đi đến. Đại sảnh, một cái duyên dáng sang trọng phụ nhân đang ngồi ở đại sảnh thủ vị, Tuế Nguyệt cũng không có tại nàng trên khuôn mặt đẹp đẽ lưu lại vết tích, ngược lại tăng thêm một tia thành thục ý vị. Mà sau lưng, một cái người mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên đang ý cười đẩy mặt cho phụ nhân đấm bà vai. Nam tử trung niên trên khuôn mặt có mấy đạo rõ ràng nếp nhăn, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được lúc còn trẻ tiêu sái ý vị. Còn có một cái tiểu thổ đậu bộ dáng tiểu la lị ngồi ở bên cạnh mềm trên ghế ăn bánh ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bị bánh ngọt nhét căng phồng, mười phần làm người chịu mến. Thẩm Hàn Vũ tiến vào đại sảnh sau nhìn thấy chính là như vậy một màn. Thẩm Quân cùng là cái thứ nhất nhìn thấy Thẩm Hàn Vũ, trong lúc nhất thời không chỉ có dừng lại động tác trên tay, càng là có chút mơ hồ lau mắt, lẩm bẩm trong miệng: "Ta có phải hay không lại hoa mắt, tại sao lại nhìn thấy tiểu tử thúi kia?" Ai, cũng không biết tiểu tử thúi kia sống hay chết. Tần Di lạnh rên một tiếng, bất mãn nói: "Họ Thẩm, ngươi đêm nay nếu là còn nghĩ lên giường, liền cho lão nương ở miệng, lão nương nhi tử ngươi còn không có tư cách nói." Thẩm Quân cùng đội vàng hẳn là ngoan ngoãn lại đi cho Tần Di đấm bay. Thẩm Hàn Vũ tự nhiên là nghe được nhị lao ở giữa nói chuyện, nhịn không được phốc thử một tiếng cười ra tiếng, sau đó nói: "Cha, mẹ, A Ngọc, ta trở về." Nghe được thanh âm này, ba người động tác đồng thời cứng đờ, sau đó có chút đồng độ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào đạo thân ảnh kia. Tần Di trước tiên phản ứng lại, trực tiếp đằng một tiếng ngồi dậy, dọa sau lưng Thẩm Quân cùng nhảy một cái. "Ngươi tử, ngươi còn biết trở về, ngươi biết ta cái này là mẹ lo lắng bao nhiêu sao?" Ngươi Tần Di bước nhanh về phía trước, trực tiếp đem Thẩm Hàn Vũ ôm vào trong ngực, khóe mắt hiện lên trong suốt giọt nước mắt. Thẩm Hàn Vũ bị sợ hết hồn, vội vàng an ủi: "Mẹ, ngươi lo lắng gì, ta đây không phải thật tốt trở về rồi sao? Yên tâm, con của ngươi mạng lớn đây." Tần Di chỉ là tự mình đi quan sát nước mắt, con trai mình 8 tuổi liền bỏ nhà ra đi, 11 tuổi mới trở về, đặt ở bất kỳ một cái nào trên người mẫu thân cũng là một kiện đủ để khiến người buôn hội sự tình. Thẩm Hàn Vũ cũng mười phần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ nhẹ lấy nhà mình mẹ hậu bối lấy đó an ủi. Trước đây làm ra quyết định này có chút quá đột nhiên, mới đầu hắn cũng có chút hối hận, nhưng đã ra gia môn, lại đến lúc trở về cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát liền tiếp tục đi xuống dưới, lúc này mới có đằng sau một loạt kỳ ngộ, tại 11 tuổi liền đột phá rồi hồn tông cảnh giới. Thẩm Quân cùng cũng tới phía trước mấy bước, trong ánh mắt có rõ ràng vui sướng cùng kích động. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, vừa cười vừa nói: "Cha, ta trở về." Thẩm Quân cùng cười lớn gật gật đầu, kích động cơ thể đều có chút run rẩy. Thẩm Hàn Vũ tâm tình rất tốt, cùng mình lão mụ trò chuyện hai câu ở bên ngoài sinh hoạt, lại cùng cha mình tùy ý kéo hai câu chuyện nhà, ngược lại một bộ hài hòa bộ dáng. Coi như một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, Thẩm Hàn Vũ ống tay áo bị người ở phía dưới giật giật. Thẩm Hàn Vũ hơi nghi hoặc một chút túi đầu xuống, nhà mình khả ái muội muội đang ủy khuất nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bởi vì không cao hứng mà nhăn đến cùng một chỗ, có chút mềm manh, nhỏ giọng nói: "Ca ca, ngươi có phải hay không đem A Ngọc quên, tấu chương xong, chương 6." Muội cũng Thẩm Hàn Vũ tiểu nha đầu tội nghiệp bộ dáng lập tức manh hóa Thẩm Hàn Vũ đạo tâm, lập tức đem tiểu nha đầu bế lên, hung hăng tại tiểu nha đầu mềm mại trên khuôn mặt nhỏ bé hôn một cái. Không thèm đếm xỉa đến tiểu nha đầu ghét bỏ ánh mắt, Thẩm Hàn Vũ vẫn như cũ vui vẻ ôm, sau đó giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng nhà mình cha mẹ hỏi: "Cha, mẹ, A Ngọc năm nay hẳn là cũng thức tỉnh võ hồn đi?" Tần Di liếc một cái Thẩm Hàn Vũ nói: "Lưu Ngọc năm nay đều nhanh 7 tuổi, Thẩm Hàn Vũ ngươi có phải hay không đi ra ngoài một chuyến đem đầu góc bỏ vào hồn thú trong bụng?" Thẩm Lưu Ngọc nhưng là ủy khuất méo méo Thẩm Hàn Vũ khuôn mặt, nói: "Ca ca, ta thức tỉnh võ hồn thời điểm, ngươi cũng không có bồi ta." Thẩm Hàn Vũ có chút lúng túng gãi đầu một cái, sau đó nói: "A Ngọc, ngươi võ hồn là cái gì? Tiên tiên hồn lực lại là bao nhiêu? Thu hoạch hồn hoàn sao?" Thẩm Lưu Ngọc chẹp chẹp rồi một lần miệng nhỏ, lại méo méo Thẩm Hàn Vũ khuôn mặt, nói: "Ca ca, ta võ hồn là Men Phúc Ngạc, tiên tiên hồn lực là cấp 7, còn không có thu hoạch hồn hoàn." Men Phúc Ngạc? Thẩm Hàn Vũ nghĩ, trong đầu không có liên quan tới cái này võ hồn tin tức. Cái này cũng không trách hắn, đời trước xem ạ nhìn thời điểm hắn đối với vai phụ chỉ có ấn tượng, có rất ít hoàn toàn hiểu. Nhìn Thẩm Hàn Vũ một mặt mê mang dáng vẻ, sau đó vẫn là Thẩm Quân cùng đứng ra giảng giải A Ngọc võ hồn xảy ra một chút tốt biến dị, từ Hàn Băng Ngạc trên cơ sở nhiều một tia yếu ớt thổ thuộc tính, đã biến thành Men Phúc Ngạc. Thẩm Hàn Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói: "Tiên tiên cấp 7 hồn kỹ, biến dị võ hồn, bây giờ A Ngọc đã nhanh 7 tuổi, đoán chừng cũng sắp muốn đột phá hồn sư đi." Tần Di cùng Thẩm Quân cùng gật đầu một cái, từ cái trước mở miệng nói ra: "Chúng ta trước đó vài ngày cho Lưu Ngọc phục dùng một gốc hiếm thấy dược thảo, để cho Lưu Ngọc trực tiếp tăng lên nhất cấp hồn lực, Lưu Ngọc bây giờ là 9 cấp hồn lực, đoán chừng lại muốn mấy tháng liền có thể đột phá trở thành hồn sư." Thẩm Hàn Vũ hai mắt tỏa sáng, sau đó đem Thẩm Lưu Ngọc bỏ trên đất, sau đó nhanh chóng từ trong hồn đạo khí lấy ra một đóa hoa sen hình dáng dược liệu. Tần Di cùng Thẩm Quân cùng sức sở, sau đó sắc mặt biến đổi, tiếp đó cấp tốc xua tan xung quanh thị nữ, sắc mặt ngưng trọng nói: "Tiểu Vũ, ngươi từ nơi nào làm tới ngàn năm tuyết liên? Tuyết liên là vùng cực bắc hiếm thấy thiên tài địa bảo, 10 năm liền có kéo dài tuổi thọ công hiệu, 100 năm lại có thể trực tiếp đề thăng hồn lực, mà ngàn năm tuyết liên lại có thể mở rộng kinh mạch, đề thăng tư chất, đã coi như là đương thời báo vật hiếm thấy. Thẩm Hàn Vũ sao cũng được cười cười, nói: "Ta lên vùng cực bắc săn bắt hồn hoàn thời điểm, trùng hợp mục tiêu của ta ngay tại trồng coi đóa này tuyết liên, đoán chừng là đang chờ đợi tuyết liên hoa lái, đồng thời tùy thời phục dụng mà ta giết đầu kia hồn thú, hấp thu nó hồn hoàn, mà đóa này ngàn năm tuyết liên liền đã rơi vào trong tay của ta." Tần Di hung hăng tại Thẩm Hàn Vũ trên đầu tới nhất kích bạo trụ, bóp Thẩm Hàn Vũ một bên lỗ tai, hung hăng nói: "Ngươi giải khả năng đúng không? Cũng dám một thân một mình tiến vào vùng cực bắc săn bắt hồn hoàn, nói cho lão đường, ngươi là nghĩ gì?" Thẩm Hàn Vũ liền liền hô đau, liền vội vàng giải thích: "Mẹ, ngươi điểm nhẹ." "Điểm nhẹ, đừng bóp, ta bây giờ thế nhưng là hồn tông mẹ." Thật điểm nhẹ Tần Di khẽ giật mình, sau đó có chút không thể tưởng tượng nổi nói: "Thẩm Hàn Vũ, ngươi đem ngươi lời vừa rồi cho lão nương lặp lại một lần. Ngươi nói ngươi bây giờ là hồn tông tu vi, chứng cứ đâu? Đừng nghĩ lừa gạt lão nương, ngươi nếu là dám lừa lão nương nhất định phải làm cho ngươi nếm thử hồi nhỏ cái mông nở hoa cảm giác." Thẩm Hàn Vũ có khổ khó nói: "Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, bây giờ trở về tới vẫn như cũ chịu đến tình thương của mẹ toàn diện áp chế." Suy nghĩ một chút hồi nhỏ bởi vì hắn quá trưởng thành sớm mà dẫn xuất một chút phiền toái chuyện, Tần Di cuối cùng sẽ trực tiếp đem hắn nắm lên hung hăng đánh một trận, mỗi lần sau đó ít nhất 2 ngày đi đường hắn đều là khập khiễng bộ dáng, suýt nữa trở thành đời này của hắn đắc ngộ. Cảm thụ được Tần Di thủ hạ lực đạo chậm rãi yếu bớt, Thẩm Hàn Vũ lúc này mới tìm đúng cơ hội ôm Thẩm Lưu Ngọc vọt ra ngoài, sau đó đem Thẩm Lưu Ngọc để qua một bên trên mặt bàn ngồi xuống, Thẩm Hàn Vũ lúc này mới vớt vớt lỗ tai của mình, nói: "Ngài thế nhưng là mẹ ruột ta, ta lừa gạt ai có thể lừa gạt ngài sao?" Tần Di lạnh rên một tiếng, liếc qua Thẩm Quân Cùng, nói: "Hai cha con các ngươi giống nhau, trong mong chó không mọc ra được ngà voi." Thẩm Quân Cùng vô tội nằm thương, muốn nói gì, nhưng nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ nói: "Phu nhân nói rất đúng, tất cả đều là vi phu sai." "Tần Di, Thẩm Hàn Vũ, Thẩm Lưu Ngọc, ồ." Thẩm Quân Cùng một câu nói để cho ba người đều rơi vào trầm mặc, nửa ngày, Thẩm Hàn Vũ mới ung dung nói: "Cha, mẹ, ta không có lừa ngươi, ta bây giờ thật sự đã là hồn tông tu vi, không tin các ngươi." Nhìn nói xong, dưới chân bốn cái hồn hoàn chậm rãi hiện lên, băng lãnh sắc bén khí tức tốc thẳng vào mặt cách gần nhất Thẩm Lưu Ngọc đánh một cái nho nhỏ hắt xì, tay nhỏ không khỏi kéo chặt quần áo. Tần Di cùng Thẩm Quân Cùng nhìn xem Thẩm Hàn Vũ dưới chân bốn cái hồn hoàn, liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy vô tận khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Phút chốc, vẫn là vạt áo để Thẩm Lưu Ngọc lôi kéo Thẩm Hàn Vũ, nhỏ giọng nói: "Ca ca, ta lệnh." Thẩm Hàn Vũ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn, một lần nữa đem Thẩm Lưu Ngọc ôm vào trong ngực, đối phương tay nhỏ bé lạnh như băng rơi vào cổ của hắn ở giữa, dường như đang tìm kiếm ấm áp. Thẩm Hàn Vũ hô hấp dừng lại phút chốc, sau đó đem tiểu nha đầu ôm chặt hơn. Mọi công thuộc tính tại thay đổi một cách vô tri vô giác không ngừng phóng đại. Tần Di cùng Thẩm Quân Cùng hai vợ chồng nhìn xem tựa sát nhau hai huynh muội, trong mắt lộ ra vừa mãn ý cùng ấm áp. Tần Di dừng một chút, mới lên tiếng: "A Vũ, ngươi hồn hoàn." Thẩm Hàn Vũ cười cười, lộ ra một ngụm đại bạch răng, nói: "Mẹ, ta tại lịch luyện quá trình bên trong phát hiện, thì ra hồn sư hấp thu hồn hoàn niên hạn cùng hồn sư bản thân cường độ thân thể cùng tinh thần lực mạnh yếu trực tiếp móc nối, chỉ cần thỏa mãn dùng hơn 2 điểm, liền xem như đệ nhất hấp thu hồn hoàn bản niên, đều là có thể thực hiện cũng tỷ như ta lúc đầu đệ nhất hồn hoàn. Các ngươi cho là ta hấp thu chính là 400 năm hồn hoàn, trên thực tế ta hấp thu chính là 800 năm hồn hoàn, cái này cũng chứng minh ta nghĩ một mực là đúng. Đương nhiên, đời trước ở trên mạng lướt sóng lịch luyện nhìn thấy cũng là lịch luyện một loại đúng không?" Tần Di lần nữa cùng Thẩm Quân Cùng liếc nhau, đồng thời thở dài một tiếng, sau đó cái trước tiến lên gõ gõ Thẩm Hàn Vũ cái chán, hơi xúc động nói: "Nhi tử ta trưởng thành, không chỉ có là đại thiên tài, hơn nữa còn phát hiện chuyện trọng yếu như vậy, cho nên muội muội của ngươi sau này dạy bảo liền toàn bộ giao cho ngươi đi, có ý kiến gì không?" Thẩm Quân Cùng cũng tới phía trước nói: "Ta và mẹ ngươi đều già rồi, lực bất tòng tâm, bây giờ liền nghĩ thật tốt an hưởng tuổi già, nhi tử à, ngươi liền thỏa mãn chúng ta cái này yêu cầu nho nhỏ à." Thẩm Hàn Vũ nghe khỏe miệng điên cuồng run rẩy, nhưng nhìn xem trong ngực muội muội tội nghiệp ánh mắt cùng trước mặt nhị lao tràn ngập hy vọng ánh mắt, cắn răng một cái, nói: "Cha mẹ, các ngươi yên tâm, A Ngọc về sau liền giao cho ta à, ta bảo đảm A Ngọc về sau tuyệt đối không giống như ta kém." Tần Di cùng Thẩm Quân Cùng nghe xong trên mặt lúc này mới lộ ra sáng rỡ nụ cười, đồng thời vội vàng kêu gọi người đi chuẩn bị ăn uống, bộ dáng kia muốn nhiều nhiệt tình liền có nhiều nhiệt tình. Thẩm Hàn Vũ cùng trong ngực muội muội hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, Thẩm Hàn Vũ mới hỏi: "A Ngọc, cha mẹ đây là thế nào?" Thẩm Lưu Ngọc dễ dụa một chút thân thể nhỏ nhỏ, đổi một cái tư thế thoải mái, nói: "Ba ba mụ mụ giống như chuẩn bị lại cho chúng ta sinh người đệ đệ muội muội." Thẩm Hàn Vũ. Chương 7. Nhàn nhã mang muội sinh hoạt kể từ Thẩm Hàn Vũ về đến nhà, Tần Di cùng Thẩm Quân Cùng chính thức tiến nhập dưỡng lao sinh hoạt, một ngày đối với hai huynh muội không chút nào hỏi đến, ngoại trừ ngẫu nhiên tại hậu viện đụng tới sẽ thuận miệng hỏi hai câu ý muốn, lúc khác cũng không biết chạy đi đâu nói chuyện yêu đương. Thẩm Hàn Vũ đối với cái này có chút im lặng, nhưng cũng không tốt nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là vừa tu luyện một bên chiếu cố Thẩm Lưu Ngọc. Ngàn năm tuyết liên dược hiệu mạnh mẽ quá đáng, bây giờ ngay cả hồn sư đều không phải là Thẩm Lưu Ngọc không cách nào hấp thu cố năng lượng này, cho nên tạm thời không có hấp thu. Nhưng Thẩm gia cho tới bây giờ liền không thiếu dược liệu các loại, dù sao gia tộc cũng là làm dược tài buôn bán, nếu là không có chút ôm hàng đây mới là cưới chết người. Thẩm Lưu Ngọc ngược lại là không có cái gì bất mãn, một ngày đi theo sau lưng Thẩm Hàn Vũ ca ca dài ca ca ngắn, nhiều một bộ trở thành theo đôi dấu hiệu. Luôn luôn không có gì kiên nhẫn Thẩm Hàn Vũ lại bình tĩnh lạ thường, thậm chí có chút ưa thích muội muội tiếp xúc, không có chút nào cảm thấy phiền chán. Đối với nguyên thế giới phát triển quy tích, đại khái chính là Thẩm Lưu Ngọc đột phá hồn sư sau bị mang đến Tiên Thủy Học viện học tập, bởi vì Thẩm Quân Cùng chính xác bí mật cùng Thẩm Hàn Vũ thương lượng qua chuyện này. đối với đi Thiên Thủy Học viện học tập, Thẩm Hàn Vũ ngược lại là không có ý kiến gì, cũng là nữ hải tử học viện cũng không cần lo lắng cho mình muội muội bị Hoàng Mao lừa gạt đi, bằng không thì hắn cũng không thể cam đoan đối phương cả nhà đầu còn tại trên cổ. Hơn nữa Thẩm Lưu Ngọc xem như Thiên Thủy Học viện tương lai chiến đội thành viên chính thức, tự nhiên không cần lo lắng chịu đến cái gì khắc nghiệt, tương phản bị giáo dục cũng có thể hưởng dụng tài nguyên cũng là tốt nhất. Mặc dù ngàn năm tuyết liên Thẩm Lưu Ngọc không cách nào phục dụng, Thẩm Hàn Vũ vẫn tìm được một loại khác chất bảo, kình nhược cây cái này bèn bèn chỉ là một khối 700 năm kình nhược cây, xuất từ hồn thú cá kình một sừng, ở trên thị trường giá cả đại khái tại mấy trăm kim một tệ. Thời đại này nhân loại đối với kình nhược cây cách dùng hạn chế tại tráng dương cùng tăng thêm tình thú, tự nhiên là không biết kình nhược cây chân chính công dụng, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng ít ra vẫn là có dấu vết mà theo. Xế chiều hôm đó, Thẩm Hàn Vũ liền mang theo nhà mình cha mẹ cùng Thẩm Lưu Ngọc tiến nhập nhà mình trong phòng tối. Trong phòng tối, Thẩm Quân cùng chính tay dùng hồn lực luyện hóa khối này kình nhược cây, Tần Di nhưng là nửa tin nửa ngờ ngồi một bên, mà Thẩm Lưu Ngọc nhưng là nghe kình nhược cây bị luyện hóa lúc tản ra kỳ dị mùi thơm kem chút không có khống chế lại nước bọt. "A Vũ, ngươi xác định kình nhược cây hữu dụng không?" Tần Di vẫn là không yên lòng mà hỏi Thẩm Hàn Vũ cười cười, nói: "Mẹ, ngài cứ yên tâm đi, ta còn có thể hố muội muội mình sao? Kình nhược cây tác dụng không giống như một chút thiên tài địa bảo kém, ngài đợi lát nữa liền biết Thẩm Quân cùng không có tham dự đối thoại, vẫn tại chuyên tâm luyện hóa kình nhược cây, hắn là băng thuộc tính hồn sư, luyện hóa kình nhược cây loại chuyện này nói đến vẫn còn có chút phiền phức, nhưng trong nhà lại không có thể hoàn toàn tin cậy hòa thuộc tính hồn sư. Không thể làm gì khác hơn là chính hắn ra trận bằng vào hùng hậu hồn lực chậm rãi cọ sát. Cuối cùng, tại Thẩm Quân cùng không ngừng dưới sự cố gắng, một đống sen vào chất lỏng cùng thể rắn ở giữa thạch hình dáng kình nhược cây liền xuất hiện ở Thẩm Quân cùng trên tay. Thẩm Hàn Vũ quay đầu nhìn về phía Thẩm Lưu Ngọc vô cùng nói nghiêm túc: "A Ngọc, kình nhược cây mới vừa vào miệng hương vị rất cá tâm, ngươi nhất định muốn chống đỡ, không thể nôn, tin tưởng ca, phía sau hương vị thật sự rất tốt." Thẩm Lưu Ngọc liên tục gật đầu, tay nhỏ nắm trở thành nắm tay nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Nhưng theo ngụm thứ nhất kình nhược cây cửa vào, tiểu nha đầu trên mặt vẻ kiên định liền hư hại không sai biệt lắm. Nếu quả thật lời muốn nói, đó chính là so táo bón thời điểm khí sắc càng kém. Thẩm Hàn Vũ ở một bên lo lắng xuông, vội vàng nói: "A Ngọc, kiên trì." Ngay hai cái liền trực tiếp nuốt Thẩm Lưu Ngọc chảy xuống hai giọt nước mắt trong suốt, cố nén nhai mấy ngụm, sau đó vậy mà lộ ra vẻ hưởng thụ, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Thẩm Hàn Vũ lúc này mới thở dài một hơi, tiếp tục xem muội muội nhà mình tại ác tâm cùng hưởng thụ hai loại vẻ mặt không ngừng hoán đổi, quá trình này kéo dài đến nửa canh giờ lâu. Đợi đến cuối cùng một ngụm kình nửa cây được giải quyết, trên thân Thẩm Lưu Ngọc đột nhiên bốc lên nhiệt khí, giống như là bị đặt ở trưng lô bên trên. Thẩm Hàn Vũ ngăn lại gấp gáp muốn nhào tới phía trước nhị lao, vội vàng nói: "Cha mẹ, đây đều là hiện tượng bình thường, các ngươi chờ chốc lát." Thẩm Quân các loại Tần Di lúc này mới chậm rãi ngồi xuống lại, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Không sai biệt lắm một giờ bộ dáng, từ trên thân Thẩm Lưu Ngọc truyền đến một hồi hồn lực ba động, sau đó chính là một hồi xương cốt lốp bốp tiếng vang ngủ mê mang. Thẩm Lưu Ngọc lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, có chút mê mang nhìn trước mắt tình cảnh. Tần Di cùng Thẩm Quân cùng trước tiên xuống tới, nói: "A Ngọc, ngươi cảm giác thế nào?" Thẩm Lưu Ngọc luốt luốt có chút cặp mắt mông lung, nhỏ giọng nói: "Ta cảm giác cơ thể nóng một chút, ấm áp, thật thoải mái hơn nữa, ta giống như đột phá trở thành hồn sư." Tần Di cùng Thẩm Quân cùng sắc mặt vui mừng, sau đó lại liền vội vàng hỏi: "A Ngọc, có khó chịu chỗ nào hay không à? Một chút cũng không cần giấu giếm, toàn bộ đều phải nói cho ba ba mụ mụ." Thẩm Lưu Ngọc nghiêng đầu nghĩ, nói: "Ta còn có chút vây khốn, nghĩ ngủ một hồi nữa." Tính toán đi, lời này vừa nói ra, Thẩm Hàn Vũ ba người hai mặt nhìn nhau, sau đó toàn bộ cười ra tiếng. Thẩm Hàn Vũ đem tiểu nha đầu ôm ngang lên, vuốt vuốt tiểu nha đầu khuôn mặt, nói: "Hôm nay ngủ một giấc thật ngon à, ngày mai ca ca dẫn ngươi đi săn bắt hồn hoàn, đến lúc đó nhà chúng ta A Ngọc liền triệt để trở thành một tên hồn sư." Thẩm Lưu Ngọc khôn khéo gật đầu một cái, dùng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gõ sát Thẩm Hàn Vũ lồng ngực, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Di cùng Thẩm Quân cùng liếc nhau, an ý không nói gì, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía hai huynh muội bóng lưng rời đi. Thẩm gia dược liệu sinh ý tại phụ cận phiến địa vực này vẫn là hết sức nổi danh. Chủ yếu kinh doanh phạm vi nói chung chính là vùng cực bắc sản xuất phổ thông dược liệu đã phụ cận trong rừng núi dược liệu, bởi vì vị trí địa lý tuyệt hảo, Thẩm gia dược liệu sinh ý vẫn luôn là kiếm đầy bùn đầy bát. Thường xuyên làm cái này sinh ý, Thẩm gia trong khố phòng tự nhiên cũng là để dành một chút tương đối dược liệu quý giá, thậm chí còn có một khối 5000 năm hồn cốt, bị đặt ở trong khố phòng tận cùng bên trong nhất góc tối bên trong, xem như toàn bộ Thẩm gia duy nhất một khối hồn cốt. Dựa theo Tần Di ý tứ, khối này hồn cốt là sớm mấy năm từ Thẩm Quân cùng dẫn đội đi phụ cận một tòa hồn thú trong rừng rậm hái thuốc lúc ngoại ý muốn nhận đến. Xuất từ cái gì hồn thú đã không cách nào xác định, hồn cốt bản thân cũng có chút tổn hại, không tính 10 trên 10 hoàn chỉnh, nhưng từ hắn tán phát hồn lực ba động để phán đoán, đây cũng là một khối đến từ tê giác loại hồn thú xương đùi, thuộc về hệ sức mạnh hồn cốt một loại. Thẩm Hàn Vũ cũng đã gặp khối này hồn cốt, nhưng đúng là không có gì tâm tư, một là khối này hồn cốt niên hạn quá thấp, mà là khối này hồn cốt chất lượng cũng thuộc về thực đồng dạng. Tại trong khố phòng chọn lựa một chút dược liệu sau, Thẩm Hàn Vũ liền vội vàng đi ra khố phòng, không thể không nói, quanh năm cất giữ dược liệu dẫn đến bên trong một cố đời trước tiệm thuốc bắc hương vị, không nói có hay không hảo ngửi, ít nhất là có chút gây mũi. Dựa theo phán đoán của mình, Thẩm Hàn Vũ chỉ huy hai người thị nữ hỗ trợ đem những dược liệu này toàn bộ chế thành tắm thuốc, cái này tắm thuốc danh sách hay là từ Thiên Băng thành một cái chợ nhỏ đãi tới, hiệu quả ngược lại là cực kỳ tốt. Đem tắm thuốc đơn thuốc giao cho nhà mình cha mẹ, hơn nữa để cho bọn hắn mỗi 3 ngày để cho Thẩm Lưu Ngọc pha một lần bên ngoài, Thẩm Hàn Vũ còn tiết lộ chính mình nắm giữ không chỉ một khối hồn cốt sự tình. Bằng không thì hắn thật sợ ngày nào nhà mình cha mẹ nghĩ quần cầm khối kia 5000 năm hồn cốt cho bọn hắn huynh muội hai cái hấp thu, vậy thì thật có chút hố hài tử. Tần Di cùng Thẩm Quân cùng đối với chuyện này nắm lấy hoàn toàn như trước đây chấn kinh thái độ, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi đến, con cháu tự có con cháu phúc, làm trưởng bối chỉ có thể cung cấp đủ khả năng trợ giúp, những thứ khác còn phải dựa vào chính mình. Thấu chương xong, chương 8. San hồn, đệ nhất hồn hoàn chương 8, san hồn, đệ nhất hồn hoàn, cầu like phiếu đề cử, băng phong xâm lâm. Thẩm Hàn Vũ ôm Thẩm Lưu Ngọc không ngừng xuyên thẳng qua tại bị băng tuyết bao trùm trong rừng rậm, tìm kiếm bốn phía hồn thú. Đối với băng phong xâm lâm, Thẩm Hàn Vũ không có một cái nào cụ thể khái niệm, chỉ biết là cơ hồ tất cả bị băng tuyết bao trùm rừng rậm đều gọi băng phong xâm lâm, giống như là một cái cách gọi. Vùng rừng rậm này cũng không có lọt vào cái gì phá hư, sinh thái cực kỳ hoàn chỉnh, hồn thú số lượng cùng chủng loại cũng là phụ cận trăm dặm nhiều nhất, tự nhiên chịu đến một chút cấp thấp hồn sư yêu thích. Thẩm Lưu Ngọc võ hồn men phúc ngạc chỉ thích hợp đi cường công hệ, cần hồn thú tự nhiên cũng là lực công kích cường đại. Kỳ thực cá sấu võ hồn đối với thu hoạch hồn hoàn hồn thú cũng không có nhiều yêu cầu như vậy, chỉ cần là lực công kích cường đại hoặc lực phòng ngự xuất sắc hồn thú cũng có thể cân nhắc. Ngược lại lấy được hồn kỹ không phải cường công chính là tăng phúc loại, có nhất định tỷ lệ có thể thu hoạch phòng ngự loại hồn kỹ. Hai huynh muội một đường đi một chút xem, ngược lại là gặp được không thiếu hồn thú. Tỷ như giống băng nguyên tượng, hàn băng lợn rừng, băng nhụy hoa chi loại phổ thông hồn thú, nhưng cường đại hồn thú ngược lại là không có cái gì thích hợp. Đi nửa ngày, Thẩm Hàn Vũ ôm trong ngực tiểu nha đầu, chỉ về đằng trước một chỗ dưới tảng cây màu trắng hồn thú nói: "A Ngọc, đó là một đầu băng tuyết hùng sư, tu vi đại khái tại 500 năm khoảng chừng, ngươi cảm thấy thế nào?" Thẩm Lưu Ngọc thò đầu ra, cẩn thận nghĩ, nói: "Ca ca, không cần, ta có nghĩ kỹ hồn thú." Thẩm Hàn Vũ sững sờ, sau đó nói cho ca ca nói: "Cái gì hồn thú? Ca ca cũng tốt cho ngươi chú ý một chút." Thẩm Lưu Ngọc từ trong hồn đạo khí lấy ra một tờ giấy, giao cho Thẩm Hàn Vũ trên tay, ra hiệu hắn nhìn. Trên giấy dùng manh manh tiểu chữ viết: "Tuyết vực ma viên nhóm, ở vào băng phong xâm lâm phía bắc 30 km chỗ, chủng tộc Viên Vương tu vi 3000 năm, tộc đàn số lượng trên dưới 50 cái." Thẩm Hàn Vũ đầu lông mày nhướng một chút, đối với cái này chỉ hồn thú ngược lại là có một chút ấn tượng. Tuyết vực ma viên là điển hình hiếu chiến hồn thú, lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực kỳ cường đại, là vùng cực bắc hiếm thấy cân đối hồn thú. A Ngọc, có thể nói cho ca ca nói ngươi lý do sao? Căn cứ ca ca biết, so tuyết vực ma viên lựa chọn tốt cũng không phải không có, cũng tỉ như giống hàn băng độc rất đê, thiên băng điệp, băng nguyên voi ma mút, hàn băng huyết hổ một loại cường lực hồn thú, đều không giống như tuyết vực ma viên kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thẩm Hàn Vũ nói. Thẩm Lưu Ngọc nghĩ, nói: "Đây là ta cùng ba ba phía trước thương lượng, ba ba nói hắn võ hồn là hàn băng ngạ, đệ nhất hồn hoàn chính là đến từ tuyết vực ma viên, để cho hắn thu được một cái công kích và phòng ngự đồng thời tăng thêm 30 tăng phúc loại kỹ năng, ba ba nói ta võ hồn mạnh hơn hắn, lấy được hồn kỹ tự nhiên cũng sẽ không kém." Thẩm Hàn Vũ điểm một chút tiểu nha đầu, vừa cười vừa nói: "A Ngọc, về sau đừng tin lời của cha hắn, đó thuần túy là vật khí, một cái hồn kỹ tốt xấu thì nhìn ngươi thu hoạch hồn hoàn hồn thú phẩm chất cao thấp, hoặc chính là võ hồn cùng thu hoạch hồn hoàn hồn thú có trực tiếp quan hệ, cũng tỉ như Lam Ngân Thảo võ hồn thu hoạch Lam Ngân Thảo hoặc Lam Ngân Vương hồn hoàn, như thế lấy được hồn kỹ cũng là thích hợp nhất." Đi qua Thẩm Hàn Vũ một trận giáo dục, tiểu nha đầu cái hiểu cái không gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Thẩm Hàn Vũ cũng muốn nghĩ, nói: "Cá sấu ưu điểm lớn nhất chính là cơ hồ không có gì khuyết điểm, vô luận là công kích phòng ngự hoặc tốc độ đều không kém. Ca ca dẫn ngươi đi tìm xem băng hùng dấu vết, thực sự không được chúng ta vùng cực bắc ngoại trừ hàn băng ngạ, còn có không ít cá sấu hồn thú, bọn chúng so tuyết vực ma viên thích hợp ngươi hơn." Ân. Đều nghe ca ca bông tuyết chậm rãi bay xuống, hàn băng gió gào thét lên hướng phương xa mà đi. Một mảnh thấp bé trong bụi cỏ, một lớn một nhỏ hai cái đầu chậm rãi từ trong nô ra, mắt đối mắt một mắt, tiếp đó đồng thời nhìn về phía cách đó không xa lòng trào sông bên cạnh một đám hồn thú. "A Ngọc, ngươi nhìn, đó là một đám hàn băng ngạc, niên hạn đại khái đều tại 300.700 năm ở giữa, không tính là rất cường đại, nhưng cũng là vùng cực bắc số một số hai hồn thú tộc đàn." Thẩm Hàn Vũ chẹp chẹp rồi một lần miệng, nhớ tới lịch luyện trên đường ăn qua nướng thịt cá sấu, đừng nói, thật sự có một phong vị khác. Thẩm Lưu Ngọc u mê gật đầu một cái, nói: "Cái kia, ca ca, mục tiêu của chúng ta chính là bọn chúng sao?" Thẩm Hàn Vũ lắc đầu, chỉ nơi xa ba cái đứng thẳng đi tới hình người thân ảnh, nói: "Bọn chúng mới là mục tiêu của chúng ta." Cách thật xa liền cảm giác được trên người bọn họ kinh khủng sát khí. Xuyên thấu qua mênh mông phong tuyết, lờ mờ có thể thấy được bờ bên kia trong gió tuyết có ba cái bóng đang hướng về nơi này đi tới, tốc độ không tính chậm. "Bọn chúng là cái gì?" Ca ca Thẩm Lưu Ngọc có chút hiếu kỳ vấn đạo. "Ta cũng không biết, nhưng nhìn không giống băng hùng nhất tộc, quá gầy yếu đi, có thể là Titan tuyết ma các loại hình người hồn thú." A Thẩm Hàn Vũ làm ra một cái đại khái ngờ tới, đồng thời ra hiệu Thẩm Lưu Ngọc không nên nói nữa, yên tĩnh nhìn xem liền tốt. Theo ba bóng người chậm rãi đến gần, Thẩm Hàn Vũ hai người cuối cùng thấy rõ ba cái kia bóng người diện mạo. Bọn chúng kích thước không lớn, lớn nhất cũng bất quá hơn 2m, nhưng cơ thể hùng tráng, toàn thân mọc đầy trắng như tuyết lông dài, bộ mặt bị lông tóc bao phủ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng vẫn như cũ có thể trông thấy cặp kia máu đỏ đôi mắt tán phát sát khí lắm liệt. Đây là phiên bản thu nhỏ Titan tuyết ma. Thẩm Hàn Vũ có chút ngập bức, hắn thật không có tại đấu la hồn thú đại toàn bên trong nhìn thấy qua cái này hồn thú. A Thẩm Lưu Ngọc nhưng là chăm chú nhìn ba cái kia đã xúc thế đại phát hồn thú, có chút khẩn trương. Theo ba đầu không biết tên hồn thú gầm lên giận dữ, nhao nhao nhảy xuống ải nhai, bắt đầu đối với hàn băng ngạ sát lục. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem phía dưới máu tanh chẳng cảnh, không có đi che mội mội nhà mình ánh mắt, mà Thẩm Lưu Ngọc cũng không xuất hiện cái gì khó chịu phản ứng, ngược lại nhìn say sương ngon lành. Theo một hồi máu tanh sát lục, cái kia ba đầu không biết tên hồn thú nhìn xem đầy đất hàn băng ngạ thi thể, cuối cùng chậm rãi dừng lại xuống, trực tiếp tại chỗ ngồi xuống bắt đầu khối lớn cắn ăn. Thẩm Hàn Vũ nhìn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, nên đón mội mội nhà mình kỳ quái ánh mắt. "Khụ khụ, A Ngọc, mặc dù không biết cái này hồn thú là cái gì ý tứ, nhưng nhìn hẳn là cũng cùng Titan Tuyết Ma có chút liên hệ, hẳn sẽ không kém. Ca đi cho ngươi đem đầu kia tản ra trên dưới 600 năm hồn lực chấn động bắt trở lại, ngươi ngay ở chỗ này, không nên tùy ý đi lại à, phụ cận ta đều tra xét không có khác hồn thú tồn tại. Thẩm Lưu Ngọc khôn khéo gật đầu một cái, chạy tới bên cạnh lùm cây phía dưới trốn đi, liền nô ra một cái đầu nhỏ. Thẩm Hàn Vũ, ngoan ngoãn, đáng yêu như thế, cũng không biết về sau muốn bị cái nào hoàn bao. A Phi, nếu ai nghĩ bắt cóc muội muội nhà mình, trước tiên đánh qua chính mình lại nói, bằng không thì một mực không bàn nữa. Nhìn phía dưới không biết chút nào còn tại ăn ngon nghiến ba con hồn thú, Thẩm Hàn Vũ phảng phất thấy được tương lai lừa gạt muội muội của hắn hoàn bao, lập tức đáy lòng dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Lãnh Thiên Thương nắm chặt nơi tay, dưới chân bốn cái hồn hoàn lấp lóe, Thẩm Hàn Vũ cười không có hảo ý, sau đó liền trực tiếp tung người nhảy xuống. Sau đó một hồi đơn phương hành hung liền kéo ra màn che. Trốn ở trong bụi cây rậm rạp, Thẩm Lưu Ngọc con mắt lóe sáng lấp lánh không biết suy nghĩ cái gì. Thấu chương xong, chương 9. Lần đầu gặp Thủy Băng Nhi chương 9, lần đầu gặp Thủy Băng Nhi, cầu like phiếu đề cử, thời gian nhoáng một cái đi tới 3 ngày sau. Bởi vì Thẩm Lưu Ngọc đã lấy được đệ nhất hồn hoàn nguyên nhân, hồn lực cũng bởi vậy đi thẳng tới 13 cấp. Đi qua Thẩm Hàn Vũ cùng nhà mình cha mẹ một trận hữu hảo hiệp thương, quyết định thừa dịp thời gian còn sớm trực tiếp đem Thẩm Lưu Ngọc đưa đi Thiên Thủy học viện học tập. Vừa vận Thẩm Hàn Vũ cũng muốn trực tiếp ra ngoài một đoạn thời gian, Thẩm Quân các loại tần di đối với cái này cười không ngậm mồm vào được, kém chút không có trực tiếp mất đầu heo chúc mừng một phen. Đối với cái này Thẩm Hàn Vũ cùng Thẩm Lưu Ngọc lý giải nhưng không tôn trọng. Ngươi nói người khác nhà phụ mẫu cũng là ba không thể hại tử nhà mình không hướng ở xa tới chạy, mà nhà mình cha mẹ cho mình chạy không xa liền không vui. Ít nhiều có chút kỳ hoa. Tứ Quý Thành xem như Nguyên Tố Thành phụ cận mấy cái thành nhỏ một trong, khoảng cách Nguyên Tố Thành khoảng cách cũng không xa lắm, có tối đa nhất cái 100 dặm điện, hơn nữa con đường rộng rãi, cực kỳ an toàn. Thẩm Quân cùng muốn nhìn nhà, hơn nữa xem như Trạch Nam hắn xưa nay không thích đi ra ngoài, tự nhiên chỉ có thể từ Tần Di mang theo Thẩm Hàn Vũ cùng Thẩm Lưu Ngọc ngồi xe ngựa đi tới Nguyên Tố Thành. Nguyên Tố xây thành đứng ở vài ngàn năm trước, hắn thiết lập mới bắt đầu liền có gió, hỏa, thủy, lôi đình bốn sở học viện sừng sững, đằng sau đi qua một khoảng thời gian phát triển, Nguyên Tố Thành liền triệt để nắm ở cái này bốn sở học viện trong tay, thậm chí không cần hướng đế quốc nộp thuế, trở thành trên đại lục lại một tòa không tại đế quốc trong lòng bàn tay thành phố lớn. Trong đó gió, hỏa, thủy bốn gia tộc này đơn độc tồn tại, mà lôi đình học viện sau lưng nhưng là có Lam Điện Phách Vương Long Tông cái bóng, thậm chí kỳ học viện viện trưởng cũng cùng Lam Điện Phách Vương Long Tông ngọn nguồn rất sâu. Mà tới được bây giờ thời đại này, Nguyên Tố Thành lại thêm một cái Tượng Giáp Tông. Tượng Giáp Tông thực lực không chút nào kém hơn bốn Nguyên Tố học viện, tại Nguyên Tố trong thành chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thành lập Tượng Giáp học viện, tự xưng là đệ ngũ châu Nguyên Tố học viện. Nhưng Tượng Giáp Tông cao tầng một mực là thiên hướng Vũ Hồn Điện trận doanh, cái này cũng dẫn đến bọn hắn tại Nguyên Tố Thành có vẻ hơi không hợp nhau, mười phần dư thừa. Xe ngựa chậm rãi từ từ lái vào Nguyên Tố Thành đại môn, Thẩm Lưu Ngọc nghe phía ngoài náo nhiệt âm thanh, nhịn không được vén lên rèm, hiếu kỳ đánh giá tình cảnh bên ngoài. Mụ mụ, đây chính là ta về sau muốn học tập sinh hoạt thành thị sao? Thẩm Lưu Ngọc ánh mắt bên trong giống như là có ngôi sao nhỏ tồn tại, sáng long lanh. Tần Di gật đầu cười, vuốt vuốt tiểu nha đầu tóc, nói: "A Ngọc nhập học sau đó phải ngoan ngoãn, phải biết bạn mới sau đó mới có thể cùng bằng hữu cùng đi ra ngoài chơi à?" Biết sao? Thẩm Lưu Ngọc khôn khéo gật đầu một cái. Ngồi ở bên kia Thẩm Hàn Vũ cũng có chút kích động, hắn có chút nhớ đi xem một chút Thiên Thủy học viện tiểu phượng hoàng bây giờ là cái bộ dáng gì. Có phải hay không cùng Thẩm Lưu Ngọc một dạng bây giờ còn là cái rất đáng yêu yêu tiểu la lị. Khụ khụ. Lạc đề. Đương nhiên, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, đối với Thủy Băng Nhi cái này nguyên tắc bên trong cái này thiên tài chân chính, không chỉ có tính cách thành thục chứng trạng, hơn nữa dáng dấp xinh đẹp hơn, quả thực là hoàn mỹ đâm chọn Thẩm Hàn Vũ ít vê lên. Thiên Thủy học viện đội viên tướng mạo không cần tham khảo a niệm đó chính là một lịch sử, nhan trị suy yếu quá rõ ràng cụ thể nhìn nguyên tắc bên trong miêu tả hoặc nhìn khác hình ảnh, hơn nữa nếu là cưới được nàng, nói không chừng còn phụ tặng một cái nhan không cô em vợ tới. Thẩm Hàn Vũ đối với mình trương này tiêu sái gương mặt đẹp trai vẫn có chút tự tin. Cái kia thật có thể nói là xoáy đến nhân thần cậu vẫn, cũng liền so trước màn hình người xem các bằng hữu xoáy bên trên như vậy một kia. Bởi vì bỏ lỡ báo danh vấn đề thời gian, Tần Di không thể làm gì khác hơn là lấy phụ cận gia tộc danh nghĩa thỉnh cầu đi gặp một lần Thiên Thủy học viện viện trưởng, thương thảo một phen Thẩm Lưu Ngọc nhập học sự tình. Mà Thẩm Hàn Vũ nhưng là bắt đầu chẳng có mục đích trong thành đi dạo, thuận tiện thưởng thức một chút mặt Thiên Thủy học viện váy ngắn đồng phục các học muội đôi chân dài. Dưới ánh mặt trời trắng đến phản quang cái chủng loại kia, hơn nữa người người cũng là đại mỹ nữ, đơn giản chính là đường tăng thiên đường. Cái gì ấu nữ, thiếu nữ, váy ngắn di cờ, ngự tỷ, la lụy, thủ phụ. Ngoan ngoãn, giống như chui vào cái gì đồ vật ghê gớm, không được, nhìn lại một chút. Thẩm Hàn Vũ không kịp nhìn, thỉnh thoảng phát ra khen ngợi âm thanh, trêu đến phụ cận không thiếu mới biết yêu thiếu nữ một hồi đỏ mặt. Thiếu niên này không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn hoàn. Còn như vậy trực tiếp, tao, đơn giản chính là một cái cực phẩm. Đối với những thứ này em gái đẹp phán đoán Thẩm Hàn Vũ tự nhiên là không biết, đi dạo một chút hắn liền không hiểu đi vào một mảnh cửa hàng mọc lên như rừng khu vực. Bốn phía tiếng người huyên áo, có chút chen chúc. Thẩm Hàn Vũ đi xuyên qua trước mặt mỗi có nhỏ, không ngừng nhặt lỗ hổng, thẩm gia sinh ý có thể nói là một ngày thu đấu vàng cái chủng loại kia, tự nhiên là không thiếu chút tiền ấy không phải sao. Thẩm Hàn Vũ lần này đi ra lại mang theo hơn 10 vạn kim hồn tệ. Ngay tại Thẩm Hàn Vũ quan sát đường này, chuẩn bị mua xuống một cái dùng hồn thú thanh sừng như sừng châu chế thành lúc, một cái khác trắng đoán tay cũng đồng thời cầm lược một bên khác. Thẩm Hàn Vũ cùng đối diện tiểu cô nương đồng thời sức sở, sau đó đồng thời buông tay, lại rất có ăn ý nói, ngươi thỉnh sau đó lại đồng thời rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, Thẩm Hàn Vũ mới biện xuất một câu cái kia. Tiểu cô nương, nếu không thì thế nào hai một người một nửa a? Đối diện tiểu cô nương sức sở, sau đó khoát tay lia lịa, nói, ngươi mua à, ta không cần, ta chỉ là muốn xem thật. Không cần nhường cho ngươi. Thật sự, thật sự, thật sự ngươi xác định. Ta hẳn là xác thực. Định đi vậy ta mua. Cái kia, nếu không thì, ân, liền, nhường cho ta a a ha. Thẩm Hàn Vũ là triệt để mộng, trong lúc nhất thời cầm lực để tay cũng không phải, không thả cũng không phải. Đối diện Thủy Băng Nhi cũng bởi vì ngượng ngùng dẫn đến khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, không biết nên nói cái gì, ta búng nửa ngày cũng không phun ra cái nguyên cớ. Thẩm Hàn Vũ nâng đỡ ngạch, bất đắc dĩ nói, ngươi là nhà nào nha đầu, tại sao ngu xuẩn như vậy? Không phải, có thể như vậy. Khả ái. Thủy Băng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhíu, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ta là học sinh Thiên Thủy Học viện, ta gọi Thủy Băng Nhi. Thẩm Hàn Vũ sặc một cái, sau đó có chút không thể tưởng tượng nổi nói ngươi gọi Thủy Băng Nhi. Ngươi tiểu di có phải hay không Thiên Thủy Học viện viện trưởng? Thủy Băng Nhi gật đầu một cái, nói, ngươi biết tiểu di ta sao? Không, có lễ phép đại ca ca. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem trước mặt cái này không đến một M3 tiểu thổ đậu tử, yên lặng thu hồi chính mình muốn nuôi cái con dâu nuôi từ bé xúc động. Đồng thời nhỏ giọng nhắc tới 3 năm cất bước, cao nhất tử hình. Không biết, cái gì kia, Băng Nhi, ngươi năm nay mấy tuổi a? Thẩm Hàn Vũ đuốt đuốt mi tâm, mọi người trong nhà làm sao bây giờ, tương lai lão bà còn là một cái tiểu la lị, còn phải dưỡng nhiều năm như vậy. 5 tuổi. Thủy Băng Nhi không sợ hãi chút nào, một hơi nói. Thẩm Hàn Vũ hít sâu một hơi, sau đó cấp tốc rút mấy chục mai kim hồn tệ mua cái thanh kia lượng, sau đó một cái ôm lấy Thủy Băng Nhi, nhấc chân chạy, thậm chí đều dùng tới hồn lực, tốc độ đều nhanh ra tan ảnh. Thủy Băng Nhi liền phản ứng cũng không có phản ứng lại, đã bị Thẩm Hàn Vũ ôm vào bên cạnh một đầu trong hẻm nhỏ, liền kêu đều không tới cùng gọi. Thấu chương xong, chương 10. Thẩm đại thần côn lửa gạt trong hẻm nhỏ. Thủy Băng Nhi khẩn trương nhìn về phía đối diện cái nào đó đại xoáy bức, có chút không giải thích được nói, ngươi là ai, đến cùng muốn làm gì? Thẩm Hàn Vũ cười cười, màu xanh tím tóc dài tung bay theo gió, sau đó nói, nhìn dung mạo ngươi khả ái, muốn cùng ngươi biết nhận biết. Thủy Băng Nhi sững sờ, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vẻ lạnh như băng, mãi hung nói, ta mặc kệ ngươi là ai, ta cho ngươi biết, muội muội ta cùng lão sư ngay tại cách đó không xa, đến lúc đó phát hiện ta không có ở đây, không bao lâu nữa liền sẽ tìm được ngươi, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Thẩm Hàn Vũ xem thường, tiếp tục nói, các nàng có thể hay không phát hiện là một chuyện, phát hiện có thể tìm tới hay không ngươi lại là một chuyện khác, tìm được có đánh thắng hay không ta lại là một chuyện khác. Thủy Băng Nhi che hai lỗ tai, không đi nghe Thẩm Hàn Vũ lại nhải, nhiều một độ ngươi nói chết ta chính là không nghe cảm giác. Đừng nói, khi còn bé Tiểu Phượng Hoàng vẫn là rất khả ái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuyễn nhuyễn nhu nhu, thỏa đáng hợp pháp tiểu la lị. Thẩm Hàn Vũ chỉ đành chịu ngừng lại, thấp giọng nói, tốt, tiểu muội muội, ta vừa mới là đang cùng ngươi đùa thôi, bây giờ ta phải nghiêm túc nói chuyện, ngươi hãy nghe cho kỹ. Thủy Băng Nhi lúc này mới chậm rãi đem lỗ tai mở một cái khe nhỏ, ánh mắt cảnh giác nhìn vẻ mặt hóng thúc thúc bộ dáng Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ lập tức nói, ta thiếu một con dâu nuôi từ bé, nhìn ngươi rất phù hợp, nếu không thì suy tính một chút. Thủy Băng Nhi nghe xong khuôn mặt nhỏ sững sờ, sau đó trên mặt không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là ngượng ngùng đã biến thành đỏ bừng một mảnh, bộ dáng nhỏ mười phần khả ái. Dê sồn, biến thái, phi. Thẩm Hàn Vũ vẫn là cười hì hì bộ dáng, tự mình cương ép luốt Thủy Băng Nhi cái đầu nhỏ, đừng nói, chính là so sánh với da muội muội dễ mò. Tốt, ta cho ngươi thêm lộ ra một chút thiên cơ, ngươi lại nghe cho kỹ, a đó chính là vô luận ngươi tin hay không, đến lúc đó tự có định số, tiểu nha đầu, về sau gặp nói xong. Thẩm Hàn Vũ trực tiếp phát động một lực, nhanh chóng rời đi ở đây, chỉ còn lại có tại chỗ đờ đẫn Thủy Băng Nhi một mặt mê mang, giống như gặp bệnh tâm thần không biết xảy ra chuyện gì. Phản ứng lại nàng sững sờ, sau đó tức giận trực đặt cướp. Bầu trời xa xa hoàng du du rơi xuống nửa thanh lược, vừa bật nhẹ nhàng rơi đập tại Thủy Băng Nhi trên đầu nhỏ, đồng thời mang theo một tờ giấy Thủy Băng Nhi mở ra xem, nội dung phía trên rõ ràng là, tiểu nha đầu, sau này hữu duyên ngươi ta tự sẽ gặp nhau, cái này nửa thanh lược xem như ta đưa cho lễ vật đính ước, còn lại nửa thanh chính ta phải dùng. Ngươi muốn chăm chỉ bảo tồn, gặp lại. Thủy Băng Nhi kèm chút bị tức cười, vừa định đem lược hung hăng ném trên mặt đất cho hạ giận, nhưng không hiểu liền nghĩ tới Thẩm Hàn Vũ cái kia trương anh tuấn khuôn mặt, không tự chủ được một hồi do dự, sau đó xoắn xuýt nửa ngày, hay là đem cái này nửa khối lược thu vào trong hồn đạo khí, lẩm bẩm lầu bầu nói, dê sồn, hỗn đản, biến thái, sau đó giống như là xì hơi, ủ rũ một dạng rời đi hẻm nhỏ, tụ vào đám người trẻ lớn, đi tìm nhà mình lão sư cùng muội muội. Thẩm Hàn Vũ đứng tại một tòa cao ốc mái nhà, mang theo ý cười nhìn xem đây hết thảy. Vô luận nàng tương lai cỡ nào thành thục tỉnh táo trước trạng, bây giờ Thủy Băng Nhi chỉ là một cái tiểu nha đầu, nếu như không phải bây giờ liền cho nàng lưu lại một chút ấn tượng khắc sâu, đoán chừng về sau muốn chân chính đi vào nội tâm của nàng cũng có chút khó khăn. Đợi đến trạng vạng tối cùng nhà mình lão mụ lão muội tụ hợp sau đó, sắc trời đã có chút mờ tối. Thẩm gia không thiếu tiền, và ở tự nhiên là toàn bộ nguyên tố thành quán rượu sang trọng nhất, trực tiếp bao xuống toàn bộ tầng cao nhất, cũng tiết kiệm phiền phức gì. Dựa theo nhà mình mẹ ý tứ, lần này làm nhập học cũng không hao phí tâm tư gì, mới đầu Thiên Thủy Học viện viện trưởng Thủy Ngưng Băng quả thật có chút không tình nguyện vì một cái học viên xúc động quy củ của học viện. Nhưng khi nàng nghe được Tần Di nguyện ý vì Thiên Thủy Học viện quên tiền 30 vạn kim hồn tệ sau đó, lập tức liền cải biến ý nguyện. Không chỉ có lập tức cho Thẩm Lưu Ngọc làm nhập học, thậm chí còn cùng nhà mình lão mụ uống một buổi chiều trà, thành công lại lừa gạt 10 vạn kim hồn tệ. Đối với Thiên Thủy Học viện thiếu khuyết kinh phí tin tức, Thẩm Hàn Vũ vẫn biết một chút, dù sao xem như một chỗ vây tay bình dân học viên hồn sư học viện, tại tài chính tràn đầy một khối này chính xác không sánh bằng học viện khác. Bất đắc dĩ, đây chính là thực tế. Bây giờ toàn bộ đại lục hạn chế nhìn như và thật thà thì đã bắt đầu quần quần sóng ngầm, sơ ý một chút chính là cửa nát nhà tan kết quả. Bị đông đảm nhiệm giáo hoàng đã mấy năm, từ từ bắt đầu cầm quyền Vũ Hồn Điện cũng bắt đầu tiến nhập cao tốc phát triển thời đại. Hai đại đế quốc oán hận chất chứa đã lâu, Thiên Đấu Đế quốc ngày càng suy yếu, hoàng đế một đời so một đời kém, quý tộc càng ngày càng mục nát, mà cùng với tương phản chính là Tinh La Đế quốc ngày càng cường thịnh, nhưng chịu đến Vũ Hồn Điện hạn chế, vẫn không có bộc phát đại quy mô chiến tranh, chỉ là ngẫu nhiên tại trên biên cảnh chế tạo một chút ma sát nhỏ. Thẩm Hàn Vũ không hiểu muốn cười, thời đại này bị Đông vừa mới bắt đầu thần kiểm tra không lâu, Thiên Nhận Tuyết còn tại làm cướp đoạt chính quyền mộng đẹp, Đường Tam xem chừng còn tại đầu thôn luyện công, chỉ có hắn trong bóng tối nắm giữ toàn cục, chỉ bất quá hắn đến cùng là quân cờ vẫn là kỳ thủ đâu, chuyện này còn phải về sau bàn lại. Cùng Tần Di đơn giản hàn huyên vài câu sau đó, Thẩm Hàn Vũ nói với nàng nói mình tương lai dự định, thuận tiện trấn an một đợt mẫu thân mình, dù sao đi lần này xem chừng lại là mấy năm, lần nữa trở về thời điểm đoán chừng liền Thẩm Lưu Ngọc đều là cái đỉnh đỉnh ngọc lập thiếu nữ. Tần Di lần này không có phát hỏa, chỉ là an tĩnh nghe, sau đó cười ôm lấy Thẩm Hàn Vũ nói, ngươi trưởng thành, cha mẹ không thể chi phối ngươi ý nghĩ, người trẻ tuổi chính mình ra ngoài sông sáo cũng là tốt, nhớ kỹ về nhà liền tốt. Thẩm Hàn Vũ cũng là bình tĩnh lạ thường, cười hẳn là. Mà bởi vì mệt mỏi đã ngủ, Thẩm Lưu Ngọc tự nhiên không biết, nàng thân ái nhất ca ca lại muốn tiêu thất mấy năm, chờ lại lần gặp nhau thời điểm, đoán chừng bọn hắn còn lớn hơn bị kinh ngạc ca. Hôm sau trước kia, Mặc Tiên Thủy học viện chế tạo đồng phục, Thẩm Lưu Ngọc liền thật sớm đem Thẩm Hàn Vũ kêu lên, để cho hắn tiễn đưa chính mình đi học. Thẩm Hàn Vũ ngáp một cái, nhìn xem tinh lực tràn đầy muộn muội, không khỏi cười thầm, cũng không biết nàng phần này nhiệt tình có thể kéo dài mấy ngày. Ai? Ngu xuẩn hại tử a. Cùng muội muội mình ôm lấy phân biệt sau đó, Thẩm Hàn Vũ trở lại khách sạn ăn bữa sáng, chính mình đi tìm cô xe ngựa, chuẩn bị đi tới Thiên Đấu Thành. Ngoài cửa thành, Tần Di lần nữa ôm lấy Thẩm Hàn Vũ thay hắn đem áo bào thu thập sạch sẽ, nói, nhớ kỹ cho chúng ta viết thư, không cần nhiều, một năm 2-3 phong là được rồi, cũng cho chúng ta biết ngươi tình hình gần đây, cũng không cần lo lắng quá mức. Thẩm Hàn Vũ cười gật gật đầu, nói, mẹ, ngươi yên tâm, ngươi cùng cha thừa dịp còn trẻ tốt nhất lại cho ta tạo người đệ đệ muội muội, lúc ta trở lại cũng tốt ôm một cái hắn. Nàng, yên tâm đi, nếu có cơ hội ta liền trở lại xem các ngươi, không trở lại mỗi 3 tháng cho các ngươi viết một phong thư. Ta đi mẹ, ngươi cũng về nhà sớm. Tần Di khoe mắt dừng gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Thẩm Hàn Vũ lên xe, thật lâu không có tình hồn. Thẩm Hàn Vũ cười khoát qua tay, lộ ra một cái to lớn nụ cười. Tần Di cũng cười theo, trong lúc nhất thời không biết là bi thương hay là cao hứng. Thẩm Hàn Vũ thu hồi trong lòng hỗn tạp suy nghĩ, hướng Sa Phu nói, Thiên Đấu Thành xuất phát. Chương 11 2 năm sau cầu lai phiếu đề cử. Thời gian vội vàng như nước chảy, 2 năm sau Thiên Đấu Thành tây một tòa không lớn không nhỏ trong trại viện, một cái người mặc trường bào màu trắng, màu xanh tím tóc dài xóa, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái thiếu niên đang lười biếng nằm ở một tấm trên ghế nằm, bên cạnh có 2 tên bộ dáng tuyệt cao thị nữ phục dịch. Một cái thị nữ đem ứng quý hoa quả cắt khối sử dụng sau này, ngón tay ngọc từng khối đưa vào Thẩm Hàn Vũ trong miệng, Thẩm Hàn Vũ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ giải quyết. Một tên khác thị nữ nhưng là ung dung nhẹ phiến quần nan, vì Thẩm Hàn Vũ mang theo mát mẻ gió nhẹ. Muốn nói hắn vì cái gì trải qua như vậy thoải mái dễ chịu mục nát, này liền không phải nói chuyện hắn 2 năm này tao ngộ. Đi tới Thiên Đấu Thành sau phát hiện kịch bản còn sớm, liền tại thành tây mua một tòa nhà nhỏ viện, từ phụ cận sở đấu giá mua đoạt 2 tên thị nữ, trải qua thành thơi tự tại tháng ngày, có thể bởi vì thời gian trải qua quá thoải mái nguyên nhân, hồn lực tăng lên tốc độ cũng chậm xuống. 2 năm này trên người hắn cơ hồ không có cái đại sự gì phát sinh, Thiên Đấu Thành trị an không tệ, cũng không có hắn xuất thủ chỗ trống, trong thành cơ hồ cũng là quý tộc và con em quý tộc, không có gì đặc biệt thiên tài. Thẩm Hàn Vũ kỳ thực vốn chuẩn bị đi một chuyến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng đằng sau nghĩ, hay là chuẩn bị đột phá hồn vương sau lại đi. Dù sao hắn có năm chắc thuyết phục Độc Cô Bác, hơn nữa thành công cùng cái này lão già thiết lập hữu tình. Dù sao bắt đầu có cường đại bối cảnh trực tiếp dựa vào vũ lực chinh phục đối phương liền tốt, giống hắn loại này nửa sợi có bắt đầu chỉ có thể dựa vào trí lấy. Hơn nữa hắn đối với Độc Cô Bác không có cái gì ác ý cùng không tốt thái độ, đối phương mặc dù trời sinh tính tay độc, lạnh lùng vô tình, nhưng chỉ cần trở thành bạn, đó chính là hoàn toàn có thể tin tưởng. Đối phương trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo tính cách vẫn là rất làm cho lòng người sinh hào cảm. Chủ yếu nhất một điểm, hắn bây giờ cũng đánh không lại Độc Cô Bác. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Mặc dù nhanh thời gian 2 năm hắn một mực cố gắng tu luyện cũng tới đến 49 cấp, nhưng đối mặt một cái đem độc chơi xuất thần nhập hóa phong hào đấu la, Thẩm Hàn Vũ quả thực là một chút lòng tin cũng không có. Hắn mặc dù tốc độ tu luyện tương đối bất hắc, nhưng cuối cùng không phải những cái kia mang theo hệ thống người xuyên biệt, cái gì hồn vương làm phong hào làm thần vương những cái kia kỳ hoa, quá dọa người có hay không. Nhàn nhã buổi chiều trôi qua rất nhanh, Thẩm Hàn Vũ ngáp một cái, ở bên người cái kia mấm nước quả thị nữ tiểu duyệt trên thân bấm một cái, gây đối phương một trận thẹn thùng sau đó, Thẩm Hàn Vũ lúc này mới cười lớn ra cửa, hắn có cảm giác sớm nhất đêm nay, chậm nhất trong 3 ngày này, hắn liền muốn đột phá hồn vương trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hồn vương. Một cái 13 tuổi hồn vương sắp sinh ra. 2 ngày sau, Thẩm Hàn Vũ thân ảnh xuất hiện ở trong lạc nhật rừng rậm. 2 năm qua đi, chiều cao của hắn lại cao lớn một chút, bây giờ ít nhất cũng có 1m8 ra mặt, lại hướng lên quá cao không tốt, 1m7 lại hình như có chút thấp, 1m8 mới là thích hợp nhất. Lạc nhật xâm lâm bởi vì đại quy mô săn giết, cho nên cao cấp hồn thú thân ảnh rất ít gặp, cũng là một chút thưa thớt bình thường phổ thông hồn thú, niên hạn phổ biến cũng không cao, ổn định tại 5 vạn năm trong vòng. Thẩm Hàn Vũ không biết cụ thể phương hướng, chỉ có thể bằng vào trực giác một đường hướng về phía trước, dù sao lạc nhật xâm lâm vốn là không lớn, chỉ cần có kiên nhẫn trung quy là có thể tìm được. Dọc theo đường đi, Thẩm Hàn Vũ ngoại trừ tiện tay diệt mấy cái bới móc ngàn năm hồn thú, cơ hồ không có gặp phải cái gì cường đại hồn thú. Đi qua một dòng suối nhỏ thời điểm, một đạo cực lớn màu tím đen mạng nhện từ trên trời giáng xuống, Thẩm Hàn Vũ phản ứng cấp tốc, lạnh thiên thương kéo cái thương hoa, liền trực tiếp xé toang cứng cỏi mạng nhện. Thẩm Hàn Vũ cao mày nhìn lên, không có phát hiện mảy may dị thường, giống như là cái gì cũng không có xảy ra, nhưng trong không khí một cổ quỷ dị mùi thối lại rõ ràng nói cho hắn biết, ở đây tuyệt đối có đồ vật gì đang ngó chừng hắn. Tinh thần lực đảo qua bốn phía, Thẩm Hàn Vũ lông mày chợt bung ra, sau đó trường thương trong tay hóa thành một bệ sáng hung hăng đâm vào cách đó không xa một chỗ mặt đất, theo dòng máu màu tím tuôn ra, một hồi chói hai tiếng gầm gừ từ lòng đất truyền ra, sau đó thân ảnh khổng lồ phá đất mà lên, cắm ở sau lưng lạnh thiên thương cũng bị đánh rơi xuống, về tới trong tay Thẩm Hàn Vũ. A, vạn năm địa huyệt ma chu. Trung quy là mang đến ra dáng Thẩm Hàn Vũ nhếch miệng, sau đó lạnh thiên thương thương nhận bên trên tán phát lấy một hồi băng lãnh khí tức, hung hăng đâm về phía địa huyệt ma chu. Địa huyệt ma chu cùng mặt người ma châu cũng là nhện loại hồn thú bên trong vương giả, không chỉ có tự thân thực lực cường đại, trên người độc tố cũng là cực kỳ phiền phức. Nhân diện ma chu, chúng chi hai loại hồn thú đều trí thông minh cực cao, vô cùng biết được cẩn nấp cùng đánh lén, thuộc về không có võ đức hồn thú tộc đàn. Lạnh thiên thương trên không trung xẹt qua đường cong xinh đẹp, thon dài thân thương giống như hàn ngọc ưu mỹ cao nhã, trắng đoan giống như thủy tinh thương nhận vô cùng sắc bén, tản ra sát khí lạnh lẽo. Vạn năm địa huyệt cơ thể của ma châu cũng không tính lớn, so với mặt người ma châu đã coi như là cực nhỏ nhưng thắng ở linh hoạt, bằng vào nhiều con mắt đỉnh cấp thị lực cùng đại não linh hoạt phán đoán, trong lúc nhất thời vậy mà tránh thoát lạnh thiên thương nhiều lần công kích. Thẩm Hàn Vũ không đội chút nào, hắn vừa mới một thương kia dùng không ít khí lực, lạnh thiên thương băng lãnh sát khí sớm đã tiến nhập địa huyệt ma châu ngũ tạng lục phủ, lại đánh tiếp như vậy, chết sẽ chỉ là đối phương, coi như đối phương là toàn thắng thời kỳ, hao chút khí lực hắn cũng có thể giải quyết đối phương. Quả nhiên, theo thời gian chậm rãi trôi qua, địa huyệt ma chu nguyên bản hung tàn sát y đã biến mất không sai biệt lắm, nguyên bản cao siêu tốc độ chậm lại, nghiêm nhiên một bộ thận hư bộ dáng. Thẩm Hàn Vũ cười nhạo một tiếng, dưới chân thứ hai hồn hoàn sáng lên thứ hai hồn kỹ. Băng diễm. Đến từ 2700 năm tu vi băng diễm long tạo ra ra hồn kỹ. Một khi sử dụng, sức mạnh cùng công kích tăng vọt 100%, đồng thời lạnh thiên thương bên trên kèm theo đến từ băng diễm long hỏa diễm, một loại dính phụ tính chất cực mạnh nhiệt độ siêu thấp đặc thù hỏa diễm, hồn kỹ có thể kéo dài 2 phút rưỡi, mà hỏa diễm nếu như không sử dụng thủ đoạn đặc thù gỡ xuống, thì sẽ một mực từ tốc chủ trên thân hút lấy hồn lực tiêu đốt. Đâm ra một thương, và năm địa huyệt ma chu liền như vậy chết. Theo lam sắc hỏa diễm chậm rãi bốc cháy lên, Thẩm Hàn Vũ vừa định khởi hành, sau đó liền đột nhiên khẽ giật mình. Cấp tốc đẩy ra địa huyệt ma chu lại não, một khối tản ra hắc tử hào quang xương đầu đột nhiên xuất hiện. Thảo, như thế nào hết lần này tới lần khác là khối xương sọ? Hơn nữa liền ngươi thuộc tính này, lão tử nên cho cái nào a? Thẩm Hàn Vũ cũng không biết nên nói chính mình là vận khí tốt vẫn là kém, tăng thêm trong hồn đạo khí khối kia quên cho muội muội nhà mình đuổi phải hồn cốt, hiện tại hắn đã có 2 khối vạn năm định cấp hồn cốt ở trên người. Nhưng hết lần này tới lần khác khối này xương đầu đến từ địa huyệt ma chu, bổ sung thêm kỹ năng khả năng cao là địa huyệt ma chu 2 cái kỹ năng thiên phú bên trong một cái, đó chính là ẩn nấp cùng mạng nhện lồng giam. 2 cái kỹ năng này ngược lại là rất thích hợp khống chế hệ hồn sư, nhưng cường công hệ hồn sư nếu là hấp thu bao nhiêu cũng có chút gân gà. Càng nghĩ, Thẩm Hàn Vũ nhìn xem trước mắt khối này hoàn chỉnh xương đầu, làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định, vẫn là để nó đi trong hồn đạo khí hít bụi a. Thực sự không được để cho Độc Cô Bác đem tôn nữ bán cho chính mình, khối này hồn cốt liền cho Độc Cô Nhạn. Đương nhiên, Độc Cô Bác nếu có thể lấy ra thích hợp bản giá, Thẩm Hàn Vũ đương nhiên sẽ không để cho khối này hồn cốt nát vụn trong tay. Đến nỗi cho không cái gì, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đến nỗi nói cái gì tiên hảo, khu cụ, ngược lại Độc Cô Bác cũng không biết cái đồ chơi này tác dụng, đến lúc đó cho bọn hắn hai ông cháu lưu 2 gốc chính là, bằng không thì cũng có chút quá không nói được. Thẩm ngươi tốt xoáy so thánh phụ, thượng tuyến. Tấu chương xong, chương 12. Mới gặp Độc Cô Bác chương 12, mới gặp Độc Cô Bác, cầu like phiếu đề cử. Xử lý tốt địa huyệt ma châu thân hậu sự, Thẩm Hàn Vũ thật kinh khủng cho nó cúp ba cùng, thời đại này mất mạng lại tiễn đưa cốt hảo thú đã không nhiều. Thẩm Hàn Vũ nghĩ nghĩ, muốn hay không chờ lấy tiểu Vũ mới ra tinh đấu đại xâm lâm, hắn trực tiếp cho nàng trói lại, lưu đến hắn có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn thời điểm trực tiếp làm thịt. Nói một cách khác, coi như hắn không cần đến, hắn sau này bạn gái hoặc người nhà cũng chắc chắn có thể dùng đến a, nhiều phù hợp ngươi nói không phải. Thẩm Hàn Vũ một đường tự hỏi về sau sự tình, tốc độ lại là một chút cũng không có chậm, ngược lại nhanh hơn mấy phần. Thời tiết không biết lúc nào trở nên mây đen dày đặc, mang theo trầm muộn không khí bao phủ khắp rừng rậm, trong rừng rậm cũng biến thành đông nghịt, nhìn mười phần âm trầm kinh khủng. Thẩm Hàn Vũ thầm nghĩ xui xẻo, nhìn phía xa một tòa núi nhỏ, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Chân núi, Thẩm Hàn Vũ nhìn xem màu xanh sẫm độc trướng thử nhẹ răng, lại liên tưởng đến thời tiết, đại khái nghĩ tới Độc Cô Bác vì cái gì còn không có hiện thân nguyên nhân. Lập tức, hắn trực tiếp hô: "Độc Cô tiền bối, vãn bối Thẩm Hàn Vũ, còn xin hiện thân gặp mặt." Âm thanh truyền đi rất xa, khơi dậy trong rừng chim bay, trong lúc nhất thời không hiểu có loại phim kinh dị lớn buộc đang tràn phía trước báo hiệu. Theo một tia chớp xẹt qua, xa xa bóng tối chậm rãi đi ra một đạo thẳng tắp gầy nhom bóng người, một đôi tròng mắt tản ra màu xanh sẫm hào quang, tại hắc ám chiếu rọi mười phần dọa người. "Ngươi là ai? Vì cái gì biết lão phu ẩn cư chỗ?" Độc Cô Bác âm thanh mang theo lạnh thấu xương sắc khí, lại bí mật mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiềm chế cùng đau đớn, nghe mười phần băng lãnh. "Vãn bối Thẩm Hàn Vũ, gặp qua Độc Đấu La miệng hạ Thẩm Hàn Vũ rất lễ phép nhàn nhạt không lưng bái, đối với một vị phong hào đấu la, còn có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có." Độc Cô Bác tinh thần lực đảo qua Thẩm Hàn Vũ, trong mắt xuất hiện một tia vẻ khiếp sợ. Sau đó sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một điểm, nhưng lạnh lùng như cũ. "Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì biết lão phu ẩn cư chỗ? Trả lời lão phu." Thẩm Hàn Vũ cái chán rớt xuống 2 cây hắc tuyến, lại lặp lại một lần. "Độc Đấu La miệng hạ, vạn bối Thẩm Hàn Vũ, tán tu một cái, sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực, sở dĩ biết ở đây, thuần túy là bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp, ta không có ác ý, tới đây thuần túy là muốn cùng ngài làm giao dịch. Lời nói này đã đem lai lịch của mình cùng mục đích đều nói rõ ràng, nếu là Độc Cô Bác lại nghe mơ hồ, hắn liền thật muốn hoài nghi đối phương lỗ thai có dùng được hay không. Độc Cô Bác nghe xong cứng ngắc lại phút chốc, sau đó sắc mặt hơi dịu đi một chút. Ngươi chỉ là một cái tứ hoàng chuẩn hồn vương, có tư cách gì cùng lão phu làm giao dịch, cứ thế mà đi. Lão phu liền không cùng ngươi truy cứu. Thẩm Hàn Vũ hơi hơi thở dài một hơi, lựa chọn trực tiếp phóng đại chiêu. Độc Đấu La Miện Hạ, ngài cũng không muốn Độc Cô Nhạn tiểu thư sau này giống như ngươi gặp chúng độc nỗi khổ à? Lời nói cũng không nói xong, một cỗ uy áp kinh khủng liền trực tiếp đặt ở Thẩm Hàn Vũ trên đầu. Độc Cô Bác sắc mặt vô cùng băng lãnh, lưng mang hai tay dùng sức giảo lại với nhau, trong mắt buộc phát ra một cỗ sát ý kinh người. Thẩm Hàn Vũ thân thể run lên, hồn lực bắt đầu nhanh chóng điều động, miễn cưỡng đi chống cự cỗ này uy áp kinh khủng. Độc Đấu La Miện Hạ, ngài không cần tức giận như vậy, ta nghĩ ngài cũng là người biết lý lẽ, nếu là muốn giết ta, ngài loại người này căn bản sẽ không cho ta cơ hội nói chuyện, nhưng ngài hết lần này đến lần khác không có độc thủ, vì cái gì không cùng ta thật tốt nói chuyện, ta nhớ ngài sẽ không hối hận. Thẩm Hàn Vũ xương cốt phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng cách cách âm thanh, lạnh thiên thương xuất hiện trong tay, dưới chân hoàng tử tím đen bốn cái hồn hoàn điên cuồng lấp lóe, một cỗ khó mà nói rõ băng lãnh buông xuống tại bốn phía, hoa cỏ cây cối đều chậm rãi nhiễm lên băng xương. Độc Cô Bác trong mắt vẻ khiếp sợ càng lớn, cũng dẫn đến đặt ở Thẩm Hàn Vũ trên người uy áp đều chậm rãi suy yếu xuống, cuối cùng chậm rãi tiêu tan. Thẩm Hàn Vũ không khỏi thở phào một cái, bị đè quăng lưng chậm rãi đứng thẳng lên, lạnh thiên thương cùng dưới chân bốn cái hồn hoàn chậm rãi tiêu thất, trên mặt lần nữa mang lên một nụ cười. Độc Cô tiền bối, ta nhớ ngài là làm ra quyết định. Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, sát ý trong mắt đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ là thái độ lạnh lùng như cũng nhanh. Thẩm Hàn Vũ không để bụng, nhẹ nhàng chỉ vừa dày vừa nặng xương độc, từ tốn nói: "Độc Cô tiền bối, không mang theo ta đi vào ngồi một chút sao?" Độc Cô Bác liếc mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Vũ, sau đó bước lên, trầm trọng khổng lồ độc trướng từ trong chậm rãi đã nứt ra một đạo vẹn vẹn có thể thông qua một người nhỏ hẹp khe hở, lờ mờ có thể thấy được trong đó hoa cỏ xun xuê cảnh tượng. Thẩm Hàn Vũ con mắt híp híp, sau đó lại đổi lại nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi vào. Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn ngoại vi, Thẩm Hàn Vũ cùng Độc Cô Bác thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đây, sau đó ăn ý dừng bước. Độc Cô Bác chậm rãi quay đầu, đã chắp hai tay sau lưng, nhưng nhíu chặt lông mày lại hơi dịu đi một chút, nhìn xem không khẩn trương chút nào cảm giác Thẩm Hàn Vũ, lạnh giọng nói: "Nói một chút đi, ngươi có cái gì giao dịch cùng lão phu đàm luận? Nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, lão phu nhất định nhường ngươi không thấy được ngày mai thái dương." Lời này âm thầm bí mật mang theo hồn lực ba động, nghe có một cô hơi lạnh lạnh giá thấu xương. Thẩm Hàn Vũ ánh mắt mịt mờ liếc mắt nhìn Độc Cô Bác sau lưng cách đó không xa Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn cùng vô số chân quý dược thảo, sau đó cấp tốc thu hồi nhãn thần, nói: "Độc Cô tiền bối, vãn bối cũng không phải ưa thích đánh câu đấu người, ta liền nói thẳng, ta có biện pháp áp chế ngươi cùng tôn nữ của ngươi độc trong người, thậm chí nói là giải quyết, nhưng cụ thể như thế nào thi hành, ngài nhìn." Độc Cô Bác sắc mặt khó coi, tiện tay bung lên, cơ thể của Thẩm Hàn Vũ liền không bị khống chế đằng không bay lên, giống như là một cái bàn tay vô hình giữ lại vận mệnh của họ. "Hừ, tiểu tử, ngươi đừng chỉ nói cái gì giao dịch, ai biết ngươi có phải hay không tại lừa gạt lão phu, ngươi nhìn lão phu giống như là dễ lừa như vậy người sao?" Thẩm Hàn Vũ khẽ miệng giật một cái, vắt hết óc trong đầu tìm một phen đường tam lừa gạt Độc Cô so nguyên thoại, cuối cùng bổ đi lên: "Độc Cô tiền bối, ta nhớ ngài bây giờ cũng không chịu nổi à, vừa cùng vãn bối rằng co, một bên lại chịu đựng lấy đau đớn trên thân thể." Độc Cô Bác nghe xong biến sắc, Thẩm Hàn Vũ rèn sắc khi còn nóng, lại vội vàng nói bổ sung: "Ngài đến mỗi trời đầy mây trời mưa thời điểm, hai sừng chỗ sẽ xuất hiện cảm giác tê ngứa, hơn nữa sẽ dần dần tăng cường, kéo dài một canh giờ trở lên, mỗi ngày hai lần. Mỗi khi đêm khuya, ước chừng trên dưới canh ba sáng mà thời điểm, ngài đỉnh đầu cùng gan bàn chân tất cả sẽ xuất hiện như kim đâm đâm nói, toàn thân co rút, ít nhất nửa canh giờ, đúng không?" Ở đây cũng không cần xoắn xuýt nhân vật chính vì cái gì nhớ kỹ những thứ này, kịch bản cần, mong lý giải. Phanh cơ thể của Thẩm Hàn Vũ ứng thanh rơi xuống đất. Độc Cô Bác trên mặt lộ ra một tia rõ ràng chấn kinh, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống, một cái tay bắt được Thẩm Hàn Vũ một cái cánh tay, thấp giọng nói: "Ngươi là như thế nào biết đến?" Thẩm Hàn Vũ cảm thụ được trên cánh tay giống như bị một cái vạn năm hồn thú nghiền ép, áp lực thật lớn cùng cái kia giống như ưng chào tầm thường tay, khóe miệng giật một cái, nói: "Độc Cô tiền bối, cái này..." Độc Cô Bác cũng ý thức được không đúng, chậm rãi buông lỏng ra bắt được Thẩm Hàn Vũ cánh tay trái tay, đồng thời trong mắt mang theo một tia sâu hơn vẻ khiếp sợ. Lúc trước hắn vô ý thức có ích lực đạo, đã đủ để đem một vị hồn vương trở lên cường giả xương cốt bóp nát, kết quả trước mắt cái này liền đệ ngũ hồn hoàn cũng không có lấy được, tiểu tử lại chỉ là thấp giọng hùng hùng hổ hổ đuốt đuốt giống như người không việc gì tầm thường khôi phục nguyên dạng. Kiến thức rộng như hắn, cũng không thể không cảm thấy một hồi phát ra từ phế phủ chấn kinh. Chương 13. Cùng Độc Cô Bác giao dịch, Thẩm Hàn Vũ liếm liếm hơi khô khô bờ môi, tiếp tục nói: "Chỉ cần Độc Cô Miện Hạ dùng võ hồn phát thệ sẽ không tổn thương ta, hơn nữa ngoài định mức cho ta một chút dự thảo, tiểu tử liền nhất định giúp ngài và tôn nữ của ngài hòa dịu, thậm chí giải quyết thể nội độc tố, ngài cảm thấy thế nào?" Độc Cô Bác hít sâu một hơi, quan sát tỉ mỉ một phen trước mắt Thẩm Hàn Vũ, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi lời nói: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Thẩm Hàn Vũ sững sờ, sau đó nói rõ sự thật: "Vừa đầy 13 tuổi, Độc Cô tiền bối có chuyện gì sao?" Độc Cô Bác kém chút không có ngã, hít sâu một hơi: "13 tuổi chuẩn hồn vương, đặt ở toàn bộ Đấu La đại lục lịch sử đều chưa từng thấy qua, bây giờ lại chân thực xuất hiện ở trước mắt mình. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài." Lập tức Độc Cô Bác màu xanh sống con ngươi đảo một vòng, trên mặt vẻ băng lãnh trung quy là tan rã một chút, tối thiểu nhất nhìn không tính là cái hỏng lão đầu, thậm chí nhiều một tia hắn cái tuổi này trưởng bối nên có ôn hòa hiền lành cảm giác. Dựa theo Độc Cô Bác lời mà nói, đối với một thiên tài, ngươi hoặc là giao hảo, hoặc là chỉ có thể đem đối phương biến thành một đống nôi. Mà có thể tinh tường nói ra hắn cùng cháu gái hắn triệu chứng chúng độc Thẩm Hàn Vũ tự nhiên là phía trước một loại, huống chi đối phương thiên phú tu luyện khoáng cổ thức kim, cái tuổi này có thể có loại tu vi này cùng loại này nghịch thiên hồn hoàn phối trộn, ngươi nói sau lưng của hắn không có điện cái gì phong hào đấu la hậu trường hắn đều không tin. Vạn nhất nếu là hắn đối trước mắt tiểu tử này động thủ chọc giận sau lưng hắn tồn tại, hắn cái này phong hào đấu la thủ môn viên không phải phải trực tiếp gg. Nghĩ tới những thứ này, Độc Cô Bác ở trong lòng chỉ muốn hô to một câu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Hàn Vũ nếu là biết Độc Cô Bác mưu trí lịch trình, chỉ có thể nói, không sợ địch nhân thông minh, liền sợ địch nhân thông minh quá mức ưa thích chính mình náo bổ. Cảm thụ được Độc Cô Bác trên thân khí chất biến hóa chi lớn, Thẩm Hàn Vũ cũng có chút sửng sở, sau một khắc chỉ thấy Độc Cô Bác nói, "Hảo, lão phu liền bán ngươi một bộ mặt lại như thế nào, lão phu lấy võ hồn phát thệ, sẽ không tổn thương cùng ngươi, bây giờ tiểu huynh đệ có thể nói một chút ngươi cái kia cái gọi là giải độc phương pháp tha giống như là sợ Thẩm Hàn Vũ không tin hắn." Độc Cô Bác lại bổ sung, "Tiểu hữu không cần phải lo lắng, ta Độc Cô Bác mặc dù không tính là cái gì quân tử, nhưng đáp ứng chuyện nhất định sẽ làm được, điểm nhỏ này hữu không cần phải lo lắng." Thẩm Hàn Vũ nhếch miệng lên một nụ cười, sau đó nói, "Độc Cô tiền bối xem như phong hào đấu la lão tiền bối, lời của tiền bối ta tự nhiên là tin phải, tất nhiên Độc Cô tiền bối như vậy tin tưởng văn bối, văn bối tự nhiên cũng sẽ không để Độc Cô tiền bối thất vọng, văn bối ở đây hết thể có ba loại biện pháp, đến nỗi lựa chọn thế nào, còn xin Độc Cô tiền bối nhất định muốn nghe xong." Độc Cô Bác trên mặt lộ ra một tia ý mừng, nhưng cũng không có nói cái gì. Thẩm Hàn Vũ hắng giọng một cái, nói, "Cái này loại thứ nhất đi, Độc Cô tiền bối chiếm cứ chỗ này bảo địa tên là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, trong đó màu đỏ cùng màu lam đầm nước hai bên bờ vị trí trung ương tất cả sinh trưởng hai gốc tiên thảo, tên là Liệt Hỏa Hạnh Tiểu Sơ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo, đem hắn cùng nhau sau khi phục dụng nhảy vào trong đầm nước, liền có thể luyện thành Băng Hỏa Song Miễn, vạn độc bất xâm chi thể, nhưng đại giới nhưng cũng là thiên đại, Bích Lân Xà Hoàng cùng Bích Lân Xà Mang tất cả độc tố đều biết mất đi hiệu lực, bao quát kỳ hồn vòng bị thêm vào độc tố cũng là, nói không chừng bởi vậy võ hồn phẩm cấp cũng sẽ rơi xuống. Từ đỉnh cấp thú vũ hồn biến thành thấp một cấp thú vũ hồn, Độc Cô miệng hạ có thể tiếp nhận, nhưng Độc Cô tiểu thư lại không có biện pháp, bởi vì Độc Cô tiểu thư võ hồn chỉ là Bích Lân Xà, nếu là mất đi nữa độc thuộc tính, cái kia đoán chừng liền tầm thường thú vũ hồn cũng không sánh nổi. Quả nhiên, vốn là còn mang theo ý mừng Độc Cô bắt sắc mặt chậm rãi chìm xuống dưới, giống như là lại chờ đợi Thẩm Hàn Vũ sau này. Thẩm Hàn Vũ lại ngay sau đó nói loại phương pháp thứ hai. Đến nỗi loại thứ hai, Độc Cô tiền bối có thể vì những thứ này độc tố tìm một chỗ đất dung thân, cũng chính là hồn cốt, Độc Cô tiền bối có thể đem độc tố toàn bộ đổi vào trong hồn cốt. Văn bối lại phục dụng phía trên nâng lên hai loại tiên thảo rèn luyện kim thân, sau đó huyết dịch cũng sẽ chứa cực lớn giải độc hiệu quả, đến lúc đó lại phụ chi máu của ta, liền có thể bình yên vô sự. Lời này đã là đem chính mình tính toán hạt châu nhảy đến mặt của đối phương trên mâm, nếu là lại nghe không ra Thẩm Hàn Vũ chân chính mục đích, Độc Cô Bác cũng không xứng xem như phong hào đấu la. Nhưng Độc Cô Bác cũng chỉ là sắc mặt hơi cương, không có lên tiếng. Thẩm Hàn Vũ lại ngay sau đó nói đến chính hắn nghĩ loại thứ ba biện pháp. Đến nỗi loại thứ ba, ta nghĩ loại biện pháp này một khi thành công cũng sẽ là tạo phúc toàn bộ Độc Cô gia tộc căn nguyên chi pháp. Độc Cô Bác ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ, hơi hơi hít một hơi khí lạnh. Thẩm Hàn Vũ nhìn đối phương giàn mua khuôn mặt, chậm rãi nói: "Ta biết Độc Cô tiền bối tại đột phá phong hào đấu la chỉ là ngưng tụ ra một cái đan châu, trong đó thậm chí ẩn chứa Độc Cô tiền bối một nửa thực lực, cái kia Độc Cô tiền bối có hay không nghĩ tới, đem toàn thân độc tố tiến hành áp xúc, khiến cho trong đan điền ngưng kết trở thành một khỏa độc châu, dạng này không chỉ có giải quyết độc tố vấn đề, thậm chí Độc Cô tiền bối góp nhặt mấy chục năm tu vi cũng sẽ duy nhất một lần bộc phát, đến lúc đó đột phá cái một hai cấp không phải dễ dàng, treo lên đánh chết hoa cúc còn không phải chỉ lúc như lợi." Độc Cô Bác trước mắt đột nhiên sáng lên, sau đó có chút hưng phấn đi lại mấy bước, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút tạm nhiên nói: "Biện pháp của ngươi quả thật có mấy phần có thể thực hiện, nhưng lão phu thể nội độc tố đã sâu tận xương thủy, nói chết lời, lão phu chơi cả một đời độc, lại ngay cả độc tố trong cơ thể mình cũng không có cách nào triệt để trừng khống." Thẩm Hàn Vũ đối với cái này nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nói: "Vậy nếu là có một loại dược thảo có thể đem ngài thể nội độc tố trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần thậm chí là nghìn lần đâu, thì tính sao?" Độc Cô Bác cười cười, nói: "Có mấy phần có thể thực hiện, nhưng thuốc như vậy thảo lại đến đi nơi nào tìm? Trong thiên hạ này, lão phu đối với dạng này công hiệu dược thảo có thể nói là người nghe thấy hỏi, bây giờ nói tới quả thật có chút thật đáng buồn." Thẩm Hàn Vũ không để bụng. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ngài tìm kiếm thiên hạ, lại duy chỉ có bởi vì khiếp đảm không đi nhìn một chút chỗ này bảo địa bên trong dược thảo, có đôi khi chịu tại nếm thử cũng là một loại thói quen tốt. Độc Cô Bác mặt không đổi sắc, bên môi cũng lộ ra một tia tiêu tan ý cười, nói: "Ngươi tiểu tử này thật là thú vị, không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng là kiến thức không ít, lòng can đảm vẫn là như vậy chí lớn. Nhân vật như ngươi, hướng phía trước thậm chí là lui về phía sau vạn niên đều khó gặp, liền lão phu cũng nhịn không được muốn cùng ngươi kết giao một phen, quả thực là thú vị à, không nghĩ tới tại lão phu tại người này hủ đem một chi năm, vẫn còn có thể gặp được đến ngươi dạng này thú vị hậu bối." Thẩm Hàn Vũ lộ ra một nụ cười, nói tiếp: "Thế nhân giai truyền độc đấu la mềm không được cứng không xong, lòng dạ hẹp hòi, thậm chí đã đến vô tình tình cảnh, ba không thể diện sát tất cả đối với chính mình có uy hiếp tồn tại, nhưng hôm nay gặp mặt, tiền bối mặc dù mặt ngoài băng lãnh vô tình một chút, nhưng trên thực tế cũng là bản tính không xấu lao già hậm hẹp, thậm chí nói bên trên có mấy phần hòa ái chi sắc, xem ra thế nhân lời nói có chút hiểu lầm ở trong đó a." Độc Cô Bác nghe xong sững sờ, sau đó cười ha ha, ngay cả thân thể bên trên đau đớn đều tựa như giảm bớt một chút. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem trước mắt Độc Cô Bác, không hiểu liền nghĩ tới đời trước đại học thời kỳ cái kia cổ hủ nghiêm cẩn lại hiền lành lão đầu tử giáo thụ. Hắn cũng là loại tính tình này, nhìn không tốt ở chung, nhưng bản tính không xấu, một khi quen thuộc liền móc tim móc phổi, coi như là một không bị thế nhân thừa nhận người tốt. A chương 14. Phân phối tiên thảo chương 14, phân phối tiên thảo, cầu like phiếu đề cử, sau một phen hữu hảo biết rõ giao lưu, Độc Cô Bác cùng Thẩm Hàn Vũ quan hệ rõ ràng kéo gần lại không thiếu. Độc Cô Bác nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ ánh mắt không còn giống như là nhìn vãn bối ánh mắt, không hiểu có một loại thái độ đối đãi tri kỷ hảo hữu ở bên trong. Người sống một đời, chỉ có tri kỷ khó tìm. Độc Cô Bác niên kỷ không nhỏ, tự nhiên là cực kỳ biết được đạo lý này. Thẩm Hàn Vũ tự nhiên cũng có phát giác, chỉ có điều đây là chuyện tốt, hắn tự nhiên sẽ không đi ngăn cản, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, lúc cần thiết còn thật sự cần một cái tu vi cao sâu giúp đỡ đến giúp hắn xử lý một ít chuyện. Cũng tỉ như hắn đệ ngũ hồn hoàn, lần này săn hồn ít nhất cũng cần một đầu 4 vạn năm đến 5 vạn 5000 năm ở giữa hồn thú, hơn nữa phẩm chất phải cầu cực cao. Dạng này hồn thú nói cho cùng liền một chút phong hào đấu la cũng không muốn dễ dàng trêu chọc, hắn một cái chuẩn hồn vương trong lòng tự nhiên cũng có chút không chắc. Nhưng có một vị phong hào đấu la giúp đỡ nhưng là khác rồi, tối thiểu nhất sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Dạng này cũng không thể nói là lợi dụng Độc Cô Bác, chỉ là theo như nhu cầu thôi. Nhưng nếu là thật nói lợi dụng chữ này, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng về, đây cũng xem như một loại tương đối công bình lợi ích giao dịch, không có người nào đối với người nào sai ở bên trong. Hai người lại tùy ý nói chuyện tào lao vài câu, Độc Cô Bác hơi xúc động nói, không nghĩ tới trên đời này ít có như vậy hiểu lao phu người, cũng chỉ là một 13 tuổi thiếu niên, nhắc tới cũng thật xem như duyên phận. Tiểu tử, ngươi từ bắt đầu mục đích đúng là lao phu sau lưng cái kia chỉ đầm nước cùng nó bên người dược liệu, lao phu không có đoán sai. A Thẩm Hàn Vũ thành thật trả lời, Độc Cô tiền bối nói không giả, văn bối tất cả vì vậy mà tới. Độc Cô Bác cười to hai tiếng, cũng không phải rất để ý đáp án của vấn đề này, chỉ là có chút tò mò hỏi, có thể hay không vì lao phu giải đáp một phen vũng nước này cùng những thứ này ngoại giới chưa bao giờ nghe dược liệu cụ thể có tác dụng gì, ngươi như vậy thiên tài đều có thể trở thành như vậy tâm động, có thể thấy được hắn bất phàm. A Thẩm Hàn Vũ cười cười, sau đó chậm rãi đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong phạm vi 10 thước, lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ dị tràn vào cơ thể, xung quanh thiên địa nguyên lực nồng đậm, giống như đọc lại. Độc Cô tiền bối, nơi này dược thảo mỗi một gốc đều có riêng phần mình tác dụng, bọn chúng có dược tính cực đoan, có dược hiệu lại cực kỳ trung tính ôn hòa, cách dùng không giống nhau, nhưng không thể phủ nhận, nơi này mỗi một gốc dược thảo cơ hồ đều có thể chế tạo một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả, cùng chúng nói chúng nó là dược thảo, càng không bằng xưng hô bọn chúng vì tiên thảo. Độc Cô Bác chậm rãi đi vào, trên sắc mặt không thiếu ngưng trọng chấn kinh, nhẹ nói, thế gian vẫn còn có hiệu quả như thế dược thảo, coi là thật chấm nghe không bằng một thấy. Bất quá, ngươi là như thế nào biết được những thứ này? Thẩm Hàn Vũ nhẹ nhàng cười cười, sau đó tiện tay bên cạnh trong đùi có tháo xuống một gốc giống như mỹ nhân trăng cơ ngọc cốt tầm thường thanh nhã tiên thảo, tiện tay ném cho Độc Cô Bác, nói, nào có nhiều như vậy biết, bất quá là thiên mệnh cho phép, nguyên nhân cụ thể cũng không giải thích được. Độc Cô tiền bối, ngài chỉ dùng biết, ta Thẩm Hàn Vũ chưa từng hố bằng hữu của mình. Độc Cô Bác tiếp lấy thủy tiên ngọc xương cốt, cười ha ha, có chút hiếu kỳ đánh giá trên tay tiên thảo, cũng không có qua sâu truy cứu, chỉ là hỏi, đây là vật gì? Thẩm Hàn Vũ một bên chậm rãi tìm kiếm những thứ khác tiên thảo, một bên giải thích nói, thủy tiên ngọc xương cốt, trung tính tiên thảo một loại, hiệu quả là nhuận gân bổ cốt, khí thông thất kinh bát mạch, cũng có thể cố bản bồi nguyên, để thăng tốc độ tu luyện, hơn nữa mang đến một lần cực lớn hồn lực để thăng, hoàn toàn không hậu di chứng, hơn nữa gột rửa võ hồn bên trong tạp chất, để thăng võ hồn phẩm chất rất thích hợp tôn nữ của ngài, lưu cho nàng phục dụng. A Độc Cô Bác mặt lộ vẻ chấn kinh, sau đó thận trọng móc ra một cái hộp ngọc, đem thủy tiên ngọc xương cốt bỏ vào. Không bao lâu, Thẩm Hàn Vũ liền đem cơ hồ sử dụng có thể hiện trường thu thập tiên thảo toàn bộ thu thập, lại đưa cho Độc Cô Bác ba cái hộp ngọc. Độc Cô tiền bối, cái này thứ nhất trong hộp ngọc là một gốc long huyết thảo, bình thường long huyết thảo chỉ có thể coi là đỉnh cấp dược liệu, nhưng nơi này long huyết thảo lại bởi vì địa vực mà cực kỳ bất phàm, đã bước vào tiên thảo hàng ngũ, như cũng lưu cho tôn nữ của ngài, không nói hóa long, ít nhất cũng có thể đem nàng võ hồn tiến hóa thành cùng ngài một dạng bích lân xà hoàng. Thứ hai cái trong hộp ngọc là lưu cho ngài một gốc, tên là U Hương Khỉ La tiên phẩm, mặc dù cũng không có thể phục dụng, nhưng nó hương khí lại có thể hòa giải đồng thời áp chế bất động, ngài bên người mang theo, có thể giúp ngài áp chế thể nội độc tố thẳng đến ngài thành công ngưng kết độc đan. Hộp ngọc thứ ba bên trong tiên thảo tên là Cựu Phẩm Tử Chi, là linh chi bên trong cực phẩm tồn tại, có cố bản bồi nguyên, ích khí tăng công hiệu quả, mặc dù không phải tiên thảo, nhưng hiệu quả không thể so với tiên thảo kém, chính ngài giữ lại phục dụng a, ít nhất có thể để cho ngài trở thành 93 cấp. Phong Hào Đấu La đến nỗi cái thứ tư trong hộp ngọc tiên thảo. Nó tên là Huyết Sắc Thiên Nga Hôn, hiệu quả là đem dính tùy ý bộ vị độc tố phóng đại ít nhất gấp trăm lần, cái này cũng là lưu cho ngài sau này thời cơ đã đến ngưng kết độc đan lúc thúc dẫn, đối với ngài tác dụng không thua gì ba cây tiên thảo, ngài không nên tùy ý mở ra, bằng không thì hậu quả này đi. Đều hiểu Độc Cô Bác thận trọng cất kỹ tất cả hộp ngọc, nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ nói nghiêm túc, "Tiểu Hữu, đa tạ ngươi." Thẩm Hàn Vũ lắc đầu, nói, "Độc Cô tiền bối không cần nói lời cảm tạ. Ta cũng cầm Đông Đạo tiên thảo, có thể nói là huyết kiếm lời, hơn nữa chỉ là đem thích hợp ngài toàn bộ cho ngài thôi, nói cho cùng trước mắt nơi này còn là ngài địa bàn, ta cầm ngài đồ vật, nên nói lời cảm tạ ngược lại là ta." Hắn không phải liếm Độc Cô Bác, chỉ là giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau thôi, cầm đồ của người ta, ít nhất cũng nên có chỗ biểu thị, bằng không thì có chút lương tâm đều gây khó dễ. Quân không thấy, nguyên tắc bên trong đường tam đều tối thiểu nhất giúp Độc Cô Bác gáp chế một chút độc tố, mặc dù kết quả cuối cùng cũng không được khá lắm, nhưng tối thiểu nhất cũng coi như là có hồi báo, chỉ là không riêng gì tốt. Độc Cô Bác cởi mở nở nụ cười, nói, lão phu trông coi mảnh này đồ ăn vườn cũng chỉ là làm trông coi, dùng một mảnh chính mình cũng không biết chỗ dùng vườn giao đổi lấy một cái tuyệt thế thiên tài tình hữu nghị, nói cho cùng cũng là một môn không lỗ mua bán, ta chỉ hy vọng trăm năm sau, ngươi có thể giúp ta trông nom Nhạn Nhạn cùng nàng hậu bối một phen, lão phu liền không cầu gì khác. Thẩm Hàn Vũ trịnh trọng ô quyền, nói, điểm này ngài yên tâm, ta bảo đảm làm đến. Độc Cô Bác gật đầu một cái, nhìn xem trơ trụi đồ ăn vườn, trong lúc nhất thời vậy mà không khỏi có chút cảm khái, nửa ngày mới lên tiếng, giống ngươi nhân tài ưu tú như vậy, nếu không phải là Nhạn Nhạn đã có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, lão phu thật muốn đem Nhạn Nhạn giao phó cho ngươi, đáng tiếc. Đáng tiếc. A Thẩm Hàn Vũ lông mày nhíu một cái, sau đó yên lặng suy tính một đợt niên linh. Độc Cô Nhạn lần thứ nhất đăng tràng thời điểm Thủy Băng Nhi không sai biệt lắm 16 tuổi trước sau bộ dáng, A Ngọc so Thủy Băng Nhi lớn 2 tuổi, mà hắn so A Ngọc đại học 54 tuổi, cũng là nói đúng là Độc Cô Nhạn ít nhất cùng hắn là cùng tuổi, thậm chí là lớn hoặc tiểu 1 đến 2 tuổi. Bây giờ ở độ tuổi này yêu đương cũng không tính quá ít, thậm chí thưa thất bình thường, đang yêu đương đại lục cũng là nói còn nghe được. Chỉ là đáng tiếc Độc Cô Nhạn một cái đại mỹ nhân, tiện nghi Ngọc Thiên Hằng cái kia toàn thân phóng điện giống đốc. Thấu chương xong, chương 15. Băng Hỏa Luyện Kim Thân, đệ ngũ hồn hoàn băng hỏa lưỡng nghi nhãn hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính cực đoan đầm nước không ngừng tan rã hóa thành nước hơi nóng tiêu tan ở trên không, hóa thành nồng nặc sương trắng, vì bốn phía tăng thêm một tia cảm giác thần bí. Thẩm Hàn Vũ tay cầm lạnh tiên hương, thân ảnh nhanh chóng tháo xuống hai loại hoàn toàn khác biệt đỉnh cấp kịch độc tiên phẩm dược thảo. Liên Hỏa Hạnh Tiểu Sơ cùng Bắt Giác Huyền Băng Thảo phân biệt đại biểu kịch liệt hỏa độc cùng hiếm thấy hàn độc hai loại kịch độc, nhưng hết lần này tới lần khác đồng thời ăn vào hơn nữa rửa vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối có thể luyện thành băng hỏa song miễn dịch, hơn nữa thể chất cũng sẽ bị cường hóa thành bách độc bất xâm chi thể, thể chất cũng sẽ bị trên phạm vi lớn cường hóa. Đây chính là Thẩm Hàn Vũ theo đuổi đồ vật, một bộ tuyệt cường thể phách cũng là một cái cường đại chiến hồn sư không cách nào kháng cự. Thẩm Hàn Vũ dùng mũi thương chọn phía dưới hai gốc tiên thảo, sau đó cấp tốc nuốt vào, một cú cực đoan nóng bức cảm giác đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Hàn Vũ trong thân thể, kém chút để cho hắn cảm giác giống như tiến vào trong nham tương đồng dạng. Một lát sau, một cú khó mà nói rõ băng lãnh cảm giác từ trong phế tạng thấu thể mà ra, ngay cả huyết dịch kinh mạch đều kém chút bị đông cứng. Thẩm Hàn Vũ chịu đựng lấy trên thân thể kịch liệt đau nhức, thấp giọng nói, "Lộc Cô tiền bối, làm phiền ngài giúp ta hộ pháp." Sau đó tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào hai loại màu sắc đầm nước chỗ giao hội, chậm rãi chìm xuống. Bên bờ trên một tảng đá lớn, Độc Cô Bác chắp hai tay sau lưng đứng tại phía trên, ánh mắt bên trong không vui không buồn, nhưng lại có một loại sâu đậm rung động, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, yên tĩnh chờ ở ngoại vi. Một ngày một đêm trôi qua rất nhanh. Thẩm Hàn Vũ đột nhiên mở mắt ra, sau đó từ trong đầm nước nhảy lên một cái, toàn thân ướt sũng giống như ướt sũng rơi vào bên bờ thổ địa bên trên. Theo Thẩm Hàn Vũ ho khan hai tiếng, một cỗ khó mà nói rõ cường đại cảm tràn đầy trong thân thể, Thẩm Hàn Vũ đứng thẳng cơ thể, xương cốt phát ra một hồi lốt bốt âm thanh, chiều cao lần nữa cất cao một chút. Không tệ, không hổ là hai gốc tuyệt cao đỉnh cấp tiên thảo, ta tố chất thân thể không chỉ có cất cao ước chừng hai lần có thừa, cái này băng hỏa song miễn cùng thể chất bách độc bất xâm cũng là có thể xưng hoàn mỹ. Như vậy, tại đệ thất thậm chí đệ lục hồn hoàn thời điểm, ta liền có thể bắt đầu hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn, kế hoạch kia cũng có thể bắt đầu quy hoạch. Theo Thẩm Hàn Vũ đột nhiên ho khan vài tiếng, trong thân thể lưu lại năng lượng bị triệt để luyện hóa thành tinh thuần. Nhất hồn lực tẩm bổ lên thân thể các ngọ ngách, Độc Cô Bác thân ảnh xuất hiện trước người, trên mặt có vẻ khiếp sợ thần sắc, cấp tốc đem một cái tay khoác lên Thẩm Hàn Vũ trên vai, một cỗ nhu hòa hồn lực tiến vào cơ thể của Thẩm Hàn Vũ tiến hành dò xét, lấy được kết quả lại làm cho hắn mặt mũi tràn đầy biết không thể tin. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là một tiểu quái vật, nếu như không phải ngươi người còn ở nơi này, ta thật sự hoài nghi ngươi có phải hay không là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, cái này kinh khủng tố chất thân thể, tầm thường hồn thánh chỉ sợ đều cũng liền á." Như thế Thẩm Hàn Vũ buồn cười một tiếng, nói, "Ta võ hồn là đỉnh cấp khí võ hồn lạnh tiên thương, trong nhà lại làm dược liệu sinh ý. Ta từ tiểu không ít phục dụng những cái kia cố bản bồi nguyên, mở rộng kinh mạch chân quý dược liệu, lại thêm ta từ 8 tuổi liền một thân một mình đi ra ngoài lịch luyện, đệ nhất hồn hoàn liền bắt đầu vượt cấp hấp thu hồn hoàn, đây nếu là không có một chút tiền vốn ta đều không biết chết bao nhiêu hồi." Độc Cô Bác vô vỗ vai Thẩm Hàn Vũ, ánh mắt phức tạp, nói, "Ngươi võ hồn rất đặc biệt, cũng rất cường đại, so với Hạo Thiên chủ y tới nói, ngươi võ hồn thậm chí có thể nói là càng lớn một bậc, chỉ là Hạo Thiên tông mặc dù quy ẩn, nhưng uy danh còn tại, bằng không thì không ra 30 năm, thiên hạ đệ nhất khí võ hồn sớm muộn là thuộc về ngươi." Thẩm Hàn Vũ lạnh rên một tiếng, nói, "Hạo Thiên Tông đám kia lấn yếu sợ mạnh hèn nhát, chỉ có lấy thực lực cường đại, nhưng hết lần này tới lần khác không có cùng tương xứng quyết tâm cùng nghị lực, ta chỉ hy vọng bọn hắn không nên cản đường của ta, bằng không thì một khi có khả năng, ta không ngại Hạo Thiên Tông trên dưới chó gà không tha." Độc Cô Bác âm thầm thở dài, nhưng cũng không có nói cái gì phủ nhận, chỉ nói, "Ngươi tiểu tử này nhìn như mình thản tỉnh táo, kỳ thực sát tính nội liễm." Độc Cô Bác dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Bây giờ đại lục bên trên đáng sợ chưa bao giờ là một cái uy danh cùng sát cơ truyền xa cao thủ, mà là một cái biết được gần tàng ngụy trang người ngoài cuộc, thời khắc mấu chốt nếu như ra tay, cái kia đem đủ để cải biến đại lục cách cục. Tiểu tử, ngươi giống như là người ngoài cuộc kia, rõ ràng không tại trong cục, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi cho ta cảm giác giống như là bản thân ngươi chính là một vấn này, nhìn không thấu, suy xét mơ hồ." Thẩm Hàn Vũ liếc mắt, nói, "Độc Cô tiền bối, đại lục bên trên từ trước đến nay không có đúng sai phân chia, chỉ có ai mạnh ai yếu, hơn nữa bây giờ chúng ta đều xem như đứng tại cùng một trận chiến tuyến chiến hữu, ta còn có thể bẫy ngài không thành." Độc Cô Bác không nói gì, thế nhưng ánh mắt giống như tại nói, "Ta cảm giác ngươi chính là dạng này người." Thẩm Hàn Vũ có chút ủy khuất, hắn rõ ràng chỉ là hơi khoa trương một điểm, vì sao muốn như vậy oan uổng hắn cái này người tốt xoáy so đâu. Hai ngày rưỡi sau, tinh đấu đại xâm lâm phối hợp vòng, hai bóng người nhanh chóng xuyên thẳng qua tại che khuất bầu trời của một nhánh cây ở giữa, dưới chân cũng không phải kiên cố mặt đất, mà là không ngừng bốc lên bọt khí đầm lầy, không phải còn có thể nhìn thấy không thiếu giống như gỗ mục tầm thường cá sấu nằm chung một chỗ một khối nô lên bên trên phơi vốn là yếu ớt dương quang. Một đạo màu xanh biết thân ảnh tại phía trước, mà một đạo thân ảnh màu trắng nhưng là một mực đi theo thân ảnh màu xanh lục sau lưng cách đó không xa, hai bóng người không ngừng hướng về chỗ sâu xuyên thẳng qua, đã quấy rầy không thiếu nghỉ ngơi hồn thú. Một lát sau, Độc Cô Bác chịu đựng cước bộ, Thẩm Hàn Vũ rơi ở bên cạnh hắn, có chút ngưng trọng nói, phiến khu vực này quá an tĩnh hoàn toàn không giống như là tinh đấu đại xâm lâm phối hợp vòng nên có dáng vẻ, Độc Cô tiền bối, ngài xác định nơi này có 5 vạn năm tu vi trở lên tử kim huyền băng thú sao? Loại này hồn thú trời sinh tính bạo ngược hiếu chiến, vị trí địa vực làm sao có thể yên tĩnh như vậy, thậm chí ngay cả một tia khí tức đều chưa từng có. Độc Cô Bác cũng sắc mặt có chút không tốt, sau một lúc lâu mới lên tiếng, lão phu từng tại ở đây gặp qua đầu kia xuất sinh, lúc đó lão phu dẫn người tới lần thu hoạch đệ cửu hồn hoàn, trong đó đồng hành một cái hồn thanh chính là chết bởi xuất sinh kia đánh lén, chỉ là không nghĩ tới qua mấy thập niên, ở đây vậy mà biến hóa to lớn như thế, từ rừng rậm đã biến thành đầm lầy, lão phu cũng có chút không hiểu. Thẩm Hàn Vũ nghe xong cũng không ngôn ngữ, phục dụng vọng xuyên thu thủy lộ sau có thể so với hồn thánh tinh thần lực không ngừng đảo qua chung quanh mỗi một tấc địa vực, nhưng vẫn là không phát hiện chút gì. Ngược lại là Độc Cô Bác cẩn thận cảm ứng một phen sau nhìn về phía một cái phương hướng, nói, cái phương hướng này, đi theo ta. Nói xong, liền nhanh chóng hướng về kia cái phương hướng mà đi. Thẩm Hàn Vũ không chút do dự, vội vàng đi theo đi không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ dáng vẻ. Độc Cô Bác tại cao nhất một gốc cổ thụ thượng đỉnh hạ cất bộ, dường như đang chờ đợi Thẩm Hàn Vũ. Chung quanh thảm thực vật chậm rãi trở nên thưa thớt một chút, dòng nước cũng bắt đầu di động. Thẩm Hàn Vũ biết đây là sắp thông hướng con sông dấu hiệu. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem chung quanh càng ngày càng có cây lưa thưa, nỗi lòng không khỏi có chút không yên, nhanh chóng đi tới Độc Cô Bác bên cạnh đứng thẳng, đánh giá phía trước cùng với cực kỳ rõ ràng mặt sông, hơi kinh ngạc, không tự chủ được nói, ở đây tại sao có thể có như vậy nhiều đầm lầy cự ngạc cùng con cức ma ngạc rộng lớn trên mặt sông, một đám cá sấu giống như không cần tiền cơ hồ phủ kín toàn bộ đường sông, một đôi tròng mắt lạnh như băng cơ hồ đều tại nhìn chòng chọc vào một chỗ mặt sông, một cô không hiểu túc sát cảm giác tràn ngập ở mảnh này trong khu vực, kéo dài không tiêu tan. Thấu chương xong, chương 16. Hồn thú ở giữa chiến tranh Độc Cô Bác cũng là lăng thần phúc chốc, sau đó bừng tỉnh nói, lão phu từng nghe người nói qua, thực lực tương cận hơn nữa thuộc về cùng một chủng tộc đàn thú lại bởi vì một chút nguyên nhân mà bộc phát đại chiến, liền giống với như hải dương bên trong ma hồn đại bạch sa cùng tà ma hổ kình một mực vì thức ăn và địa bàn mà duy trì quan hệ thù địch, trước mắt đầm lầy cự ngạc cùng con cức ma ngạc cũng là đạo lý này. Tinh đấu đại xâm lâm mùa mưa đã nhanh đi qua, nơi này đầm lầy cùng một chút con sông thủy vị đều đang nhanh chóng hạ xuống, mà hai chủng tộc này vì tranh đoạt mảnh này lưu vực địa vị bá chủ chuẩn bị khai chiến. Không nghĩ tới may mắn chi niên lại còn có thể nhìn thấy như vậy cảnh tượng kỳ dị, cũng không có cô phụ chuyến này đi xa. Thẩm Hàn Vũ khỏe miệng co giật, sau đó có chút không hiểu mà hỏi, cái kia tử kim huyền băng thú đâu, không phải là đã sớm di cư đi, chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không? Độc Cô Bác trừng mắt liếc Thẩm Hàn Vũ, nói, hồn thú lãnh thổ ý thức so với nhân loại cường đại hơn rất nhiều, húng chi là tử kim huyền băng thú loại này kinh khủng hồn thú, làm sao có thể đem lãnh thổ của mình nhường cho một đám hạ vị cá sấu hồn thú? Nói không chừng gia hỏa này bây giờ đang ở chỗ nào đấy nước miêu chuẩn bị làm đánh lén. Thẩm Hàn Vũ không phản bắt được, không thể làm gì khác hơn là đánh giá trước mắt hai cái đàn thú. Đầm lầy cự ngạc là cao cấp hồn thú một loại, thực lực cùng hình thể phổ biến không bằng con cức ma ngạc, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, cơ hồ là con cức ma ngạc 3 lần có thừa, trong đó đầm lầy cự ngạc vương tu vi không sai biệt lắm tại 8 vạn năm tả hữu, hình thể ở xa 10m trở lên, đã coi như là vật khổng lồ. Mà đối diện con cức ma ngạc mặc dù số lượng ít một chút, nhưng thắng ở hình thể to lớn, đồng niên hạn hai loại cá sấu thậm chí con cức ma ngạc muốn so đầm lầy cự ngạc muốn lớn gấp đôi nhiều, trên lưng cùng trên tứ chi mọc đầy lưỡi dao tầm thường nô lên, tràn đầy cảm giác áp bách. Con cức ngạc vương tu vi không sai biệt lắm cũng đã tiếp cận 8 vạn năm, liền hơi so đầm lầy cự ngạc vương kém một chút, nhưng ở về khí thế lại nghiền ép đối phương. Thẩm Hàn Vũ con mắt híp lại, đánh giá cái này khó gặp tình cảnh, theo hai cái ngạc vương phát ra một hồi gào thét, sau đó hai cái chủng quần cấp tốc va chạm lại với nhau, trong lúc nhất thời tiếng chém giết cùng tiếng ai minh vang vọng bốn phía, trong suốt nước sông cũng cấp tốc bị máu tươi nhuộm đỏ, trong lúc nhất thời tràng diện vô cùng huyết tinh, không thiếu thi thể bị nước sông mang theo hướng về hạ lưu mà đi, tiếp đó bị bụng đói kêu vang đủ loại hồn thú kéo lên bờ hoặc ngay tại chỗ giải quyết. Một hồi sát lục cùng ăn no thịnh yến đã kéo ra màn che. Một canh giờ sau, đầm lầy cự ngạc tộc đàn về sau bị giết thất linh bắt lạc, tộc đàn thành viên đã 10 không còn một, ngay cả đầm lầy cự ngạc vương trên thân cũng nhiều không thiếu sâu có thể thấy được đấy vết thương ghê rợn, mang theo còn sót lại tộc nhân bị vây quanh ở trong thủy vực ở giữa, trọng trọng thở hổn hển. Trái lại con cức địa ngạc nhất tộc mặc dù cũng có thương vong, nhưng nói chung cũng không thương đến căn bản, nhưng thân thể khổng lồ bên trên cũng lưu lại không thiếu vết thương. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem rõ ràng chuẩn bị chạm thảo trừ căn con cức mà ngạc nhóm, không khỏi âm thầm khen ngợi một tiếng, đây mới là thông minh quyết định, có câu nói rất hay, nổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc đắc tội với người, sau đó tốt nhất đem đối phương cả nhà cũng dẫn đến giả yếu tàn tật toàn bộ diệt trừ, tiết kiệm vì cái gì chọc cái gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây khái niệm tính chất vấn đề khó khăn không nhỏ. Coi như con cức ngạc vương mở ra cực lớn huyết buồn đại khẩu chuẩn bị giải quyết trước mắt đầm lầy cự ngạc vương lúc, một cái cực lớn kỳ dị hồn thú đột nhiên bọt ra khỏi mặt nước, vậy mà trực tiếp đứng ở trên mặt nước. Kỳ dị hồn thú hình thể không lớn, toàn thân hiện đầy tử kim sắc lân giáp, một đôi tròng mắt cũng lún xuống sắc bén tử kim chi sắc, đầu người phía dưới mọc ra lông bờm màu tím, lân giáp bốn phía có giống như băng thứ tầm thường nô lên, tản ra lạnh thấu xương hàn ý. Nó có ba cái đuôi, đều mọc ra tử kim sắc lông dài, cái đuôi cuối cùng nhưng là một khối tử kim sắc tinh thể, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng chói mắt. Độc Cô Bác duỗi ra một đầu ngón tay, chỉ vào trên mặt sông uy phong lấm lấm hồn thú nói, đây chính là đầu kia tím kim huyền băng thú, chỉ có điều mấy chục năm bộ dáng, xuất sinh này vậy mà đã triệt để đột phá 5 vạn năm đại quan, thậm chí đã có 53,000 tu vi, nghĩ đến thôn phệ không thiếu ở đây bản thổ hồn thú. Tiểu tử, ngươi có nắm chắc không? Thẩm Hàn Vũ nhìn xem thân hình duyên dáng tím kim huyền băng thú, nắm chặt nắm đấm, nói, bảy thành chắc chắn. Độc Cô Bác liếc mắt nhìn hắn, nói, chưa có hoàn toàn chắc chắn. Muốn hay không thay cái mục tiêu, bằng không thì ngươi chết lão phu cũng sẽ không nhặt xác cho ngươi. Lão phu cần khuyên bảo ngươi một câu, không có 10 trên 10 chắc chắn ngươi loại hành vi này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Thẩm Hàn Vũ khỏe miệng co giật, không khỏi cảm thấy đối phương như chính mình đã từng thấy qua một vị cố nhân đụng một cái. Ta cảm thấy Độc Cô tiền bối ngươi nếu là dám liều, bằng vào Bích Lân xà hoàng bản mệnh độc tố, coi như làm không xong cúp đấu la, vậy cũng phải để cho hắn không dễ chịu một đoạn thời gian. Độc Cô Bác sững sờ, sau đó cấp tốc lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút bị mờ, nói, cái kia chết hoa cúc nhưng không có huyết mạch truyền thừa, có hay không chức năng đó cũng chưa từng có biết, nếu không phải là lão phu còn có một cái tôn nữ cần trông nom, cái kia chết hoa cúc đã không biết chết biết bao nhiêu lần. Thẩm Hàn Vũ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, nhìn phía dưới đã nghiền chết không ít vạn năm con cức mà ngạc mới bắt đầu. Khối lớn cắn ăn tím kim huyền băng thú, nói, Độc Cô tiền bối, kính nhờ. Độc Cô Bác lạnh rên một tiếng, sau đó thân ảnh cấp tốc tiêu thất. Mà đang tại khối lớn cắn ăn tử kim huyền băng thú cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại phụ cận, không chút do dự thả ra trong tay không chọn bện thi thể, sau đó thân ảnh cấp tốc hướng một bên nhất chuyển sau một khắc, một đạo cực lớn lục sắc đôi rắn trọng kích tại trên mặt nước, nhấc lên sóng lớn. Trên bầu trời, Độc Cô Bác giẫm ở một đầu chừng hơn 30m chi dài Bích Lân xà hoàng trên đầu, dưới chân chín cái hồn hoàn không ngừng xoay tròn, đang phát ra thuộc về phong hào đấu la tuyệt cường khí thế. Tử kim huyền băng thú nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc từ thiên dựng lên, kinh khủng lợi trảo hướng về Độc Cô Bác đánh tới, bí mật mang theo uy thế kinh khủng. Độc Cô Bác sắc mặt tâm trầm, dưới chân đệ bát hồn hoàn sáng lên, sau một khắc, Bích Lân xà hoàng trước mặt một vùng không gian giống như là trong nháy mắt ngưng kết lại, mà tử kim huyền băng thú cũng là không thể động đậy, chỉ có trong mắt không ngừng xoay tròn, giống như là đang tìm kiếm phương pháp thoát thân. Đệ lục hồn kỹ, Bích Lân xà hoàng phá. Sau một khắc, theo Độc Cô Bác quát khẽ một tiếng, đệ lục hồn hoàn cấp tốc sáng lên, một đạo màu xanh lá cây lưu quang trực tiếp xuyên thủng tử kim huyền băng thú thân thể. Độc Cô Bác tiện tay đem hắn ném đi, vừa vặn rơi vào Thẩm Hàn Vũ cách đó không xa tiểu tử, nó là của ngươi. Độc Cô Bác âm thanh ung dung truyền đến, Thẩm Hàn Vũ nói một tiếng cảm ơn. Sau đó cấp tốc từ trên cây nhảy xuống, một thương kết thúc đầu này siêu cấp hồn thú sinh mệnh. Màu đen hồn hoàn chậm rãi dâng lên, bí mật mang theo tử kim huyền băng thú trước người đi thế, nhiều một loại sau khi chết vẫn như cũ vô địch cái bóng. Thẩm Hàn Vũ hít thở sâu một hơi, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu hấp thu, lạnh thiên thương nhưng là bị hắn cắm ở bên cạnh, tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam, lóe lên ánh sáng giống như đom đóm hừng đông, nhỏ bé mà lóa mắt GS, thực sự không muốn biết những nội dung này cảm giác quá nhàm chán, dứt khoát một chương giải quyết, rất nhiều nơi có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. GS, cầu like phiếu đề cử, tấu chương xong, chương 17. Hồn Vương chương 17, Hồn Vương, cầu like phiếu đề cử, nửa ngày sau. Thẩm Hàn Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, một cỗ lạnh thấu xương hồn lực ba động trong nháy mắt tan ra bốn phía, hóa thành rõ ràng đóng băng hướng bốn phía bao phủ mà đi, không thiếu hoa cỏ đều bị cái này một cỗ năng lượng đóng băng trở thành khối băng. Cảm thụ được thể nội bàng bạc hồn lực, Thẩm Hàn Vũ không khỏi giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong lúc nhất thời cơ thể nhẹ nhàng, cảm giác cũng đột nhiên lên một cái cấp bậc. 52 cấp. Đây là Thẩm Hàn Vũ trước mắt hồn lực đẳng cấp, 5 vạn năm siêu cấp hồn thú cung cấp năng lượng khổng lồ vậy mà chỉ làm cho hắn tăng lên 2 cấp, cỗ này năng lực coi như đặt ở tầm thường hồn đấu la trên thân đều đủ để cho đối phương để thăng 2 đến cấp 3 bộ dáng. Thẩm Hàn Vũ cao hứng đồng thời lại có chút im lặng, nếu như dựa theo tốc độ như vậy xuống, hắn về sau 1 năm cho ăn bệ bụng đột phá tăng cấp, cách hắn trong lòng tốc độ chậm nhiều lắm. Độc Cô Bác ở sau lưng hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt cũng vẫn khó nén kinh ngạc, nửa ngày mới tức giận nói, "Tiểu tử, ngươi lại thiếu ta một cái đại nhân tình." Thẩm Hàn Vũ cười cười, nói, "Điểm ấy Độc Cô tiền bối yên tâm đi." Văn Bối mặc dù không phải cái gì thuần túy người tốt, nhưng có ơn tất báo phẩm đức vẫn phải có. Độc Cô Bác biểu lộ lúc này mới hơi dịu đi một chút, sau đó có chút khiếp sợ nói, 53,000 đỉnh cấp hồn thú vậy mà chỉ làm cho ngươi tăng lên 2 cấp, tiểu tử, ngươi tố chất thân thể cùng hồn lực hùng hậu trình độ coi là thật để cho lão phu có chút xấu hổ, thật không biết dạng gì gia tộc mới có thể bồi dưỡng được ngươi dạng này tiên. Tại, nghe vậy Thẩm Hàn Vũ sững sờ, sau đó cười cười, nói, Độc Cô tiền bối, không phải chỉ có các ngươi những thứ này đỉnh cấp quý tộc mới có thể bồi dưỡng được thiên tài, gia tộc của ta rất nhỏ. Phụ thân ta chỉ là một cái hồn đế, mẫu thân của ta càng chỉ là một cái hồn tôn, có lẽ đây là số mệnh à, nhiều khi chính là như vậy hí kịch tính chất, bất quá không cần 20 năm, gia tộc của ta sẽ nhảy lên trở thành đấu la đại lục gia tộc cao cấp một trong, bởi vì có ta, ta sẽ trở thành treo ở trên cả. Tòa đại lục một tòa không thể vượt qua núi cao. Độc Cô Bác liếc qua Thẩm Hàn Vũ nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ ngươi thích nói liền nói, ngược lại ta cái gì cũng không tin ngạo kiểu bộ dáng. Hừ, tiểu tử. Ta chỉ hy vọng ngươi không cần ngày nào chết ở trong cái góc nào, ngay cả nhặt xác người cũng không có, đến lúc đó nhìn tiểu tử ngươi làm sao bây giờ. Thẩm Hàn Vũ cười ha ha, sao cũng được nói, không có một ngày kia, ta sẽ một đường thẳng lên, chết sẽ chỉ là người đối nghịch với ta, đến lúc đó, Độc Cô tiền bối ngài nhận ta làm đại ca, ta bảo đảm ngài lúc tuổi già không việc gì. Độc Cô Bác nghe cái chán gân xanh nổi lên, sau đó vẫn là trọng trọng xì hơi, tiện tay bung lên, một cái màu xanh lá cây túi liền chậm rãi bay tới Thẩm Hàn Vũ trước người. Thẩm Hàn Vũ ánh mắt híp lại, hắn nhìn qua ảnh nhìn, tự nhiên biết trước mắt cái túi này là cái gì. Nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc nói, Độc Cô tiền bối, đây là. Độc Cô Bác tức giận trừng mắt liếc Thẩm Hàn Vũ, sau đó giải thích nói, đây là túi như ý bách bảo, chữa vận hồn đạo khí, ngươi hồn đạo khí mặc dù không kém, nhưng vẫn là không sánh được Lao Phu cái này. Này hồn đạo khí ưu điểm lớn nhất chính là có thể trang bật sống, ngược lại Lao Phu cũng không cần đến, liền dứt khoát tặng cho ngươi tiểu tử ngu ngốc này như thế nào, còn không lấy lấy. Thẩm Hàn Vũ nhìn xem Độc Cô Bác cái kia trương mặt mũi giàn mua, không có lý do trong lòng nóng lên, thời điểm tiếp nhận cái kia trang trí giản phát túi như ý bách bảo, nói nghiêm túc, đa tạ, Độc Cô tiền bối, đến lúc đó, ta còn ngài một món lễ lớn. Độc Cô Bác khoát khoát tay, khinh thường nói, Lao Phu đường đường phong hào đấu la, nhìn thế nào phải bên trên ngươi chỉ là một cái hồn vương lễ vật, tiểu tử, chính mình giữ đi. Thẩm Hàn Vũ nín cười, tốt tốt tốt, Độc Cô Bác như thế giàu có đúng. Không, quên đi, chờ cái này Lao già lúc nào nghĩ tới lại nói. Gặp Thẩm Hàn Vũ không nói, Độc Cô Bác do dự một chút, sau đó chậm rãi tới gần, nhẹ nói, tiểu tử, Lão Phu nhận được tin tức, Thiên Đấu Thành một chỗ cỡ lớn sở đấu giá muốn đấu giá một khối 4 vạn 5 cánh tay phải cốt, nghe nói đến từ họ vợ dị vương, Lão Phu vừa mới phát giác được ngươi tựa hồ có một khối cánh tay trái hồn cốt, như thế nào, đối với khối này 4 vạn 5 hồn cốt có hứng thú hay không? Thẩm Hàn Vũ hơi kinh ngạc, nói, họ vợ dị vương, loại này hồn thú không phải đã sắp diệt tuyệt sao, vẫn còn có 4 vạn 5 lang vương còn xuất lại tại thế, cái kia thật là hiếm hoi. Họ vợ dị vương là kim cương lang nhất tộc vương, cũng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối máu hiếm có mạch hồn thú, tự thân bí mật mang theo hiếm hoi kim thuộc tính, thực lực cường đại, dù chỉ là thông thường họ vợ dịn, cũng là tiếng tăm lừng lẫy kẻ săn mồi. Độc Cô Bác gật gật đầu, nói, Lao Phu cũng là trước đó vài ngày mới có được nội bộ tin tức, nghe nói cái này chỉ họ vợ dịn vương cũng không phải sinh hạ chính là lang vương, mà là thôn phệ cái gì ghê gớm huyết mạch, cuối cùng tiến hóa thành lang vương cấp độ huyết mạch, kỳ hồn vòng trở thành một vị không biết tên hồn đấu la đệ bát hồn hoàn, mà kỳ hồn cốt cũng tại hắn sau khi chết bị phía sau bối bởi vì một chút nguyên nhân lấy ra đấu giá. Thẩm Hàn Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, nói, thôi được rồi, họ vợ dịn vương mặc dù không kém, nhưng cánh tay phải của ta cốt nhất thiết phải đủ cường đại, không thể tùy ý, nếu là những bộ vị khác hồn cốt, ngược lại là có thể cân nhắc. Thẩm Hàn Vũ trong mắt đi lòng vòng, lại nói, Độc Cô tiền bối, ngươi cái này, tốt với ta quá mức a. Như thế nào cảm giác ngươi thật giống như có chuyện gì nín, cái kia, mặc dù thế nào hai nhận biết không lâu, nhưng cũng coi như là có thể biết gốc biết dễ bằng hữu, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Độc Cô Bác hung hăng tại Thẩm Hàn Vũ trên đầu tới nhất kích bạo trụ, sau đó sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, ngươi không muốn không thức tốt xấu, Lao Phu cũng không phải đối với tất cả mọi người đều tốt như vậy, nói chuyện Lao Phu giết người, không giống như ngươi ăn cơm thiếu. Thẩm Hàn Vũ sờ lên trên đỉnh đầu suýt nữa bốc khói một chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là nói, Độc Cô tiền bối, tốt nhất có chuyện gì cứ việc nói thẳng, bằng không thì ngại để cho ta đoán, ta chính xác không có tâm tư đó a. Độc Cô Bác sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Vũ, nhìn xem Thẩm Hàn Vũ hoảng sợ, nửa ngày mới lên tiếng, Lao Phu hy vọng ngươi cùng Nhạn Nhạn đáp lên quan hệ không phải, Độc Cô tiền bối, ngài không phải đã nói rồi sao, ngài tôn nữ đều có người trong lòng, chẳng lẽ ngài chuẩn bị đồng đả Huyền Lương? Hơn nữa ta bên này cũng chơi không có biến thái như vậy. Độc Cô Bác lại nặng nặng tới cho Thẩm Hàn Vũ nhất kích bạo trụ, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, đáp lên quan hệ không phải chỉ có cái này một loại quan hệ, Nhạn Nhạn người bạn trai kia ta biết, điểm xanh bá vương long gia tộc đích hệ đệ tử, thiên phú không tồi, chỉ là bọn hắn hai người tính cách đều quá ngạo, trên thân đều không nhỏ ma bệnh, Lao Phu cũng không biết sau này có hay không kết quả, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng không cần đánh Lao Phu cháu gái chủ ý. Thẩm Hàn Vũ che lấy đầu cười cười, sau đó nói, Độc Cô tiền bối, tha thứ ban bối nói thẳng, Độc Cô Nhạn tiểu thư cũng không phải kiểu mà ta yêu thích, ta mặc dù cũng yêu thích sắc đẹp, nhưng cũng không phải không có danh giới cuối cùng người, hơn nữa ta cũng không làm được loại kia đào người góc tường chuyện, việc này ngài cứ yên tâm đi, ăn ngay nói thật, ta trong nhà bên kia còn có một cái đồng dưỡng tức ta thật thích nha, đầu kia lời này nếu để cho Thủy Băng Nhi biết, vậy nàng khẳng định muốn chửi mình lưu manh biến thái. Suy nghĩ một chút thì trách, kích thích, khu khu, khả ái tiểu nhuyễn tóc lam tiểu la lị, hôn hút, hôn hút. Đoán chừng Thủy Băng Nhi tiểu gì cũng không nghĩ đến, nhà mình mới 5 tuổi cháu gái nhỏ đã bị cái nào đó người tốt đại xoáy bức dự định. Thấu chương xong, chương 18. Cùng Độc Cô Bác trò chuyện đợi đến trở lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn thời điểm, bầu trời vậy mà đã bắt đầu hơi sáng lên. Thẩm Hàn Vũ tinh thần phấn chấn, không mệt mỏi chút nào cảm giác. Độc Cô Bác nhưng là xem như phong hào đấu la, tùy tiện minh tưởng một hồi liền khôi phục lại, đứng tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nước suối bên cạnh không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Hàn Vũ cũng không có thể đi bấy giờ, tùy ý ăn một chút lương khô, vỗ vỗ tay, lúc này mới chậm rãi đi tới Độc Cô Bác bên cạnh, hỏi, "Độc Cô tiền bối, ngài có tâm sự?" Độc Cô Bác liếc qua Thẩm Hàn Vũ từ tốn nói, "Lão phu đang suy nghĩ Nhạn Nhạn sự tình." Thẩm Hàn Vũ có chút không hiểu, nói, "Ngài tôn nữ bây giờ cái gì cũng tốt, có gì có thể nghĩ?" Độc Cô Bác thở dài một tiếng, sau đó vậy mà cười khổ hai tiếng, nói, "Đều do lão phu, bởi vì nha đầu này từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, lão phu cảm thấy thua thiệt nàng, cho nên mọi chuyện theo nàng, dẫn đến nàng ngang ngược cản rỡ tính cách càng ngày càng nghiêm trọng, mà điểm xanh bá vương long gia tộc tiểu tử kia cũng là ngạo khí tính tình, hai người có thể nói là 3 ngày một tiểu ầm ĩ, 10 ngày một đại." Sao? Lão phu cũng bị phiền có chút chịu không nổi, càng quan trọng chính là Lão phu không hy vọng Nhạn Nhạn về sau bởi vì cảm tình về mặt tâm cảnh lưu lại sơ hở. Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu, an ủi thức nói, "Độc Cô tiền bối, đừng quá mức lo lắng, con cháu tự có con cháu phúc, bọn hắn bây giờ vừa mới cùng một chỗ, tình yêu cùng nhiệt kỳ qua tự nhiên sẽ có một đoạn thời gian khắp nơi không hợp, đoạn thời kỳ này nếu như bọn hắn đều kháng qua như vậy chút tình cảm này nếu như không chịu được cái gì phiền phải lớn, cũng sẽ không lại có cái gì đại vấn đề." Độc Cô Bác gật gật đầu, đột nhiên nói, "Ngươi ở nhà bên trong nhưng còn có các huynh đệ khác tỉ muội?" Thẩm Hàn Vũ ừ một tiếng, nói, "Còn có một cái so với ta nhỏ hơn 3 tuổi muội muội, thiên phú cũng không kém." Độc Cô Bác như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, lão phu có ý định để cho Nhạn Nhạn nhận ngươi làm huynh trưởng, hoặc là dứt khoát để cho Nhạn Nhạn nhận cái thúc thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Hàn Vũ hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Độc Cô Bác, cuối cùng dùng không xác định ngữ khí hỏi, Độc Cô tiền bối, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Độc Cô Bác không hề tức giận, chỉ là gật đầu một cái, 45 sừng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nói, lão phu muốn cho Nhạn Nhạn làm nền hảo tất cả con đường, dù là chính là nàng về sau về mặt tình cảm thất bại, cũng trọng yếu có cái có thể dựa hậu thuẫn mới ổn thỏa. Lão phu càng nghĩ, tiểu tử ngươi chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Thẩm Hàn Vũ bĩu môi, nói, cho nên ngươi liền nghĩ ra dạng này một cái chủ ý ngu ngốc. Ngài tôn nữ tính cách gì ngài so ta tin tưởng, nàng nếu có thể nhận, cái kia so heo mẹ biết trèo cây còn khó, cái gì gọi là chủ ý ngu ngốc. Lão phu cái này gọi là phòng ngừa chú đáo. Phòng ngừa chú đáo. Tiểu tử ngươi biết hay không? Thẩm Hàn Vũ còn chưa nói xong, Độc Cô Bác tiện không chút do dự cắt đứt. Tốt tốt tốt. Phòng ngừa chú đáo. Phòng ngừa chú đáo. Ngài cũng thực sự tin tưởng ta. Vạn nhất ta là loại kia mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ người đâu? Độc Cô Bác khinh thường liếc mắt nhìn Thẩm Hàn Vũ nói, ngươi vốn là không phải liền là hạng người như vậy sao? Bất quá, lão phu có loại không hiểu chi giác, tiểu tử ngươi còn tính là cái người có thể tin tưởng, ít nhất so với cái kia đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử tốt hơn nhiều. Thẩm Hàn Vũ ngược lại là không có phủ nhận, hắn là người nào, chính hắn so với ai khác đều biết. Được, lão giả, nói nhiều như vậy, ta nhận, đến nỗi làm sao thuyết phục tôn nữ của ngươi, ngươi được bản thân nghĩ biện pháp giải quyết. Thẩm Hàn Vũ dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, nói thẳng. Độc Cô Bác sững sốt một lát, sau đó hỏi, lão già là có ý gì? Lão phu như thế nào cảm giác? Thẩm Hàn Vũ hơi kinh ngạc, sau đó hỏi, ngươi không biết? Độc Cô Bác gật gật đầu. Thẩm Hàn Vũ khoe miệng giật một cái, sau đó giải thích nói, à, đây là chúng ta vùng cực Bắc quê hương lời nói tất, đại biểu cho có thực lực có hy vọng lão giả mà trèo lên, ý là đang phong tạo cực kết hợp một chút, chính là đang phong tạo cực lão tiền bối, là đáng giá bị kính nể nhân vật. Lời nói này nghĩa chính ngôn tử, không có một chút kẽ hở. Độc Cô Bác do dự phút chốc, muốn nói lại thôi thật nhiều lần, cuối cùng vẫn là cứng đầu nhận xuống. Lão già liền lão già a. Mặc dù không phải rất êm hay, nhưng tối thiểu nhất ngủ ý tốt, cũng coi như là tiểu tử này có lương tâm. Thẩm Hàn Vũ áp chế một cách cưỡng ép ngưng cười ý, thẳng lưng đều thoáng có chút khối lượng, ngoài mặt vẫn là một cốt như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Xế chiều hôm đó, Độc Cô Bác liền cưỡng ép mang theo chính mình còn chưa ngày nghỉ tôn nữ trực tiếp từ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chạy về. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ba vị giáo ủy cũng lao sư cũng không dám ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là rất cung kính đem Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn cho đưa tiễn. Thẩm Hàn Vũ ngồi ở trên đá lớn củng cố tu vi, cách thật xa liền cảm giác được Độc Cô Bác mang người trở về dứt khoát không có lên tiếng, ngay tại vừa xem của vui. Độc Cô Bác vừa rơi xuống đất, một người dáng dấp xinh đẹp, dáng người đã rất có quy mô thiếu nữ liền từ sau người nhảy ra ngoài, ôm lấy Độc Cô Bác một cái cánh tay, lung la lung lay nói, ra ra ngài mang ta trở về làm gì nha, nhân ra đợi lát nữa còn có việc đây. Độc Cô Bác hừ một tiếng, nói, không phải liền là cùng ngươi cái kia tiểu bạn trai đi hẹn hò sao, ngươi cho rằng ra ra không biết chuyện của các ngươi, còn nghĩ giấu giếm ra ra sao. Độc Cô Nhạn trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ, có chút không biết làm sao, nửa ngày mới lên tiếng, ra ra, ta nhận định hắn ngươi xem đó mà làm thôi, Ngọc Thiên Hằng hắn đối với ta rất tốt, ngược lại ta sẽ không cùng Ngọc Thiên Hằng tách ra, trừ phi ta chết. Lúc trong bóng tối, Thẩm Hàn Vũ âm thầm phát lưỡi, không hổ là luyến ái đại lục, cái này yêu nhau não thật sự chính là từ tiểu bồi dưỡng ra được. Độc Cô Bác trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, sau đó nói, có thể. Nhạn Nhạn, ngươi mới 12 tuổi, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình cơ thể a. Ra ra không phải nói những thứ này. Ngươi, ai? Độc Cô Nhạn cũng không tiện buông lỏng ra Độc Cô Bác cánh tay, quay lưng lại, trên đầu kém chút bốc lên hơi nước, chờ mặc rất lâu mới lên tiếng, ra ra, ta biết nặng nhẹ. Độc Cô Bác nhìn xem nàng, vẫn gật đầu, nói, Nhạn Nhạn à, ra ra giả, mặc kệ ngươi những chuyện này, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta, muốn bảo vệ tốt chính mình, biết không? Hơn nữa ngươi bây giờ niên linh còn nhỏ, cái gì tình tình ái ái còn quá sớm. Ngươi bây giờ quan trọng nhất là thật tốt tu luyện. Độc Cô Nhạn vốn là còn đang nghiêm túc nghe, nhưng vừa nghe đến ra ra mình bắt đầu nói thầm những chuyện này sau đó, bị lấy lô thai ngồi sụp xuống, trong miệng nhắc tới không nghe không nghe, hiển nhiên một bộ vung man bộ dáng. Độc Cô Bác nhưng là mang theo bất đắc dĩ cùng một tia thê lương đứng ở một bên, tình cảnh này nếu là Độc Cô Bác là táo bạo lão ca, Độc Cô Nhạn đoán chừng này lại cũng tại trên mặt đất có quắp. Thẩm Hàn Vũ không khỏi cảm thấy Độc Cô Bác giống như là hiện đại loại kia bị hoàng bao tới cửa lão nhân. Giống như lao trèo lên dưới lầu, quỷ hỏa, an toàn, đơn giản mẹ nó nổ tung. Bất quá cuối cùng Độc Cô Nhạn vẫn là chịu không nổi Độc Cô Bác quấy giày đòi hỏi, miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, chỉ có điều vẫn là một bộ bị chọc tức ngạo kiểu bộ dáng. Thẩm Hàn Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn đối với Độc Cô Nhạn ấn tượng đầu tiên không phải rất tốt, nhưng quả thật có thể cảm nhận được đối phương bản tính không kém, chỉ là tâm tính có chút không thành thục cùng nguyên tắc bên trong cái kia xả hạt mỹ nhân vẫn còn có chút chênh lệch, ít nhất trong lòng thái phương diện này là như thế này. Gặp Độc Cô Nhạn gật đầu, Độc Cô Bác lúc này mới thở dài một hơi, có trời mới biết hắn vừa biết nhà mình tôn nữ đi theo tiểu tử ngu ngốc kia đi khách sạn thời điểm là cái gì tâm tình. Kém chút không có trực tiếp muốn đi Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tới một phát bích lân thần quang. Nhạn Nhạn à, ra ra lần này mang ngươi trở về, chủ yếu còn có một cái chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Độc Cô Nhạn lên tiếng, hiếu kỳ nói, ra ra, sự tình gì, có thể để ngươi nghiêm túc như vậy? Độc Cô Bác lộ ra một cái kỳ quái nụ cười, nói, ra ra gần nhất quen biết một thiên tài, cùng hắn tương giao thật vui, đối phương càng là trăm năm khó gặp một lần thiên tài, niên linh cũng chỉ lớn hơn ngươi một tuổi, cho nên ra ra muốn cho ngươi nhận cái huynh trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Tấu chương xong, chương 19. Độc Cô Nhạn sững sờ, sau đó khinh thường nói, ra ra, cái gì thiên tài không thiên tài, ta mặc kệ hắn là ai, ai cũng không sánh bằng ta Thiên Hằng Độc Cô Bác vừa muốn nói gì, chỉ nghe thấy một đạo đồng dạng mang theo nồng đậm khinh thường ý vị âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Cái gì ngọc không ngọc Thiên Hằng ngươi tại khôi hài sao? Độc Cô Nhạn, Độc Cô Nhạn sững sờ, sau đó nghe được người trong lòng của mình bị vũ nhục, nổi giận đùng đùng xoay người, vừa định gầm thét, sau đó liền hung hăng sững sờ tại chỗ. Cái này, chủ yếu là Thẩm Hàn Vũ hắn. Hắn quá đẹp trai rồi. Cái này hào quang chói sáng, đơn giản sáng mù Độc Cô Nhạn 36K Titan tinh khiết hợp kim xả nhãn. Sau khi tĩnh hồn lại, Độc Cô Nhạn trên mặt bí mật mang theo nồng nặc các ý, nói: "Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Mặc dù nữ sinh đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút nhan không thuộc tính, nhưng yêu nhau não cơ hồ có thể không thèm đếm xỉa đến những thứ này. Thẩm Hàn Vũ nhíu nhíu mày, nói: "Độc Cô tiền bối không phải đã nói rồi sao, ta bây giờ xem như ca của ngươi, nói thế nào, tiếng kêu ca ca tới nghe một chút." Độc Cô Nhạn suýt nữa sù lông, cái trán đột nhiên xuất hiện một khối hình toi màu xanh sẫm thủy tinh, hai đầu chân dài sát nhập thành một đầu màu xanh lá cây đôi rắn, dưới chân hai cái màu vàng hồn hoàn hiện lên, không khí bốn phía bên trong đều nhiều hơn một tia ngai ngái hương vị. Thẩm Hàn Vũ biết, đây là Bích Lân xà độc từ trong thân thể phát ra đến trong không khí độc tố. Mặc dù số lượng ít, nhưng hút nhiều hơn cũng sẽ xuất hiện triệu chứng trúng độc. Nhưng đây đối với Bách Độc Bất Xâm Thẩm Hàn Vũ tới nói, lại tính là cái gì đâu? Thẩm Hàn Vũ sao cũng được cười cười, nói: "Nhìn một chút ta, ngươi năm nay so với ta nhỏ hơn một tuổi, vẫn chỉ là cái song hoàn đại hồn sư, người trong lòng của ngươi, cái kia kêu cái gì Ngọc Thiên Hằng hắn lại có mấy cái sư?" Độc Cô Bác đứng ở một bên, không nói một lời, chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Độc Cô Nhạn chính xác cần phải có người có thể đánh kích nàng một chút phách lối khí diễm này đối ai cũng hảo, Độc Cô Bác mặc dù đau lòng, nhưng mà cũng nhất thiết phải làm như vậy. Thiên Hằng thế nhưng là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc người thừa kế, ngươi đây tính toán là cái gì? Thiên Hằng năm nay bất quá 14 tuổi, đã là cao giai đại hồn sư, ngươi lại là đồ vật gì? Độc Cô Nhạn khinh thường vừa phẫn nộ nói, ở đây nói rõ một chút, chân thực bản phương nguyên đối với nguyên tắc bên trong vai phụ thực lực áp chế có chút kỳ hoa, Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng ra sân cũng là qua 20 tuổi, nhưng cũng chỉ là hồn tông tu vi, chỉ có thể nói tốc độ tu luyện thật sự rất chậm, ở đây không phải làm thấp đi, nếu có tốt hơn ý nghĩ, hoan nên thảo luận. Thẩm Hàn Vũ dưới chân hoàng tử tím đen đen năm cái hồn hoàn chậm rãi xuất hiện, lạnh thiên thương tại trong chớp mắt đã đến Độc Cô Nhạn giữa cổ, cơ thể của Độc Cô Nhạn cũng bị trực tiếp bốc lên, chỉ cần lại hướng phía trước một bước, Độc Cô Nhạn chỉ một thoáng liền sẽ huyết vẩy tại chỗ. Độc Cô Bác đôi môi khô khốc giật giật, nhưng vẫn là không có độc thủ. Thẩm Hàn Vũ liếc qua liền không có đi còn nhiều, chỉ là cười cười, lạnh thiên thương bên trên hàn khí chậm rãi phiêu tán, bí mật mang theo một cỗ kinh khủng rét lạnh chậm rãi buông xuống. Thẩm Hàn Vũ chậm rãi thu hồi trường thương, sau đó đi về phía trước mấy bước, vừa cười vừa nói, xem một chút đi, một cái 14 tuổi đại hồn sư, ta không làm xác thực đánh giá, bất quá ta chính xác phải nói một câu, tiên tiên chín cấp hồn lực người 14 tuổi cũng đã sớm nên đột phá hồn tôn đi, cũng tỉ như rất nhiều người, nhưng người trong lòng của ngươi, hết lần này tới lần khác liền không ở trong đám này. Độc Cô Nhạn lui về phía sau mấy bước, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Thẩm Hàn Vũ dưới chân năm cái hồn hoàn, nửa ngày mới chợt bật nói, ngươi là hồn vương. Thẩm Hàn Vũ khoát qua tay, năm cái hồn hoàn cũng theo đó lấp lóe thật 100%, hơn nữa, ta có thể chỉ so với ngươi lớn hơn một tuổi, năm nay 13 tuổi, như thế nào, có gì cảm tưởng? Độc Cô Nhạn tiểu thư. Độc Cô Nhạn nuốt nước miếng một cái, sau đó lại đột nhiên hỏi, ngươi hồn hoàn là chuyện gì xảy ra, là làm sao làm được? Thẩm Hàn Vũ liếc mắt, nói, ngươi không phải là muốn từ ta cái này moi ra cơ mật, tiếp đó nói cho ngươi bạn trai à? Độc Cô Nhạn do dự một chút, vẫn gật đầu. Thẩm Hàn Vũ lật ra cái đại bạch mắt, cả một cái lớn im lặng ở. Độc Cô Nhạn cũng không lo lắng Thẩm Hàn Vũ sẽ giết nàng, dù sao gia gia của nàng ngay tại bên cạnh, gia gia của nàng cũng không có ra tay, liền đại biểu gia gia đối với chuyện này cũng là công nhận. Đừng suy nghĩ, Ngọc Thiên Hằng không có cơ hội, cho dù có, vậy cũng phải về sau. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cao bao nhiêu ngạo cũng không nói đạo lý, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng hiểu rõ một chút à? Thẩm Hàn Vũ giống như cười mà không phải cười nói, lúc trước xem ạ nỉm thời điểm cũng không cảm thấy Độc Cô Nhạn là yêu nhau nào à? Như thế nào vừa đến trong hiện thực cứ như vậy? Ngu xuẩn, Thiên Hằng hắn không phải loại người này. Hắn ngừng. Thẩm Hàn Vũ trực tiếp đánh gãy, sau đó nói, Độc Cô Nhạn tiểu thư, ta nguyện ý cùng ngươi tốt nhất nói chuyện là bởi vì ta và ông nội ngươi là bạn vong niên, quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên gia gia ngươi hy vọng ta về sau có thể giúp đỡ trông nom ngươi một hai. Ngọc Thiên Hằng có thêm màu ta không biết, ta cũng không cần thiết biết, bởi vì ta từ trước đến nay đối với theo không kịp chân ta bước ngoại nhân không có hứng thú. Ngươi cần một cái kiên cố hậu thuẫn, đây là tất yếu, ra ra ngươi cơ thể ngươi cũng biết, ngươi nếu là cần, trăm năm về sau, mặc kệ ngươi về sau như thế nào, ta đều sẽ hỗ trợ che chở ngươi, nếu là ngươi không nhận, vì cảm kích lao già trợ giúp, ta cũng sẽ giúp đỡ một hai, chỉ là không biết xem như là một loại trách nhiệm, biết không? Bây giờ, cái gì cũng không cần nói cho ta, thật tốt nghĩ lại ngươi một chút chính mình vấn đề, tiếp đó cho ta kiểm điểm, lại trả lời cái này có đáp ứng hay không vấn đề. Hiểu không? Hơn nữa trọng điểm cũng không phải ngươi có nhận hay không chuyện này, mà là thái độ của ngươi, như ngươi loại này thái độ, ai biết về sau sẽ trêu chọc bao nhiêu người, bây giờ có ra ra ngươi che chở ngươi, vậy sau này đâu? Nghe ta, về sau bình tĩnh một chút, ngươi dạng này, thì trách như cái. Bà điên. Độc Cô Nhạn nhất thời nghẹn ngào ngay tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ, nàng sống nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với nàng hung ác như thế, hơn nữa còn dám đối với nàng ai ra khó nghe như vậy lời nói. Một đôi bích lục trong đôi mắt vậy mà chậm rãi xuất hiện hơi nước, nhìn về phía Độc Cô Bác, Độc Cô Bác do dự phút chốc, vẫn là nhắm mắt hai tay chắp sau lưng xoay người qua. Độc Cô Nhạn trong con ngươi hơi nước càng ngày càng nhiều, ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất hai tay ôm đầu gối bắt đầu thấp giọng thút thít. Thẩm Hàn Vũ cũng có chút choáng váng, nghĩ lại rồi một lần sau đó giống như cảm thấy chính mình nơi nào cũng không có làm sai, như thế nào này nương môn phản ứng lớn như vậy. Độc Cô Bác nắm chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn là tiến lên ngồi xuống nhẹ nhàng vô vô Độc Cô Nhạn quổng, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, có chút chân tay luống cuống. Độc Cô Nhạn nhưng là đổi một mặt đất, nào vào Độc Cô Bác trong ngực khóc, âm thanh lớn hơn một chút. Thẩm Hàn Vũ dựa vào một khỏa trên đá lớn, nhìn xem hai ông cháu tình cảm thâm hậu bộ dáng, không khỏi có chút nghĩ ba mẹ của mình cùng muội muội. Độc Cô Nhạn yêu nhau nào nhất thời không tiếp thụ được kết quả này cũng là trong dự liệu. Thẩm Hàn Vũ thầm mắng một tiếng, luyến ái đại lục nữ nhân quả nhiên liền không có mấy cái là bình thường, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỳ quái thuộc tính ở trên người GS, cho mọi người nói lời xin lỗi, cái này mấy chương thật tốt độc. Thảo, chủ yếu là phát hiện thời điểm đã viết không sai biệt lắm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong liền làm ra tới. Về sau nhất định chú ý, lần này chủ yếu là vừa cùng bằng hữu Kaka, một bên chủ viết, lại bị muội tử rót điểm nước tiểu ngựa, đầu người đều tê, suy nghĩ có chút không rõ rệt. Trực tiếp để cho tác giả huynh đệ gặm cho đại gia một cái tạ lỗi GS, cầu like phiếu đề cử, đầu chó, tấu chương xong, chương 20. Quay về cực Bắc chương 20, quay về cực Bắc, cầu like phiếu đề cử, đợi đến Độc Cô Nhạn ổn định hảo cảm xúc, đã là sau nửa canh giờ chuyện. Trong lúc đó nước mắt của nàng giống như không cần tiền hạt đậu nhỏ xuống, Thẩm Hàn Vũ cũng không khỏi âm thầm cảm thán, nữ nhân quả nhiên cũng là làm bằng nước ga bất quá đối với Độc Cô Nhạn thúc thiết, Thẩm Hàn Vũ từ đầu tới đuôi đều có chút không hiểu. Ta gì cũng không làm, nói chỉ là vài câu lời nói thật mà thôi, kết quả cô nương này phản ứng cứ như vậy lớn, là thật là có chút ý vị sâu xa. Độc Cô Bác cũng không hổ là cái đỉnh cấp tôn nữ khống, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, nhìn về phía Thẩm Hàn Vũ ánh mắt khỏi phải nói nhiều ưu oán. Thẩm Hàn Vũ đối với cái này một mực không nhìn, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, chậm rãi nhai lấy hai gốc không tính là chân quý dược thảo, đem bên trong tinh hoa toàn bộ hấp thu, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng bị cơ thể hấp thu, một bộ phận cũng hóa thành hồn lực, chậm rãi tăng trưởng hồn lực của hắn tu vi. Nói như vậy, bình thường hồn sư tiến vào 50 cấp sau đã tiến nhập tráng niên thời kỳ, tốc độ tu luyện cũng sẽ chậm rãi giảm xuống, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Mà Thẩm Hàn Vũ bây giờ 13 tuổi, chính là hồn lực nhanh chóng tăng trưởng hoàng kim niên linh, lại có phong phú tài nguyên cung ứng, tốc độ tu luyện cũng không chậm mới lạ. Nhưng vấn đề hết lần này tới lần khác nằm ở chỗ phía trên này, thân thể của hắn đi qua từ nhỏ đến lớn vô số lần ma luyện cùng trưởng thành, bây giờ cường độ có thể xưng người tiên. Mà cường đại như vậy cơ thể mang tới chính là vô cùng rộng lớn kinh mạch cứng rắn xương cốt, trong đó có khả năng tiếp nhận hồn lực tự nhiên cũng càng nhiều, tu luyện mang đến hồn lực sẽ bị đều phân bố, tu vi tăng trưởng cũng tại trong im lặng chậm một chút. Bất quá chỉ bằng mượn trước mắt tốc độ, cũng đã xem như cực kỳ tốt. Lãnh Thiên Thương băng thuộc tính đã sắp đến cùng cực hạn cấp độ, duy chỉ có chỉ kém một đạo che chắn không có đánh phá. Đấu nhất thời kỳ nhân loại hồn sư cũng không có rất đúng hạn thuộc tính có quá nhiều hiểu rõ, nhưng cũng biết điều này đại biểu một loại võ hồn cùng một loại nguyên tố đỉnh phong, cái gọi là cực hạn, tự nhiên là nói là trăm vạn dặm chọn một cũng là tiểu nhân, bây giờ không giống như là lui về phía sau mấy vạn năm thì thế. Thời đại này, phong hào đấu la chính là một bên thiên, cũng mang ý nghĩa nhân loại hồn sư có khả năng đạt tới đỉnh phong. Đợi đến Thẩm Hàn Vũ lần nữa sau khi tính hồn lại, phát hiện Độc Cô Nhạn chẳng biết lúc nào đã bắt đầu hấp thu thủy tiên ngọc xương cốt, trên thân đang không ngừng tản ra khí tức lưu hỏa, hồn lực cũng tại nhanh chóng cất cao. Độc Cô Bác nhưng là đứng tại cách đó không xa, ánh mắt lưu hỏa nhìn về phía Độc Cô Nhạn, dường như là chú ý tới Thẩm Hàn Vũ ánh mắt. Độc Cô Bác nghiêng đầu nói, Nhạn Nhạn tâm trí còn chưa đủ thành thủ, trong lúc nhất thời không có kháng trụ ngươi những lời kia, trước đây không lâu mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, lao phu này mới khiến nàng dựa theo ngươi dạy phương pháp đi hấp thu gốc cây này tiên thảo. Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu nói, Độc Cô Nhạn tuổi thơ trải qua quá tốt, tính tình cao ngạo tự đại, bị kích thích ra chút vấn đề cũng là bình thường lao giả, ta nói câu khó nghe, ngươi chính là quá sủng nàng. Nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi không có khả năng che chở nàng cả một đời, tính tình của nàng nếu là cả một đời dạng này, đắc tội người cũng không chỉ là một hai cái tốt, đây là chuyện nhà của ngươi, ta người ngoài này không nghĩ tới nhiều tham dự, ngươi là phong hào đấu la, cũng có chính mình phân tốc. Độc Cô Bác thở dài, nửa ngày mới mở miệng, vốn chỉ là một chuyện nhỏ, vậy mà có thể dây dưa ra nhiều đồ như vậy, cũng đủ phiền lòng. Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu, nhìn một chút trên mặt đất vẫn là hấp thu tiên thảo Độc Cô Nhạn, cuối cùng nói, ta có thể muốn rời đi Thiên Đấu Đế Đô một đoạn thời gian, lao giả, đến nỗi chuyện về sau toàn bộ giao cho ngươi. Độc Cô Bác hơi nghi hoặc một chút, không giải thích được nói, tiểu tử ngươi muốn đi đâu? Thẩm Hàn Vũ ánh mắt hướng về phương bắc, tựa hồ lại thấy được nơi đó vô cùng vô tận thế giới băng tuyết, có chút hoài niệm chuẩn bị trở về một chuyến vùng cực bắc, tu vi của ta không đủ củng cố, chuẩn bị đi trở về củng cố một chút, lại trùng hợp nhớ tới có một số việc muốn trở về xử lý, đơn giản liền dứt khoát trở về một chuyến chính là. Độc Cô Bác trầm mặc phút chốc, sau đó gật đầu một cái, nói chỉ là câu, tiểu tử ngươi đừng bản thân chạy trốn chết ở bên ngoài. Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu, chậm rãi hướng về ngoại giới đi đến. 5 ngày sau, vùng cực bắc tới gần Hải Dương trong đống tuyết, Thẩm Hàn Vũ thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong gió tuyết đầy trời. Đón lạnh thấu xương hàn phong, Thẩm Hàn Vũ phun ra một ngụm nhiệt khí trên không trung cấp tốc bị đông cứng, trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Bốn phía cánh đồng tuyết không giống như là tại lại đất liền thời điểm như vậy chắc địch, nơi này tuyết rất mềm, gió thật to, từ Hải Dương thổi tới hàn phong tùy ý bao phủ, thổi tới phong tuyết cơ hồ khiến người mắt mở không ra, phơi bày ở ngoài làn da bị quát đau nhức, bốn phía liền cơ bản nhất sinh mệnh đều không nhìn thấy, nghiễm nhiên một bộ sinh mệnh cấm khu bộ dáng. Cách đó không xa chính là sóng lớn mãnh liệt hải dương, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy mơ hồ sóng biển va chạm vách đá âm thanh, bị phong tuyết âm thanh chôn cất, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Rời đi ấm áp Thiên Đấu Thành sau, Thẩm Hàn Vũ cũng không có trước khi đi lúc tới đầu kia đại lộ, mà là một đường đi tới gần biển khu vực, từ nơi này hướng về vùng cực bắc xuất phát. Hải Dương nhất quán là sinh mạng cái nôi, dù là nơi này khí hậu tồi tệ như thế nào đi nữa, chung quy là có không ít sinh mệnh tồn tại. Tỷ như phía dưới vực sâu vô tận bên trong sống hải yêu tộc nhóm, cùng du đãng tại mặt biển lạnh hải kinh nhóm, cùng với tại vùng cực bắc cơ hồ không chỗ nào không có mặt băng tầm tộc đàn. Sinh mệnh ẩn tàng tại tùy ý băng tuyết phía dưới, mặc dù nhỏ bé, nhưng cũng là ở đây duy nhất ấm áp. Thẩm Hàn Vũ đón Hàn Phong gian khổ tiến lên, tại loại này giá rét không khí phía dưới, trong cơ thể hắn hồn lực nhanh chóng lưu chuyển, không ngừng duy trì nhiệt độ của người hắn, đồng thời tiêu hao hồn lực cũng là cực lớn. Thẩm Hàn Vũ mục đích tới nơi này chỉ có một cái, đó chính là Thiên Mộng Băng Tầm. Thời kỳ này, Thiên Mộng Băng Tầm nếu không phải là còn tại vùng cực bắc một chỗ tới gần bờ biển khu vực du đãng, hoặc chính là đã lưu lạc đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Phải biết là, vùng cực bắc cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khoảng cách không thể bảo là không xa, thậm chí xem như hoành khóa gần phân nửa đại lục. Cái kia hàng có thể tại Hải Dương vô số hải lưu can thiệp phía dưới bay tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cũng coi như là vận khí tốt, bằng không thì sớm không biết bị trong biển kinh khủng tồn tại cho hút thành tầm làm. Thẩm Hàn Vũ tìm được mục đích của nó cũng chỉ có một cái, đó chính là nó hồn hoàn hồn cốt, thiên mộng bản thân tinh thần lực vô cùng to lớn, mà Thẩm Hàn Vũ cần phải làm là để cho đối phương tại hắn đột phá hồn thánh lúc trở thành hắn đệ thất hồn hoàn, hơn nữa vì hắn cung cấp một khối 99 vạn năm tinh thần thuộc tính xương đầu, như vậy hắn không chỉ có thể hoàn mỹ kế thừa thiên mộng băng tầm khổng lồ tinh thần lực, hơn nữa gần 100 vạn năm đệ thất hồn hoàn đối với hắn tăng lên cũng chính là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nguyên tắc bên trong bị hút thận hư ngay cả hồn cốt đều ngưng kết không được, cười, đến nỗi cái gì Hoắc Vũ Hạo, xin lỗi, không quen theo chỉ là ôm tâm tư may mắn, Thẩm Hàn Vũ cũng không dám buông lỏng, phía khu vực này đã coi như là vùng cực bắc sóng biển là bình hòa nhất khu vực, địa phương khác hoặc là không phải khí hậu cực đoan đắc liệt, hoặc chính là một ít cường đại hồn thú lãnh địa, hắn liền đánh cược dựa theo thiên mộng băng tầm cái kia nhát gan tính tình cẩn thận, không dám đi. Những cái kia địa phương nguy hiểm, chỉ dám tới này phụ cận. Đến nỗi có thể tìm tới hay không, đó đều là một chuyện khác. Mục đích căn bản của hắn hay là muốn từ nơi này đường vòng tiến vào băng phong xâm lâm, lại từ băng phong xâm lâm hướng về nguyên tố thành phương hướng tiến phát. Trước mặt qua 2100 chữ, DS, nhất thiết phải lại để cho huynh đệ ta cho đại gia gặp một cái, mấy chương trước buổi trưa hôm nay tỉnh ngủ điên cuồng đuổi, nhưng vẫn là độc. Dứt khoát trực tiếp nhảy trở về tính toán. Tức giận ta trực tiếp cho ta cô em vợ đánh một trận, cười, ta khóc chết, có trời mới biết tại cờ tờ vờ viết độc như vậy. Lúc đó đầu óc thật sự không thanh tỉnh. Cho đại gia cam đoan, về sau tận lực nghiêm túc tìm một chỗ an tĩnh biết. Ta thể, từ hôm nay trở đi không uống rượu, không hút thuốc lá. Không, cá cược không độc, chỉ vàng. Hơn nữa ta cảm thấy dựa theo độc cô bác tôn nữ không chế đặc tính, kỳ thực viết như vậy nhiều lắm là có chút lúng túng đúng không? Chịu được nhìn. Tấu chương xong, chương 21. Hảo vận buông xuống chương 21, hảo vận buông xuống, cầu like phiếu đề cử, tới gần lúc ban đêm, tại vô số tuyết động chiếu rọi, phiến khu vực này vẫn như cũ sáng tỏ, chỉ là bốn phía không còn giống ban ngày như vậy yên lặng, vô số ban đêm hoạt động hồn thú bắt đầu săn thức ăn, thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới cuồng bạo tiếng thú gào. Thẩm Hàn Vũ tìm một chỗ cản gió sơn núi mặt, sau đó lênh lẹ dựng tốt lều vải. Lều vải là hồn thú làm bằng da đến từ hồn thú tuyết hùng, nhìn lông xù hết sức chắc địch giữ ấm. Tuyết hùng không giống với băng hùng cường đại yêu chiến, là một loại đối với tính cách ôn hòa hồn thú, hơn nữa bọn chúng cũng không chỉ là đơn thuần ăn thịt hồn thú, bọn chúng cơ hồ cái gì có thể ăn đều ăn, hơn nữa chưa từng chủ động tập kích nhân loại, vùng cực bắc thậm chí có không ít người trong nhà đều thuần dưỡng lấy tuyết hùng. Từ trong hồn đạo khí lấy ra hong khô địa long thịt khô, phối thêm băng tuyết trắng đoán, Thẩm Hàn Vũ miễn cưỡng xem như giải quyết bữa tối, sau đó bọc lấy một tấm đến từ hỏa diễm hùng sư màu đỏ chăn lông chậm rãi nằm xuống, tinh thần lực lại vẫn luôn ở chung quanh cảnh giới. Tại vùng cực bắc, bất cứ lúc nào cũng không thể buông lỏng cảnh giới. Nửa đêm, theo gió tuyết chậm rãi thu nhỏ, bốn phía nồng vụ cũng chậm chậm tan đi, vẫn giấu kín tại trầm trọng tầng mây sau tàn nguyện cũng chậm chậm hiện ra thân hình, chung quanh nhiều một bộ trang sáng sao thưa đã xem cảm giác. Đột nhiên, một hồi cuồng bạo tiếng thú gào từ đằng xa vang lên, đồng thời kèm theo nhỏ nhẹ chấn động. Minh tưởng bên trong Thẩm Hàn Vũ đột nhiên mở mắt ra, sau đó cấp tốc chuyển ra liều trại, nhảy lên phụ cận một tòa đống tuyết. Xa xa phong tuyết bị sóng trùng kích cực lớn không ngừng đánh bay phân tán bốn phía, Thẩm Hàn Vũ bằng vào kinh người thị lực, miễn cưỡng thấy rõ hai cái cùng tập kích. Hồn thú. Ở vào hậu phương truy đuổi hồn thú hình thể to lớn, tê giác bộ dáng, cực lớn sừng tê giống như một cái sắc bén trường thương sắc bén, tại trắng liêu dưới ánh trăng hiện ra băng lãnh tia sáng. Cái này chỉ hồn thú độ dài thân thể tại 15m trở lên, độ cao cũng có 5m trở lên, có thể nói là thế lực bá chủ. Độc giác băng ma tê. Đây là một loại hiếu chiến cự hình hồn thú giới ngoại trừ kim cương khỉ đầu chó cùng thái thản cự vượng, lại trừ bỏ hải hồn thú, hình thể lớn nhất đoán chừng lục địa hồn thú trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Cương đại tố chất thân thể mang đến là vô cùng ngang ngược sức mạnh, trăm năm độc giác băng ma tê liền có thể cùng một chút mấy ngàn năm hồn thú so đấu sức mạnh, vạn năm tu vi lại có thể 10 vạn năm hồn thú sức mạnh tương xứng, có thể xưng hồn thú giới đỉnh cấp đại lực vương. Bất quá dựa theo quy luật, cương đại hồn thú đồng dạng tộc đàn đều không phải là rất thịnh vượng, độc giác băng ma tê tự nhiên cũng không ngoại lệ. Loại này hồn thú cùng thánh quang độc giác tê một dạng, cũng đã gần như diệt tuyệt, đoán chừng không cần mấy ngàn năm, liền sẽ biến thành sẽ chỉ ở trong sử sách xuất hiện lịch sử. Dựa theo cái này chỉ độc giác băng ma tê vượt qua 15m hình thể. Thẩm Hàn Vũ rất dễ dàng liền đánh giá ra đây là một cái 3 vạn năm tu vi trở lên độc giác băng ma tê. Bất quá so với độc giác băng ma tê, Thẩm Hàn Vũ vẫn là càng trọng thị phía trước một cái đang nhanh chóng ngoạ ngoại lớn rồi. Phi, là băng tầm. Cái này chỉ băng tầm không giống với khác băng tầm chính là, nó không chỉ có hình thể to lớn, chừng hơn 7 mét, hơn nữa từ đầu tới đuôi càng là toàn thân lộ ra màu ngọc bạch, có ước chừng 9 đạo kim văn đều phân bố tại toàn bộ trên thân thể, lập lòe kim quang nhàn nhạt, đôi mắt nhỏ cũng là màu vàng, đầu tròn vo, một bộ dáng vẻ rất dễ bắt nạt. Đơn giản tới nói, đây là một cái nhan trị không tệ băng tạm, thậm chí có thể nói bên trên có mấy phần ngây thơ chân thành. Đương nhiên, nếu không phải là hắn lúc này đang một bên chạy trốn một bên tiêu diệt, Thẩm Hàn Vũ thậm chí cũng cảm thấy đối phương có chút khả ái. Cứu mạng à, có hay không cái nào người hảo tâm tới cứu xoáy khí cùng trí tuệ cùng tồn tại tiên mộng ca a cát, lớn tê giác, ngươi cũng không được à, chỉ là 3 vạn năm tu vi cũng nghĩ truy sát ta đường đường 99 vạn năm tu vi thiên mộng băng tầm vi, không phải liền là nói ngươi vài câu, làm sao còn phát lên phát hỏa, không phải ca nói, ngươi thật sự hẹp hỏi theo từng đạo âm thanh rõ ràng truyền lại đến Thẩm Hàn Vũ trong lỗ tai. Thẩm Hàn Vũ câu lên một nụ cười quả như là được đến không mất chút công phu, lão thiên gia đơn giản chính là đem cơm nuốt tới trong miệng. Lập tức, Thẩm Hàn Vũ mang theo lệnh thiên thương cấp tốc hướng về hai thú phương hướng chạy tới, tốc độ nhanh thậm chí ngay cả thân ảnh đều có chút hư ảo. Đừng nhìn thiên mộng băng tầm toàn thân thịt đô đô, nhưng tốc độ lại không một chậm chút nào, từ trước đến nay độc giác băng ma tê duy trì khoảng cách thích hợp. Độc giác băng ma tê phát ra một hồi gầm thét, lập tức bốn cái móng như tên lửa đồng đường, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Không phải, thối tê giác, ngươi làm cái gì? Thiên mộng băng tầm cuối cùng ý thức được không thích hợp, quay đầu nhìn xem gần trong gang tấc độc giác băng ma tê trong mắt kém chút không có trực tiếp đụng tới. Cái kia, Tê Giác ca, nếu không thì chúng ta thật tốt ngồi xuống nói chuyện đàm luận. Tha mạng a, Thẩm Hàn Vũ tại mặt bên theo sát hai cái hồn thú, nghe được Thiên Mộng Băng Tầm thần kỳ lên tiếng, không khỏi có chút buồn cười. Quả nhiên, cái này chỉ băng tầm còn quả như là không giống bình thường. Theo hàn phong thổi tan sương mù, xa xa đường ven biển đã có thể thấy rõ ràng, tiếng sóng biển càng ngày càng mãnh liệt, trong không khí cũng có gió biển đặc hữu tanh mặn. Thẩm Hàn Vũ chờ đúng thời cơ, dưới chân đệ nhất và đệ tam hồn hoàn đồng thời sáng lên, thương nhận bên trên năng lượng không ngừng hội tụ, năng lượng khổng lồ để cho không khí chung quanh đều trở nên đặc dính. Khí tức bị Thẩm Hàn Vũ ẩn tàng vô cùng tốt, độc giác băng ma tê vốn là trí tuệ không cao, hơn nữa lúc này bị Thiên Mộng Băng Tầm chọc giận, toàn tâm toàn ý đều đang đuổi giết Thiên Mộng Băng Tầm, tự nhiên không có chú ý tới bên cạnh thân che giấu lấy thân hình Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ tìm đúng thời cơ, hai chân phát lực, Lệnh Thiên Thương bí mật mang theo kinh khủng sát ý đâm về độc giác băng ma tê trái tim vị trí, đợi đến nó lúc phản ứng lại, Lệnh Thiên Thương đã phá vỡ nó cứng rắn làn da, đâm thật sâu vào huyết nhục của nó, thẳng bức vị trí trái tim sau một khắc, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Một màn xuất hiện, Lệnh Thiên Thương giống như là gặp phải cái gì bền chắc không thể gãy thần thiết, đột nhiên đình chỉ xâm nhập cơ bộ, sau đó bị một cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp hé ra độc giác trong cơ thể của băng ma tê. Độc giác băng ma tê phát ra một hồi bí mật mang theo đau đớn gầm thét, màu đậm hai con ngươi hiện đầy tơ máu, sau một khắc quả quyết từ bỏ đã có thể đụng tay đến Thiên Mộng Băng Tầm, cực lớn sắc bén độc giác nhắm ngay bộc lộ ra thân hình Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ thầm mắng một tiếng, vừa định né tránh, lại phát hiện vô luận chính mình trốn về phía nào, độc giác băng ma tê chắc là có thể tinh chuẩn khóa chặt vị trí của mình hồn kỹ khóa. Thẩm Hàn Vũ trong đầu thoáng qua dạng này một cái kỹ năng, nhìn xem từng bước ép tới gần độc giác băng ma tê trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút không biết làm sao. Đối mặt một đầu có thể cùng 10 vạn năm hồn thú so đấu sức mạnh kinh khủng hồn thú, hắn ngoại trừ đánh lén nhất kích tất sát, những thứ khác hết thể công kích phản phất cũng không có ý nghĩa, đây là sự thật. Nhưng sau một khắc, độc giác băng ma tê lại cứng ở tại chỗ, trong mắt xuất hiện vô tận mê mang, thẳng tắp đứng tại chỗ đã mất đi động tĩnh. Đồng thời, một thanh âm đột nhiên từ trong óc của hắn trực tiếp vang lên, "Nhân loại, mau ra tay." Thẩm Hàn Vũ chỉ một thoáng liền thanh tỉnh phản ứng lại, nhìn xem trước mắt đầu lâu khổng lồ, hung hăng một thương liền trực tiếp đâm vào đối phương trong não, hung hăng dao động mấy lần, 10 giây không tới thời điểm ước chừng đâm ra mấy chục thương, thẳng đến trắng bóng giống như sữa đậu nành tầm thường nao hoa đều đi theo thương nhận chạy ra mới bỏ qua. Theo màu đen hồn hoàn chậm rãi hiện lên, Thẩm Hàn Vũ lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi, ánh mắt chuyển hướng một bên, lại suýt nữa đụng vào một cái đang nghiêng đầu to rõ xét hắn lớn băng tầm bảo. Thẩm Hàn Vũ sững sờ, một người một thú nhìn chằm chằm đối phương, trong lúc nhất thời bầu không khí không hiểu lúng túng. Tấu chương xong, chương 22. Ngạc nhiên tiên mộng băng tầm chương 22, ngạc nhiên tiên mộng băng tầm, cầu like phiếu đề cử. Nửa ngày, Thiên Mộng Băng Tầm rẽ rủa một chút tròn vo cơ thể, thanh thúy bên trong bí mật mang theo một tia âm thanh lười biếng vang lên, "Thiếu niên nhân loại, có phải hay không bị ca mượt mà thân thể mềm mại hung hăng hấp dẫn?" Thẩm Hàn Vũ sững sờ, quan sát một chút Thiên Mộng Băng Tầm đầy đặn thân thể mềm mại, hung hăng nuốt nước miếng một cái, vô ý thức nói, "Cảm giác nướng cũng không tệ." Thiên Mộng Băng Tầm sững sờ, sau đó kêu lên sợ hãi, "Vi vi vi, ca xinh đẹp như vậy thân thể, ngươi vậy mà muốn ăn ca? Thiếu niên nhân loại, ca thế nhưng là vừa mới cứu được ngươi, ngươi không cảm ơn coi như xong, lại còn muốn ăn ca?" Thẩm Hàn Vũ thu hồi lạnh tiên thương, nhìn xem trước mặt cực lớn băng tằm, nghiêm túc gật đầu một cái. Hắn hồi nhỏ không phải không có ăn qua nướng băng tằm, cái kia màu mỡ chất thịt, tươi non nhiều nước cảm giác, đơn giản chính là nhân gian nhất tuyệt. Sau đó giống như là ý thức được không đúng, lại bổ sung, "Ngươi đừng lo lắng, chỉ là nói một chút mà thôi." Thiên Mộng Băng Tằm lúc này mới thoáng thở dài một hơi, vừa mới khống chế lại độc giác băng ma tê đã tiêu hao nó không thiếu tinh thần lực, bây giờ đối mặt trước mắt cái này có thể sừng chói mắt thiếu niên, cũng chỉ là bằng cảm giác tin tưởng đối phương sẽ không tùy ý tổn thương nó. "Uy, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta chính là anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân, trí tuệ cùng mỹ mạo đồng thời hồn thú vương trung vương, tuyệt đại cường giả, tu luyện gần trăm vạn năm lâu, sáng tạo đấu la đại lục tuổi thọ kỷ lục cao nhất Thiên Mộng Băng Tầm. Ân, ngươi có thể gọi ta Thiên Mộng ca." Thẩm Hàn Vũ khẽ miệng giật một cái, nói, "Vậy ngươi bây giờ là tu vi gì, vì sao lại bị 3 vạn năm độc giác băng ma tê truy sát?" Thiên Mộng Băng Tầm cười ngượng ngùng một tiếng, nói, "Ca bây giờ thế nhưng là 99 vạn năm tu vi, có thể xưng đại lục đệ nhất hồn thú, ngay cả trong nước tên đại gia hỏa kia tại tinh thần lực và năng lượng thượng đô không sánh bằng ca." Phốc, thử Thẩm Hàn Vũ nhịn không được cười ra tiếng, trong mắt xuất hiện quan sát thần sắc, cố ý nói, liền ngươi, 99 vạn năm tu vi. Ngươi không cần khi dễ ta kiến thức thiếu, chỉ là ngươi dạng này 99 vạn năm hồn thú ta chính xác chưa thấy qua, bị 3 vạn năm hồn thú truy sát. Thiên Mộng Băng Tầm có chút thẹn quá hóa giận, mập nhuận thân thể di động, bốn phía nhiệt độ không khí đều xuống hàng không thiếu, một cỗ lạnh buốt ôn nhuận khí tức từ trên người nó truyền ra, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể nó vô cùng nồng đậm thiên địa nguyên lực. Vây quanh cơ thể của Thẩm Hàn Vũ xoay mấy vòng sau đó, Thiên Mộng Băng Tầm đột nhiên không giận, trong miệng phát ra hài lòng tiếng thán phục, nói: "Tiểu tử, mặc dù ngươi nói chuyện không phải rất êm tai, nhưng ca rất xem trọng ngươi, bất quá 13 tuổi liền có hồn vương tu vi, loại người như ngươi vậy thiên tài ca sống nhiều năm như vậy cũng là lần thứ nhất gặp." Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu, nói: "Cho nên..." Thiên Mộng Băng Tầm đột nhiên trở nên nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng nói: "Tiểu tử, ngươi có muốn hay không thành thần, ca có thể đại công vô tư trợ giúp ngươi thành thần." Thẩm Hàn Vũ bất vi sở động, nói: "Vậy ta cần trả giá cái gì đâu?" Thiên Mộng Băng Tầm trên mặt lại lộ ra tiện tiện nụ cười, tới gần Thẩm Hàn Vũ nhẹ nói: "Chỉ cần ngươi dùng võ hồn phát thệ, một đời một thế hiệu trùng với vĩ đại Thiên Mộng Băng Tầm liền tốt, như thế nào, có phải hay không rất tâm động?" Thẩm Hàn Vũ khẽ miệng co giật, khoát khoát tay, trực tiếp làm nói: "Gặp lại." Theo trực tiếp mở ra chân dài, hướng về lúc tới phương hướng đi đến. Thiên Mộng Băng Tầm tự nhiên không có chú ý tới, Thẩm Hàn Vũ nhếch miệng lên một nụ cười, trong lòng cũng đang yên lặng đếm ngược 10 cái đếm. Đợi đến đếm tới 7 thời điểm, Thiên Mộng Băng Tầm âm thanh cũng đã vang lên chờ đã: "Thiếu niên, ca muốn cùng ngươi tốt nhất tâm sự." Thẩm Hàn Vũ chậm rãi xoay người, lộ ra một nụ cười, chậm gì gì nói: "Có cái gì tốt nói chuyện." Thiên Mộng Băng Tầm từ từ đi tới Thẩm Hàn Vũ trước người, nhìn thẳng Thẩm Hàn Vũ ánh mắt, nói: "Ca muốn trở thành ngươi hồn hoàn, Đấu La đại lục bên trên xưa nay chưa từng có thứ nhất trí tuệ hồn hoàn." Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu, nhìn đối phương trên người chín đạo kim văn, nói: "Ngươi có thể ở tạm thức hải của ta, chờ ta đột phá hồn thánh sau đó hiến tế cho ta, trở thành ta đệ thất hồn hoàn." Thiên Mộng Băng Tầm sững sờ, sau đó có chút kinh ngạc nói: "Ngươi không khiếp sợ sao? Ngươi không cao hứng sao? Ngươi chẳng lẽ một điểm xúc động cũng không có sao? Ca thế nhưng là 99 vạn năm siêu cấp hồn thú, như thế nào tại ngươi ở đây giống như trở thành thưa thất bình thường hàng hóa?" Thẩm Hàn Vũ nở nụ cười, nhìn qua đã xa lánh trong trẻo lạnh lùng bầu trời, từ từ nói: "Hết thể gặp nhau cũng là mệnh trùng chú định, tất nhiên ta gặp phải ngươi, liền đại biểu ngươi ta hữu duyên, có cái gì tốt khiếp sợ, đến đây đi, tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi hối hận." Thiên Mộng Băng Tầm nghe xong rõ ràng là người, sau đó gật đầu một cái, nhìn xem Thẩm Hàn Vũ nói nghiêm túc: "Ca muốn bắt đầu, ngươi yên tâm đi, ca nhất định nhẹ một chút, ngươi cũng kiên nhẫn một chút, đừng kêu a." Thẩm Hàn Vũ bây giờ nhưng không có tâm tình bồi Thiên Mộng Băng Tầm cái cỏ, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Theo một người một thú cái chán chạm nhau, Thiên Mộng Băng Tầm năng lượng trên người bắt đầu bạo động, chín đạo kim văn dạng người rực rỡ, giống như là sống lại, chậm rãi từ trên xuống dưới bao phủ lại cơ thể của Thẩm Hàn Vũ. Một loại cực đống khí tức đánh tới, Thẩm Hàn Vũ miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, rõ ràng cảm thấy có đồ vật gì đang tại trong nếm thử tiến vào đầu góc của mình, cảm nhận được đối phương tán phát thiện ý, Thẩm Hàn Vũ không tự chủ bung ra tinh thần lực phòng thủ, trực tiếp để cho đối phương thông suốt tiến nhập thức hải của hắn. Theo một cổ vô hình kinh khủng tinh thần lực ba động bao phủ chung quanh trăm dặm, không thiếu cường đại hồn thú bị kinh động, ánh mắt kinh dị nhìn phía xa, gương mặt sợ hãi. Theo tinh thần lực chậm rãi thu hồi, Thẩm Hàn Vũ ý thức cũng tại chậm rãi khôi phục rõ ràng, Thiên Mộng Băng Tầm âm thanh cũng đã tại Thẩm Hàn Vũ trong nao điên cuồng chu lên: "Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ca vận khí lại tốt như vậy, Lạnh Vũ, ngươi tố chất thân thể vậy mà mạnh như vậy, tinh thần lực cũng xuất sắc như vậy, còn có ngươi võ hồn, băng thuộc tính vậy mà đã nhanh bắt kịp băng băng, ca thật là nhặt được bảo." Vu hồ cất cánh, Thẩm Hàn Vũ đuốt đuốt có chút căng đau đại não, tức giận nói: "Tinh thần lực của ngươi bản nguyên mạnh mẽ quá đáng, tiên phong ấn chín thành, lưu lại một bộ phận cho ta hấp thu, mặt khác, trong thân thể ngươi năng lượng cùng thiên địa nguyên lực mạnh mẽ quá đáng. Ngươi cũng cùng nhau phong ấn, lưu lại mấy đạo phong ấn, tràn ra toàn bộ dùng để tăng cao tu vi cùng cường hóa nhục thể của ta." Thiên Mộng Băng Tầm lúc này mới phản ứng lại, liền vội vàng đem năng lượng của mình phong ấn, mà đã bốn phía năng lượng nhưng là tại Thiên Mộng Băng Tầm khổng lồ tinh thần lực khai thông phía dưới chậm rãi bị cơ thể hấp thu. Hồn lực cũng dùng tốc độ cực nhanh đột phá nhất cấp, đi thẳng tới 53 cấp. Thẩm Hàn Vũ sắc mặt lúc này mới dễ chịu hơn một điểm, thở phào một cái sau đó, Thẩm Hàn Vũ mới tức giận nói: "Ngươi là muốn chướng chết ta sao? Thêm chút tâm nhãn à, bây giờ ta chết đi ngươi cũng không kết cục tốt." Thiên Mộng Băng Tầm ngượng ngùng cười cười, hay là nghiêm túc đồng ý, nó cũng biết vừa mới nguy hiểm cỡ nào, nó bởi vì tìm được một cái hào túc chủ chỉ biết tới hưng phấn cùng cao hứng, không cần Thẩm Hàn Vũ rất bình tĩnh, bằng không thì bây giờ Thẩm Hàn Vũ không nói bị chướng chết, vậy cũng phải bị chút nội đường, không có điểm thời gian không cách nào khỏi hẳn loại kia. Đang lúc Thẩm Hàn Vũ chuẩn bị đi trở về thật tốt điều lý thân thể một cái, Thiên Mộng lại vội vàng nói: "Lạnh Vũ, đừng vội đi, cái này chỉ độc giác băng ma tê đuổi phải nơi đó." Thẩm Hàn Vũ khẽ giật mình, sau đó trực tiếp dùng lạnh tiên thương đẩy ra hàn băng độc giác tê đuổi phải, một khối như là bạch ngọc hoàn chỉnh xương đuổi chậm rãi đi tới trong tay Thẩm Hàn Vũ, tản ra trầm trọng khí tức của bạo, nhưng không thể hoài nghi, đây tuyệt đối là một khối đỉnh cấp xương đuổi. Sau đó Thẩm Hàn Vũ trực tiếp rời đi, vừa mới tinh thần lực ba động đoán chừng đã quấy rầy không ít kinh khủng tồn tại, bây giờ chỗ này cũng không phải cảm khái vận khí tốt chỗ. Tấu chương xong, chương 23. Thời gian nhoáng một cái đi tới 10 ngày sau buổi chiều. Thẩm Hàn Vũ lúc này mới chậm rãi từ chiều sâu minh tưởng trong trạng thái tỉnh táo lại. Bởi vì thiên mộng sơ sẩy, dù là tràn ra năng lượng chỉ là thiên mộng toàn bộ năng lượng bên trong một phần nhỏ nhất, vẫn như cũ cho cơ thể của Thẩm Hàn Vũ tạo thành không nhỏ tổn thương. Cái gì kinh mạch bị hao tổn các loại cũng là vấn đề nhỏ, thậm chí liền nội tạng đều kém chút bị trực tiếp nứt vỡ. Dù là chính là hậu kỳ Thiên Mộng Băng Tầm, nếm thử trở thành một tên tinh thần thuộc tính phong hào Đấu La đệ cửu hồn hoàn, kết quả năng lượng kinh khủng trực tiếp đem đối phương no bạo, bởi vậy có thể thấy được trong cơ thể nó năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Chống đỡ bị hao tổn thân thể trở lại doanh địa sau, do trời mộng băng tầm hỗ trợ cảnh giới, hắn cũng không để ý nguy hiểm trực tiếp tiến nhập trạng thái chiều sâu minh tưởng. Hắn vô cùng cần thiết hấp thu hoặc bài xuất cô năng lượng này. Trong kinh mạch lưu lại năng lượng hấp thu ngược lại là nhẹ nhõm, chỉ là vừa bắt đầu những năng lượng này tại toàn thân cao thấp chạy loạn khắp nơi, tạo thành thương tổn không nhỏ, thậm chí ngay cả nội tạng đều bị một chút nhỏ nhẹ tổn thương. Đối với cái này Thiên Mộng biểu thị rất xin lỗi. Thẩm Hàn Vũ đối với cái này không nói gì, một hồi chiều sâu minh tưởng mang đến cho hắn tăng lên quá lớn, đối với cái này bị tổn thương căn bản không đáng giá nhắc tới. Hồn lực của hắn thẳng tắp tăng vọt đi tới 56 cấp tình cảnh, Thiên Mộng trong thân thể chính là không bao giờ thiếu năng lượng cùng thiên địa nguyên lực, hơn nữa có thể không ngừng cung ứng hắn tự thân tu luyện, tốc độ tu luyện so với phía trước nhanh gần năm thành, hiệu quả đơn giản so phục dụng tiên thảo còn cường đại hơn thoải mái. Tinh thần lực tăng lên thì càng khủng bố hơn, Thiên Mộng bản thân liền là băng cùng tinh thần song thuộc tính hung thú, nguyên bản phục dụng vọng xuyên thu thủy lộ sau tinh thần lực của hắn đã tới một cái rất khủng bố tình cảnh, bây giờ lại thêm Thiên Mộng mang tới tăng phúc, Thẩm Hàn Vũ đoán chừng đã có thể cùng tầm thường phong hào đấu la cùng nhau sánh ngang. Theo Thẩm Hàn Vũ mọc ra một ngụm trọc khí, hoạt động một chút đã khôi phục như thế cơ thể, lúc này mới hỏi: "Thiên Mộng, ta minh tưởng thời điểm không có hồn thú tới quấy rầy sao?" "Ai u, Lạnh Vũ ngươi có thể cuối cùng tỉnh, ca cùng ngươi giảng, ngươi cũng là tâm lớn, ngươi minh tưởng sau đó có không ít nhân vật khủng bố tìm được phụ cận đây, còn tốt ca tinh thần lực cử thế vô song, lúc này mới lừa dối qua ải, bằng không thì bây giờ hai anh em ta đều phải chơi xong." Thiên Mộng băng tầm âm thanh trong nháy mắt băng lên, ngựa khí có chút kích động, xem ra trước mấy ngày cũng là đem nó dọa thảm rồi. Thẩm Hàn Vũ đuốt đuốt mi tâm, tức giận nói: "Ngươi biết toàn thân ngươi trên dưới ngoại trừ năng lượng chính là thiên địa nguyên lực sao? Năng lượng như vậy muốn là bình thường hồn vương trên thân cũng không biết chết bao nhiêu hồi, ta bây giờ còn sống sót, có phải hay không còn phải cảm tạ ngươi đại ân đại đức?" Thiên Mộng băng tầm cười hắc hắc hai tiếng, đội vàng bảo đảm nói: "Ca cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy, chủ yếu là Lạnh Vũ ngươi quá mạnh, ca quá kích động, cho nên vừa hơi không chú ý mới đưa đến năng lượng ngoài tràn, lần sau nhất định." "Lần sau nhất định?" Thẩm Hàn Vũ liếc mắt, nhìn qua ngoại giới mênh mông phong tuyết, đột nhiên nói: "Như ngươi loại này một điểm sức chiến đấu cũng không có hồn thú cái gì sẽ xuất hiện ở đây, không sợ chết sao?" Nói lên cái này, Thiên Mộng băng tầm nói nhiều thuộc tính lại một lần nữa bộc phát, âm thanh vừa bi phẫn lại si mê, ca nguyên bản bên trong động đang ngủ ngon giấc, kết quả băng đế vậy mà phát hiện ca thân thể mềm mại, còn nghĩ để cho ca trở thành nàng đồ ăn, ngươi nói, cái này ca có thể đáp ứng không? Cái này không cần tinh thần lực vây khốn nàng một hồi, tiếp đó ca liền trực tiếp chạy, tiếp đó băng đế vẫn truy sát ca đi tới phụ cận đây mới thối lui, thậm chí cũng đã qua mấy vạn năm, nàng còn không bỏ qua, ca vừa định nghỉ ngơi một chút, thật tốt bù, kết quả là gặp trước đây cái kia ngốc đại cá, ca không phải liền là trêu đùa nó lao bà vài câu sao? Kết quả hàng này liền cũng bắt đầu truy sát ca không có cách nào, mới chuẩn bị nhảy xuống biển tìm kiếm một tia sinh cơ, kết quả trên nửa đường liền gặp Lạnh Vũ ngươi. Thiên Mộng băng tầm dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ca có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân, ca mặc dù hiếm khi cùng nhân loại tiếp xúc, nhưng ngươi hào quang là thật quá mức lóa mắt, ca lúc này mới lên hiến tế cho ngươi, bồi dưỡng ngươi thành thần, ca cũng tốt dính dính ngươi quang, trở về thật tốt thu thập băng đế." Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu, nói thẳng: "Ngươi không phải là thích cái kia gọi băng đế a?" Thiên Mộng băng tầm đội vàng phủ nhận, sau một hồi lâu nhưng vẫn là cúi đầu lên tiếng: "Yêu chính mình thiên địch, nói thế nào, tình yêu như vậy không nói ra được kỳ quái." "Tốt tốt, Thiên Mộng ngươi cũng đừng tinh thần chán nản, nếu như ta còn nhớ sai, băng đế cùng tuyết đế chỉ sợ cũng không có thời gian dài bao lâu à." Thiên Mộng băng tầm vẫn là sững sờ, sau đó có chút không giải thích được nói: "Ca nhớ kỹ nhân loại các ngươi không phải căn bản không biết những thứ này sao, chẳng lẽ ca ngủ mấy chục vạn năm, nhân loại các ngươi bây giờ liền hung thú đều biết?" "Không phải nhân loại, chỉ có ta biết, hoặc có lẽ là, chỉ có đương thời đứng đầu nhất mấy vị kia hồn sư mới biết được, không cao hơn số một bàn tay." Thẩm Hàn Vũ giải thích nói. Thiên Mộng băng tầm ân ân một tiếng, mới chợt hiểu ra. Ca liền nói: "Lần trước nhìn thấy nhân loại thời điểm nhân loại liền 10 vạn năm hồn thú đều biết không phải là rất nhiều, như thế nào mới ngắn ngủi mười mấy vạn năm liền hung thú đều biết? Bất quá ca vài thập niên trước tại phụ cận hải vực cảm nhận được một cỗ không giống như tuyết đế yếu nhân loại khí tức, cũng không biết là nhân loại các ngươi bên trong vị nào cứng giả, lúc đó cho ca dọa đến kém chút không có trực tiếp mất đi, cũng may người chỉ là mang theo một cái tựa như là loài rồng. Võ hồn hồn sư săn bắt một đầu 9 vạn năm hồn thú liền trực tiếp rời đi, không có chân chính tiến vào vùng cực bắc." Thẩm Hàn Vũ đầu lông mày nhướng một chút, không giống như tuyết đế yếu nhân loại hồn sư, còn hoạt động trên biển lớn, vậy nhất định chính là hải thần đấu la sóng xe xì. Đến nôi cái kia loại rồng võ hồn phong hào đấu la, đoán chừng cũng chính là hải thần đảo bảy thánh trụ bên trong hải long đấu la. Tạm dừng không nói những thứ này, vị kia tuyệt thế đấu la là thần linh ở nhân gian người phát ngôn, nếu như sử dụng thần lực mà nói, thực lực đoán chừng cũng có thể cùng tại vùng cực bắc tuyết đế bất phân thắng bại. Thẩm Hàn Vũ vẫn là giải thích một câu: "Thiên Mộng gia hỏa này mặc dù trừ ăn ra chính là ngủ, nhưng không thể phủ nhận tinh thần lực của nó cũng là thật sự mạnh, trạng thái cực hạn phía dưới cơ hồ có thể bao trùm nửa cái vùng cực bắc, có thể cảm nhận được trên biển sự tình, ngược lại cũng không tính toán mới lạ. Bất quá, Lạnh Vũ, ca rất hiếu kỳ, ca đọc đến ngươi ký ức, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua có liên quan chúng ta hung thú tin tức, ngươi nhưng vì sao đối với chúng ta hiểu rõ như vậy, thậm chí giống như là giống như tiên tiên sinh ra đã biết, đối với rất nhiều chưa bao giờ xuất hiện qua sự vật có siêu thoát cái thời đại này lý giải?" Thiên Mộng băng tầm có chút hiếu kỳ, nó chính xác đón nhận Thẩm Hàn Vũ từ nhỏ đến lớn cơ hồ tất cả có thể đọc qua ký ức, nhưng cũng cảm thấy vô cùng rất hiếu kỳ. Tựa hồ Thẩm Hàn Vũ từ xuất sinh bắt đầu, tâm trí liền bắt đầu cao tốc phát dụng, thậm chí nói là vốn là mang theo không thua gì mười mấy tuổi thanh niên trí tuệ. Thẩm Hàn Vũ sững sờ, cười một cái nói: "Có thể ta trời sinh liền tương đối thông minh a." Hắn không có đem lên một thế ký ức cho Thiên Mộng băng tầm qua, đối phương có lòng hiếu kỳ cũng là bình thường. Thiên Mộc Băng Tầm cũng có thể cảm nhận được Thẩm Hàn Vũ đối với vấn đề này mâu thuẫn, thức thời không có nhiều lời, chỉ là lại nói, Lạnh Vũ, ngươi còn chuẩn bị xâm nhập vùng cực bắc sao? Lại hướng phía trước không hơn trăm dặm chính là Băng Xương Xà nhất tộc lãnh thổ, bọn chúng nhất tộc người mạnh nhất Băng Xương Xà yêu có 20 vạn năm tu vi, đáng tiếc bởi vì thiên kiếp nhiều nhất còn có ngàn năm tuổi thọ, bất quá bởi vì chủng tộc gần với cực hạn chi nước đá băng thuộc tính, tại trên vùng cực bắc cũng coi là bá chủ. Thẩm Hàn Vũ lắc đầu, nhìn xem biến hóa khó lường thời tiết, nói, bản ý của ta là xuyên qua ở đây tiến vào băng phong xâm lâm, thuận tiện xem có cái gì kỳ ngộ, bây giờ đã có ngươi, ta tự nhiên không cần thiết mạo hiểm như vậy, đường vòng cấp căn đạt tư vương quốc chính là, trong lúc đó ta thuận tiện củng cố một phen tu vi. Thiên Ngọc Băng trầm lên tiếng, sau đó kinh khủng tinh thần lực mịt mở chậm rãi dọc theo đi, hơn nữa thời gian thực cùng hưởng cho Thẩm Hàn Vũ. Thẩm Hàn Vũ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trung quanh hơn 10 dặm hết thảy đều rõ ràng truyền vào trong đại não của hắn. Lạnh Vũ, đợi lát nữa cẩn thận đường vòng, phụ cận vẫn có không cam tâm rời đi hồn thú, tùy tiện trêu chọc một cái hai anh em ta đều phải nằm tại chỗ này. Thiên Mộc Băng tầm dặn dò. Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu, thu thập xong doanh trướng, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong gió tuyết. Tấu chương xong, chương 24. Các căn đạt tư vương quốc, các căn đạt tư vương quốc xem như thiên đấu đế quốc tứ đại vương quốc bên trong thực lực một người cường đại nhất, trong vương quốc có vượt qua 300.000 quân thường trực. Vương thất nội bộ cũng có 3 tên hồn đấu la cấp bậc cường giả, mạnh nhất giả là đời trước Hạ Ân Đạt Quốc Vương, thực lực vì 89 cấp hồn đấu la, niên linh đã tới 70-80 tuổi, đời này đoán chừng vô vọng đột phá phong hào đấu la. Hai gã khác hồn đấu la cũng là vương thất thành viên, niên linh cũng phổ biến tại 65 tuổi trở lên, tiềm lực cơ hồ đều bị FO, lại cũng chỉ là miễn cưỡng cấp thấp hồn đấu la. Bất quá liền xem như thế, cũng so với các tam đại vương quốc thật tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất nhân gia có lực lượng, cũng có chút tư bản, không giống bọn hắn, ngoại trừ quân đội cơ hồ không có cái gì đem ra được cường giả. Các căn đạt tư vương quốc đồng dạng cùng vùng cực bắc giáp giới, thậm chí thường xuyên gặp phải vùng cực bắc thú triều uy hiếp, cho nên cơ hồ là cả nước thượng võ, lui tới nơi này thương đội cùng đội ngũ hồn sư nhiều vô số kể, cái này cũng biến hướng chạm vào phát triển kinh tế, dẫn đến các căn đạt tư vương quốc ngày càng xanh tươi, thậm chí có từ thiên đấu đế quốc chia ra đi dấu hiệu. Thiên Mộng đối với nhân loại thế giới cơ hồ không có cái gì tiếp xúc, trên đường đối với hết thảy đều rất hiếu kỳ. Cùng Thẩm Hàn Vũ ở chung quen thuộc sau nói nhiều thuộc tính cơ hồ toàn diện bộc phát, ở Mỹ luôn luôn đưa thích an tĩnh và một chỗ Thẩm Hàn Vũ kém chút phá phòng ngự. Dựa theo tuyến thời gian tôi nói, Thẩm Hàn Vũ ngăn trở nó lưu lạc đến tinh đấu đại xâm lâm bị những hung thú kia nghiền ép, cũng không có những thống khổ kia kinh nghiệm, Thiên Mộng Băng Tầm cũng không có một vạn năm sau như vậy giàu hoạt cùng tinh thế, nhưng trong xương cốt vẫn là cực kỳ thông minh bằng không thì thật sự có lỗi với hắn xem như tinh thần thuộc tính hung thú danh hiệu. Thẩm Hàn Vũ phiền phức vô cùng, dứt khoát trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện, ngược lại Sa Phu cũng là không thích nói chuyện suốt ngày đều nói không đến ba câu nói. Thiên Mộng gặp Thẩm Hàn Vũ tiến nhập trạng thái tu luyện, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ ra được một cái biện pháp. Theo một cỗ bàng bạc lực lượng tinh thần từ trong thần lệnh vũ tinh thần chi hải thoát ly, chậm rãi tại trên bả vai ngưng tụ ra một cái băng tầm bộ dáng, chỉ là hình thể nhỏ rất nhiều, không sai biệt lắm chỉ có 20 cm bộ dáng, trên thân tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, không khí cũng nhiều một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thẩm Hàn Vũ bị kinh động, nhìn xem trên bả vai tầm cứng, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Thiên Mộng tầm cứng gật gật đầu, nói, đây là ca dùng tinh thần lực lấy cơ sở mà sáng tạo ra phân thân. Ca tinh thần có thể tại ngươi tinh thần chi hải cùng cố này trên phân thân tùy ý chuyển đổi, hơn nữa coi như cố này phân thân bị hủy, ca cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Thẩm Hàn Vũ ừ một tiếng, đánh giá Thiên Mộng Băng Tầm thân thể, nói, ngươi dạng này nhan trị ngược lại là cao không thiếu, tối thiểu nhất có chút mèo mèo chó chó khả ái ở trên người. Thiên Mộng ừ một tiếng, sau đó cơ thể chậm rãi trên không trung núp đích, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài cảnh tượng náo nhiệt, cảm khái nói, thì ra thế giới nhân loại là như thế này, so với chúng ta hồn thú chỉ biết là tu luyện cùng giết hại thế giới tốt hơn nhiều lắm. Ca rất lâu phía trước dùng tinh thần lực quan sát qua nhân loại thành trì, khi đó còn xa không có náo nhiệt như vậy, thậm chí nhân loại vẫn chỉ là sẽ bị hồn thú liệp thực đồ ăn. Thẩm Hàn Vũ bị trong hồn đạo. Khi lấy ra túi nước, uống một ngụm sau lau miệng, nói, nhân loại tốc độ tu luyện so với các ngươi hồn thú nhanh nhiều, nhưng chúng ta tuổi thọ nhưng cũng bị hạn chế, dù là đến tuyết đế cấp bậc kia, cũng bất quá mấy trăm năm thôi mà các ngươi hồn thú đâu, trời sinh tuổi thọ thật dài, trí tuệ lại chỗ mã tương đương chậm, hơn nữa tu luyện cũng không dễ, cơ hồ đều phải dựa vào sát lục hoặc tuế nguyệt ma luyện, đây là công bình, cũng là vận mẹo không có cách nào bình phán trong đó ai mạnh ai yếu. Ai đúng ai sai. Thiên Mộng thấp giọng thở dài, nói, ta sống mấy chục vạn năm, nhưng 90 vạn năm trước ta cơ hồ cũng chưa từng quan sát qua thế giới này, nhưng ta luôn có loại cảm giác, Lạnh Vũ ngươi giống như là một loại biến số, một loại ta cố định vận mệnh biến số, ta cũng không biết kết quả là tốt hay xấu. Thẩm Hàn Vũ cười cười, trầm tư phút chốc, ta cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng tóm lại cũng là duyên phận cái kia. Lạnh Vũ, mục tiêu của ngươi là cái gì? Thiên Mộng băng tầm đột nhiên hỏi, trong mắt nhỏ ánh mắt trở nên nghiêm túc. Thẩm Hàn Vũ nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt khói lửa nhân gian, liên tưởng đến chính mình có hết thể mỹ hảo, cuối cùng nói, đại khái chính là có một hai vị hồng nhan chi kỷ, cố gắng tu luyện, cuối cùng đi truy tầm một phen cái kia hư vô mở mịt thần bị a, cuối cùng sống sót. A Thiên Mộng Băng Tầm sững sờ, sau đó cười khúc khích, nói, Lạnh Vũ, ngươi mới bao nhiêu lớn, làm sao lại cùng một già 70-80 tuổi tuổi lão đầu tử một dạng suy nghĩ gì sinh tử sự tình, nghe ca ca cam đoan ngươi tuyệt đối có thể đủ đặt vào cái kia hư vô mở mịt thần bị, yên tâm đi, ca bảo kê ngươi. Thẩm Hàn Vũ không để bụng, ra hiệu Sa Phu dừng xe, sau đó ném cho đối phương ba cái kim hồn tệ, sau đó liền trực tiếp xuống xe. Thiên Mộng nhưng là dùng tinh thần lực ngụy trang chính mình, vẫn như cũ ghé vào Thẩm Hàn Vũ đầu vai. Nói như thế nào đây, ta luôn luôn là rất tin tưởng mình, cũng chưa bao giờ đối với thiên phú của mình sinh ra chất vấn. Thẩm Hàn Vũ đi ở trên đường phố, khoan thai chậm rãi nói hơn nữa, thành thần chỉ là mục tiêu, mà không phải kết thúc, hoặc có lẽ là ta trong kế hoạch đồ vật liền không có kết thúc không thành. Thiên Mộng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, dứt khoát liền không lại để ý tới Thẩm Hàn Vũ ánh mắt nóng bỏng nhìn xem bên ngoài mỗi quán nhỏ buôn bán bán sự vật. Thẩm Hàn Vũ cười thầm, sau đó cầm mấy cái ngân tệ mua chút ăn uống, đưa cho Thiên Mộng băng tẩm nếm thử à, thức ăn của loài người, có phải hay không muốn so ngươi ăn hết những cái kia băng tủy muốn ăn ngon nhiều. Thiên Mộng cắn một cái, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, một bên ăn như hổ đói, vừa hàm hồ nói không rõ, hảo. Hảo lần Thẩm Hàn Vũ cười cười, tiếp tục hướng về trong thành đi đến. Bởi vì có Thiên Mộng kinh khủng tinh thần lực yểm hộ, ngoại trừ Thẩm Hàn Vũ ngoại nhân đều không nhìn thấy Thiên Mộng tồn tại, thậm chí Thẩm Hàn Vũ trong mắt bọn hắn đều trở nên bình thường, nguyên bản tiêu sái tướng mạo xuất chúng trở nên bình thường, một thân siêu phàm khí chất cũng biến thành chất phác, hoàn toàn một bộ nông thôn nhân vào thôn bộ dáng. Đi đến Hạ Ẩn Đặt trong thành thời điểm, Thiên Mộng đột nhiên nói, "Lại Vũ, ta cảm nhận được một cỗ nhân loại các ngươi hồn đấu la khí tức, trên thân tràn ngập đồng hậu dày đặc sinh mệnh năng lượng phản ứng, ngay tại ngươi trái phía trước trong kiến trúc." Thẩm Hàn Vũ ánh mắt tùy theo nhìn lại. Đó là một tòa kiến trúc to lớn, kỳ trường độ thậm chí vượt qua 200m, toàn thân từ đá hoa cương cứng rắn chế tạo mà thành, phía trên khắc họa lấy các căn đạt tư vương quốc tiêu chí, phía trên có một khối cực lớn chiêu bài, trên đó viết Hạ Ẩn Đặt đại đấu hồn trường Thiên Mộng, đó là chúng ta nhân loại đấu hồn chẳng, đơn giản điểm tới nói chính là đánh nhau, giải quyết ân oán chỗ. Đây là các căn đạt tư vương quốc thủ đô, đấu hồn chàng bên trong có hồn đấu la tọa trấn cũng không tính mới. Lạ. Thẩm Hàn Vũ giải thích nói. Thiên Mộng đôi mắt nhỏ hạt châu đi lòng vòng, không nói gì thêm, tiếp tục đắm chìm ở thế giới loài người phồn hoa náo nhiệt bên trong. Thẩm Hàn Vũ cũng chưa từng có để ý nhiều, trước đây Sa Phu không muốn lại đi xa, hắn không thể làm gì khác hơn là tại Hạ Ẩn Đặt dưới thành xe, tạm thời thay đổi xe ngựa. Thẩm Hàn Vũ đối với cái này lười nhắc nói thêm cái gì, ngược lại xe ngựa kia ngồi cũng không thoải mái, đổi một chiếc thoải mái hơn cũng là hắn nghĩ. Đột nhiên, từ nơi góc đường đi ra một cái người mặc váy đen, sắc mặt tĩnh mịch băng lãnh thiếu nữ, hấp dẫn Thẩm Hàn Vũ ánh mắt hắn có loại cảm giác là lạ, ai đi ra ngoài là cái gì? Thiên Mộng cũng tại lúc này nói, "Lạnh Vũ, ngươi phía trước cách đó không xa cái kia mặc váy đen thiếu nữ mới vừa cùng đấu hồn chàng bên trong cái kia cái hồn đấu la khí tức rất tương cận, đoán chừng là có cái gì trực hệ quan hệ, nhưng chính là đi, ca luôn cảm giác trên người bọn họ có chút kỳ quái, nhưng là lại nói không nên lời chỗ nào không đúng." Tấu chương xong, chương 25. Mới gặp Diệp Linh Linh nghe thấy Thiên Mộng băng tầm lời nói, Thẩm Hàn Vũ khẽ nhíu mày, vụ trộm đánh giá từ nơi không xa chậm rãi đi tới thiếu nữ vài lần, luôn cảm giác có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thiên Mộng băng tầm gặp Thẩm Hàn Vũ thời gian dài không đáp lời, quay đầu lại xem xét mới phát hiện Thẩm Hàn Vũ không biết đã sờ lên cằm rơi vào trong trầm tư. Lạnh Vũ, Lạnh Vũ, uy uy uy, Lạnh Vũ, đừng suy nghĩ, người đều nhanh đến đây. Thẩm Hàn Vũ tùy ý ồ một tiếng, sau đó giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thiên Mộng, ngươi nói là vừa mới người nữ kia cùng đại đấu hồn trưởng bên trong trên thân hồn đấu la đều mang sinh mệnh năng lượng phản ứng? Thiên Mộng gật gật đầu, nói, đúng là sinh mệnh năng lượng phản ứng, giống như là phỉ thúy thiên nga nhất tộc trên thân mang sinh mệnh năng lượng, chỉ là càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Dựa theo ca cách nhìn, bọn hắn võ hồn hẳn là nhân loại các ngươi thực vật hệ võ hồn một loại, hơn nữa phẩm chất rất cao. Dừng một chút, tựa hồ giống như là tại tổ chức lời nói, nửa ngày chờ thiếu nữ quần đen đã đi xa mới lên tiếng, ca cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ca tinh thần lực quét hình hai người cơ thể, tại trong bọn hắn bản nguyên đều phát hiện một tia quỷ dị năng lượng quay quanh tại trên bọn hắn, cái gọi là sinh mệnh cùng võ hồn, mặc dù sẽ không nguy hiểm cho tu luyện một loại, nhưng Thẩm Hàn Vũ như mày, tinh thần lực cấp độ cao quả thật có thể phát hiện rất nhiều thường nhân không cách nào vẫn phát hiện. Thiên Mộng chính là như vậy ví dụ, mà hắn chỉ là thuần túy trực giác. Dù sao lệnh thiên thương ngoại trừ băng thuộc tính, còn mang theo nồng đậm sát khí, những sát khí này cũng không gian ác, liền như là kiếm đấu la thất sát kiếm sát khí như vậy hạo nhiên bao la, mang theo chính nghĩa ý vị, đối với một vài thứ có đặc biệt cảm ứng. Nhưng thế nào, có vấn đề gì không? Thiên Mộng bắt hết óc nghĩ nửa ngày, mới lên tiếng, chính là sẽ ảnh hưởng bọn hắn bình thường năng lực sinh sản. Theo lý thuyết, nắm giữ bọn hắn cái này võ hồn người, một lần tối đa chỉ có thể tồn tại hai cái, bằng không thì thể nội cái kia cố quỷ dị năng lượng liền sẽ bị kéo theo, rơi vào cái chết thảm hạ, chẳng cùng nói là hạn chế, càng không bằng nói là một loại nguyền rủa. Nghe Thiên Mộng băng tầm lời nói, Thẩm Hàn Vũ hai con mắt híp lại, đột nhiên liền nghĩ tới nguyên tắc bên trong một vai đỉnh cấp thực vật hệ võ hồn, nữ tính, thiên tư không tệ, một đời chỉ có thể cùng tồn tại hai người, người mang nguyền rủa. Cái này mẹ nó không phải liền là Diệp Linh Linh cùng nàng ra ra sao? Diệp Linh Linh ra ra tên là Diệp Nhân Tâm, võ hồn cựu tâm hải đường, tu luyện đạt đến hồn đấu la cấp độ, quanh năm hành tẩu đại lục chăm sóc người bị thương, cứu chữa nhân số có thể xưng kinh khủng, trên đại lục danh tiếng vô cùng tốt, bị rất nhiều người ca tụng là đấu la đệ nhất thần y. Bất quá người ta có thể thu được cái danh xưng này tự nhiên có hắn sức mạnh, cựu tâm hải đường kinh khủng năng lực chữa trị thiên hạ vô suất kỳ hữu, chỉ cần có cựu tâm hải đường hồn sư tại, muốn chết đều thành một loại hy vọng xa vời. Chữ Phong Chí đã từng đánh giá cựu tâm hải đường là đấu la võ hồn kỳ tích, cái này đồng dạng cũng là cái buồn cười sự tình. Thất Bảo Lưu Ly Tông đối với cựu tâm hải đường gia tộc chèn ép cơ hồ chưa bao giờ có ngừng, nếu không phải là cựu tâm hải đường một đời chỉ có hai vị hồn sư, bây giờ đấu la đệ nhất hệ phụ trợ võ hồn hoa rơi vào nhà nào còn thật sự nói không chừng. Cho dù là dạng này, cựu tâm hải đường gia tộc bị chèn ép cũng không nhỏ, Diệp Nhân Tâm hành ý cứu thế cũng có phương diện này nguyên nhân, nói chung chính là giống như độc cô bác muốn cho cháu gái của mình trải đường, để cho nàng tương lai trải qua thoải mái một điểm. Bất quá Diệp Nhân Tâm quanh năm khắp nơi du tẩu, hai ông cháu mấy năm đều không thấy được một lần, bây giờ đồng thời xuất hiện ở các căn đạt tư thành, đoan trưởng chính là xa cách từ lâu gặp lại. Tốt, Thiên Mộng, chớ đoán mò, bọn hắn võ hồn là cựu tâm hải đường, một loại nghịch thiên võ hồn, trên thân chính xác gánh vác lấy một loại kỳ quái nguyên rủa, bất quá cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì, huống chi đối phương ra ra là đại lục bên trên tiếng tăm lừng lẫy đại thiện nhân, đắc tội bọn hắn chính là đắc tội tất cả bị hắn cứu chữa qua người. Thẩm Hàn Vũ giải thích một câu, mắt liếc mang theo màu đen mạng che mặt Diệp Linh Linh, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức. Theo bây giờ Diệp Linh Linh cũng tuổi không lớn lắm, hơn nữa mang theo mạng che mặt, nhưng cũng đã là cái băng lãnh tuyệt mỹ tiểu mỹ nhân. Gặp thoáng qua lúc, Thẩm Hàn Vũ ở trên người nàng thậm chí ngửi thấy một cỗ như có như không hoa lan mùi thơm, có thể nói là mùi thơm ngát động lòng người. Thẩm Hàn Vũ tự nhận là trưởng khống vô cùng tốt, nhưng Diệp Linh Linh vẫn là cước bộ có chút dừng lại, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, bước nhanh hướng về đại đấu hồn trường đi đến, thậm chí cũng không có nhìn nhiều Thẩm Hàn Vũ một mắt. Bị phát hiện sao? Thật minh mẫn cảm giác Thẩm Hàn Vũ lẩm bẩm một câu, tiếp tục hướng về phía trước đi đến tiên mộng nhìn xem Diệp Linh Linh bóng lưng, như có điều suy nghĩ nói, "Lại Vũ, cái này tiểu nữ hoa trên người có một khối không tệ xương đầu, niên hạn ít nhất tại 3 đến 5 vạn năm, vừa mới tán phát tinh thần lực ba động, mới có thể mơ hồ phát giác được chúng ta, bất quá ca tinh thần lực mạnh hơn nàng đâu chỉ mấy vạn lần, cho nên ngươi không cần lo lắng." Thẩm Hàn Vũ hơi kinh ngạc gật đầu, 3 đến 5 vạn năm xương đầu, dạng này hồn cốt liền xem như bên trên ba tông đoán chừng đều tìm không ra mấy khối, xem như tiểu quý tộc giai cấp Diệp gia lại có một khối. Chậc chậc, truyền thừa vạn năm gia tộc, quả nhiên liền không có một cái đơn giản. Chỉ là tùy ý cảm khái vài câu, Thẩm Hàn Vũ nhanh chóng tìm chiếc lại lớn lại thoải mái xe ngựa, thanh toán xa phu 50 kim hồn tệ sau, khoái mã ra tiên gia cấp căn đạt tư thành, hướng về nguyên tố thành phương hướng chạy tới. Gia cấp căn đạt tư thành. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ dần dần từ màu xanh lá cây đậm biến thành màu xanh nhạt, Thẩm Hàn Vũ nhàm chán cùng Thiên Mộng Băng Tầm câu có câu không tán gẫu. Toa xe bị Thiên Mộng Băng Tầm dùng tinh thần lực bao quanh, bên ngoài căn bản không dò được một tia động tĩnh, cũng là mười phần yên tĩnh tư ẩn. Hạ ẩn đặt trong vương quốc nhiều núi bình địa nguyên, trước hướng về nguyên tố thành đầu này đại lộ tự nhiên là xây dựng ở núi non trùng điệp ở giữa, thậm chí ở giữa có mấy đạo cầu chính là để ngang một tòa thâm cốc phía trên, một bước đi kèm chính là vực sâu vạn trượng, sợ độ cao người đoán chừng cũng nhìn cũng không muốn nhìn, quả thực là có chút dọa người. Loại này con đường phụ cận cũng là sơn lâm, hồn thú số lượng không thiếu, chỉ có điều cũng là một chút 10 năm 100 năm tạm ngư, có rất ít dám tập kích nhân loại lại càng không tồn tại cái gì lang đạo các loại giặc cướp, tính an toàn so địa phương khác cao hơn. Cảm thụ được chậm rãi rất xuống nhiệt độ, Thẩm Hàn Vũ lúc này mới thoáng nhấc lên tinh thần, vô luận ở nơi nào, có đôi khi mệt mỏi ngã ngửa mới là hắn thích nhất sự tình. Đáng tiếc khoái hoạt lúc nào cũng ngắn ngủi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian hắn lại muốn đứng lên minh tưởng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá hồn thánh mới là chính sự, bây giờ còn chưa phải là ngã ngửa thời điểm. Đối với một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ phong cảnh làm không biết mệnh thiên mộng băng tằm, Thẩm Hàn Vũ cũng ít nhiều có chút bội phục, nguyên tắc bên trong hắn không phải là cái lười biếng tính cách sao, bây giờ lười nhác ngược lại là không thấy, ngã ngửa cảm xúc ngược lại là rất nồng đậm. Dựa theo thiên mộng lời mà nói, đó chính là có thể còn sống phải cố gắng sống sót, thực sự không sống được lại nghĩ chuyện khác. Lời này rất có đạo lý, đối với hắn loại này chỉ có thể ăn uống ngủ hồn thú tới nói, đơn giản chính là kim câu, cũng giống là thú sinh chuẩn tác, từ xuất sinh đến tử vong trực tiếp hoạch định xong một tiếng. Tấu chương xong, chương 26. Trở lại nguyên tố thành chương 26, trở lại nguyên tố thành, cầu like phiếu đề cử, 2 ngày rưỡi sau. Sáng lên trang trí xa hoa điệu thấp xong mã xe ngựa chậm rãi dừng sát ở nguyên tố bên ngoài thành. Thẩm Hàn Vũ duỗi lưng một cái, trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, cùng Sa Phu khoát khoát tay, nhìn xem quen thuộc tường thành, không khỏi cảm thán một câu, cuối cùng lại trở về a. Thiên Mộng từ trong tinh thần chi hải hiện ra thân hình, dùng tinh thần lực làm xong lần nấp, tùy tiện nằm ở Thẩm Hàn Vũ trên đầu bay, tò mò hỏi, "Lệnh Vũ, nơi này chính là nhà ngươi sao?" Thẩm Hàn Vũ lắc đầu, nói, "Đây là Nguyên Tố Thành, nhà ta tại Tứ Quý Thành, khoảng cách Nguyên Tố Thành không xa, chỉ là quy mô còn lâu mới có được Nguyên Tố Thành lớn như vậy, bất quá muội muội ta ngược lại là ở chỗ này Thiên Thủy Học viện đến trường, 2 năm không thấy, cũng không biết nàng trải qua thế nào." Thiên Mộng băng tầm gật gật đầu, nhìn xem người đến người đi cửa thành, có chút kinh ngạc nói, "Trong thành này có ít nhất 5 tên hồn đấu la khí tức, trong đó một tên thậm chí đã nửa chân đạp đến tiến vào phong hào đấu la, những thứ khác cũng đều không kém. Đương nhiên, nguyên tố nội thành hết thảy có 5 sở học viện, hán viện trưởng cũng là hồn đấu la cường giả, trong đó phong hỏa thủy lôi đỉnh tiên hướng tiên đấu đế quốc trận doanh, mà tượng giáp tông cùng tượng giáp học viện nhưng là ngã về phía vũ hồn điện." Thẩm Hàn Vũ đơn giản giới thiệu một chút, mặc dù rất giống cũng không có cần thiết này, Thiên Mộng những ngày này điên cuồng hấp thu thế giới loài người tri thức, đối với mấy cái này đã có đại khái hình dáng. "Vậy ngươi muội muội đâu? Khí hậu song thuộc tính võ hồn thế nhưng là rất ít gặp, huống chi muội muội của ngươi nội tình cũng kém. Nếu là cố gắng lên tương lai có đột phá phong hào đấu la hy vọng, thậm chí cố gắng một chút tại ngươi dưới sự giúp đỡ liền siêu cấp đấu la cấp độ cũng có thể chạm đến." Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu, nói, "Ta lúc trước tại độc đấu la độc cô bác nơi đó lấy được không thiếu tiên thảo, bây giờ liền chuẩn bị đi giao cho nàng, thuận tiện nắm nàng cho ta phụ mẫu mang 2 gốc để thăng tứ chất, cố bản bồi nguyên tiên thảo trở về, ta liền không chính mình trở về, tiết kiệm phiền phức." Thiên Mộng Băng Tầm cũng tán đồng gật gật đầu, nói, "Lại Vũ, hiện tại có toàn lực ủng hộ của ta, tranh thủ tại 14 tuổi qua mấy tháng thời điểm đột phá hồn đế, đến lúc đó ca dẫn ngươi đi vùng cực bắc, 2 anh em ta đi trộn một cái 10 vạn năm băng lòng xem như ngươi đệ lục hồn hoàn, tiếp đó 2 anh em ta trực tiếp cất cánh." Hống hống hống, Thẩm Hàn Vũ dừng một chút, có chút hiếu kỳ hỏi, "Vùng cực bắc còn có loại này chân long truyền thừa sao? Như thế nào chưa từng có nghe nói qua?" Thiên Mộng Băng Tầm lắc đầu, thở dài, nói, "Đã không tính là chân long, bọn chúng nhất tộc vốn là truyền thừa xuống thuần huyết chân long liền thiếu đi đáng thương, lại thêm gần mấy chục vạn năm bọn chúng không ngừng cùng á long thông hôn, huyết mạch trong cơ thể nhận lấy không nhỏ ô nhiễm, tạp chất cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít đã thoái hóa trở thành á long, chỉ có cực ít một bộ phận còn bảo lưu lấy chân long huyết mạch, nhưng thậm chí ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo cực hạn. Chi băng thuộc tính cũng đã thoái hóa, đoán chừng khoảng cách hoàn toàn thoái hóa thành Á Long cũng muốn không được mấy vạn năm. Bọn chúng loại này chân long, không nói đế thiên, liền tím cơ tộc nhân đều không sánh được. Bây giờ bọn chúng nhất tộc liền căn nhà nhỏ bé tại vùng cực bắc phối hợp vòng một chỗ trong dãy núi, ca phóng thích tinh thần lực thời điểm chú ý tới bọn chúng, vẫn có hai cái 10 vạn năm băng long tại kéo dài hơi tàn. Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu, cảm khái nói, không nghĩ tới ngày xưa xưng bá đại lục chân long cũng đã bắt đầu chậm rãi suy yếu, nhân loại ngược lại là chậm chậm bắt đầu phồn thịnh, thật không biết tiếp qua bao nhiêu năm sau, nhân loại cùng hồn thú cân bằng bị triệt để đánh vỡ lúc, đại lục lại sẽ tao ngộ như thế nào mưa máu gió tanh. Ai Thiên Mộng Băng Tầm cũng có chút phiền muộn than thở một tiếng, sau đó lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hướng về phía Thẩm Hàn Vũ nói, Lạnh Vũ, ngươi mau nhìn phía trước, có thật nhiều mặc váy em gái đẹp, không thể không nói, nhân loại các ngươi bên trong mỹ nhân chính là nhiều, ta Băng Băng cũng là đẹp như vậy, ngươi không biết ca lần thứ nhất nhìn thấy Băng Băng thân thể lúc, liền không thể tự kiềm chế yêu Băng Băng, nàng đơn giản chính là ca tín ngưỡng ngừng ngừng ngừng. Tạm thời không nói những thứ này, sau này ta sẽ để cho ngươi cùng Băng Đế bàn biên. Thẩm Hàn Vũ đuốt đuốt mi tâm, Thiên Mộng gia hỏa này, một khi nói Băng Đế giống như là súng máy lên nòng, đơn giản không dứt, không thể chấp nhận được nói vẫn là phải là liêu chó. Vừa nhắc tới nữ thần của mình đơn giản chính là miệng lưỡi lưu loát, thấy qua chưa từng thấy từ giống như không cần tiền hướng về gia nhà. Thiên Mộng cười ngây ngô hai tiếng, sau đó liền không nói, đoán chừng chính là đi huyễn tưởng hắn cùng Băng Đế sau này cuộc sống hạnh phúc. Băng không còn phải là tuyển người nghệ thuật, Thiên Mộng Băng Tầm nếu là tại một vạn năm sau lựa chọn Hoắc Vũ Hạo, không muốn biết kinh nghiệm bao nhiêu ma luyện, kết quả cuối cùng tần tân khổ khổ bồi dưỡng ra được thần còn thành đường tăng cầu. Ân, nay liền ít nhiều có chút khổ cực, bất quá tốt xấu là thành thần, băng không thì vậy thì thật sự thua thiệt ngay cả quần cộc tử đều không thừa. Thẩm Hàn Vũ lười đi nghĩ những thứ này, trực tiếp thẳng hướng lấy Thiên Thủy Học Viện đi đến, mặc dù lần trước tới Nguyên Tố Thành đã là 2 năm trước sự tình, nhưng hồn sư trí nhớ vốn là cường đại, huống chi là Thẩm Hàn Vũ loại tinh thần lực này vô cùng xuất chúng, đối với nơi này đi qua con đường nhiều lắm thì có chút lạ lẫm, những thứ khác mọi chuyện đều tốt. Về tới trước đây ở qua quán rượu kia, đồng dạng tầng cao nhất đồng dạng gian phòng, Thẩm Hàn Vũ thời gian qua đi gần 1 năm lại nằm ở cùng một tờ trên giường, trong lòng có cố cảm giác vô hình. Kỳ thực 2 năm này Thẩm Hàn Vũ cũng không phải là trực tiếp cùng Thẩm Lưu Ngọc cắt đứt liên lạc, ít nhất hắn sai người đem cái kia đóa tuyết liên đưa cho nàng. Những thứ khác đều giữ lại ở trước mặt giao đến trên tay nàng tương đối an toàn, cho nên 2 năm này hắn cũng không có tận lực đi quản Thẩm Lưu Ngọc phát triển. Đi ra 2 năm, Thẩm Lưu Ngọc tuổi tác cũng tới đến 9 tuổi, Thẩm Hàn Vũ nắm quả đấm một cái, nếu là nha đầu này đến bây giờ đều không có đạt đến 18 cấp trở lên, hắn cam đoan, quyết định cho nha đầu này cái mông đánh sưng. Hắn còn vì Thẩm Lưu Ngọc chuyên môn lưu lại 2 gốc hắn đặc biệt chọn tiên thảo. Trong đó một gốc là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, trung tính tiên thảo, hiệu quả cùng Thủy Tiên Ngọc Xương Cốt không sai biệt lắm, chỉ là càng thích hợp chiến hồn sư. Sau khi phục dụng có thể luyện thành kim cương bất hoại thân thể, cường hóa thân thể xương cốt cùng kinh mạch, vừa vặn thích hợp nha đầu này cá sấu võ hồn. Mà đổi thành một gốc thì chính là Địa Long Bí Đỏ, một loại thổ thuộc tính tiên thảo, sau khi phục dụng có thể càng sâu người sử dụng cùng đại địa ràng buộc, hơn nữa loại bỏ thể nội huyết mạch tạp chất, để thăng huyết mạch đẳng cấp, điểm này tại loài rồng võ hồn cùng long trùng võ hồn nâng lên phát hiện từ vì rõ ràng. Mà cá sấu trùng hợp chính là long trùng một trong, hơn nữa men phúc ngạt lại mang theo một tia thổ thuộc tính, gốc cây này tiên thảo đơn giản chính là vì nàng đo thân mà làm, vô cùng phù hợp. Thẩm Hàn Vũ tự nhận mình tại trên bản tính có lợi không người tốt lành gì, nhưng đối với bên cạnh mình thân nhân vẫn có rất sâu tình cảm ngoại trừ thân nhân, cái kia hoặc chính là giống độc cô bác loại này có không tệ giao tình bằng hữu, những người khác nói câu dễ nghe một chút chính là người xa lạ, không dễ nghe điểm chính là tinh khiết phá hôi, bàn đạp. Nếu như đối với tất cả mọi thứ duy trì thương hại cùng thiện lương chi tâm, loại người này có thể sẽ trở thành cường giả, nhưng quá trình bên trong đi qua lộ liền không nhất định thoải mái. Nhưng nếu như bước bỏ những cái kia dư thừa thiện lương cùng thương hại, lại bỏ một chút đạo đức cùng võ đức, vậy ngươi lộ tuyệt đối liền sẽ dễ đi rất nhiều. Đây là thế giới huyền huyễn, cũng không có nhiều như vậy đúng sai, cũng là lựa chọn vấn đề, không có người nào là tuyệt đối gian ác, dù sao không có người thắng sẽ cho người ở trên sách sử ghi chép chính mình tà ác một mặt. Bọn hắn chỉ có thể tùy ý ca tụng sự vĩ đại của mình, thất bại giả ở những người khác tự nhiên cũng đã thành tà ác một phương, đây là thực tế. Thấu chương xong, chương 27. Lột xác Thẩm Lưu Ngọc, 1, chương 27, lột xác Thẩm Lưu Ngọc. Thiên Thủy Học Viện các biện pháp đề phòng làm cực kỳ hoàn chỉnh, gác cổng là cái hơn 30 nữ tử, có thể nói là hữu dung mãi đại, hình dạng và khí chất bên trên cũng là một bộ tảo mộ thích nhất bộ dáng. Tản ra thuộc về ở độ tuổi này nữ tính mị lực đặc biệt. Thẩm Hàn Vũ cũng không suy nghĩ len lén lẻn vào đi bảo, vạn nhất bị người phát hiện, hắn không thể bị xem như biến thái cột vào Thiên Thủy Học Viện cửa ra vào bị người thoá mạ. Việc này thật sự có thể phát sinh. Nghe nói đã từng có một cái mẫn công hệ hồn vương nghĩ bằng vào võ hồn ưu thế len lén lẻn vào Thiên Thủy Học Viện làm chút chuyện kỳ quái, nhưng bị phát hiện sau bị trói tại Thiên Thủy Học Viện môn dòng dã 3 tháng, mỗi ngày gặp tất cả thoá mạ cũng không chịu nổi, cuối cùng tâm tính nổ tung lựa chọn bản thân hiểu rõ. Dù sao Thiên Thủy Học Viện bên trong tất cả đều là hiếm thấy mỹ nữ, ngay cả một cái nam cũng không có. Thuộc về hoàn toàn âm thịnh dương suy. Quả nhiên, bằng vào Thẩm Hàn Vũ trương này anh tuấn gương mặt cùng trên thân khí chất đặc thù, tên kia chính vào tốt nhất niên linh nữ tử rất nhanh liền tìm một cái học viên tiến vào thông báo, hơn nữa nhiệt tình cho Thẩm Hàn Vũ rót chén trà nóng, thuận tiện mời Thẩm Hàn Vũ đi chỗ ở của nàng nghiên cứu một chút như thế nào để cho con mèo khôn khéo lộn ngược ra sau chuyện này. Thẩm Hàn Vũ nhìn đối phương nhanh so với hắn đầu còn lớn hơn 2 ngọn núi, nhỏ bé không thể nhận ra, hít sâu một hơi, nhưng vẫn là quả quyết cự tuyệt, dù sao nhìn đối phương khí chất trên người, đoán chừng đối phương hài tử đều nhanh giống như hắn lớn. Nếu là không có trước màn hình người xem bằng hữu, hắn có thể liền sẽ đơn thương đi gặp. Khu, hết thảy đều bí mật nói, không thể đặt ở cái này nói. Đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian sau, một cái người mặc Thiên Thủy Học Viện chế tạo màu lam váy ngắn đồng phục tóc ngắn tiểu mỹ nữ liền bước nhanh chạy ra. Tiểu mỹ nữ chính là đã 9 tuổi tiểu La Lệ Thẩm Lưu Ngọc. Thẩm Lưu Ngọc trông thấy thân ảnh quen thuộc, khóe mắt đột nhiên xuất hiện một cố ướt át, sau đó bay nào tiến vào Thẩm Hàn Vũ trong ngực, hung hăng hít mũi một cái, giọng dịu dàng kêu lên, "Ca ca, ta rất nhớ ngươi." Thẩm Hàn Vũ nhìn xem đã sắp đến chính mình lồng ngực tiểu nha đầu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng hóa thành một cô ôn hòa, trong lòng cũng lâu ngày không gặp dâng lên cảm giác ấm áp. "Ca cũng nhớ ngươi, cho nên đây không phải trở về nhìn ngươi sao? Nhanh để cho ca xem, A Ngọc hai năm này có hay không thật tốt tu luyện." Thẩm Lưu Ngọc tiểu hừ một tiếng, có chút nhỏ đắc ý nói, "Ca ca, ta bây giờ đã 19 cấp a, liền viện trưởng đều nói ta là trừ Băng Nhi bên ngoài đệ nhất thiên tài đâu." Thẩm Hàn Vũ nghe xong như có điều suy nghĩ, nói, "Băng Nhi, là ngươi đồng học sao?" Thẩm Lưu Ngọc gật gật đầu, ôm lấy Thẩm Hàn Vũ một bên cánh tay, ngẩng đầu lên nói, "Băng Nhi võ hồn là Băng Phượng Hoàng, thuộc về đỉnh cấp thú vũ hồn, tiên thiên hồn lực càng là đạt đến 9 cấp, cũng liền so ca ca ngươi kém một chút." Thẩm Hàn Vũ gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng không hổ là chính mình đặt trước con dâu, quả nhiên chính là ra sức. "Tốt A Ngọc, ở đây không phải nói chuyện chỗ, cùng ca đi khách sạn, ca có chút đồ vật phải ngay mặt cho ngươi, ca lần này trở về cũng có phương diện này nhân tố." Thẩm Lưu Ngọc khôn khéo gật gật đầu, giữ chặt Thẩm Hàn Vũ tay, cũng không để ý thỉnh không có xin nghỉ phép chuyện, hoặc bắt đi ở phía trước, còn thỉnh thoảng liền cùng Thẩm Hàn Vũ nói về mình tại trong trường học chuyện lý thú. Thẩm Hàn Vũ nghe muội muội mình có khi cao hứng có khi oán trách âm thanh, cũng không nhịn được lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Chỉ có tại trước mặt người nhà mình, hắn mới có thể không giữ lại chút nào phóng thích áp lực của mình, sẽ không cảm thấy chính mình sống đạo đức giả cùng vô vị. Cái này cũng là Thẩm Hàn Vũ cho đến trước mắt coi trọng nhất đồ vật, người sống một đời, có rất nhiều đồ vật không cách nào dứt bỏ, bọn chúng cắm rễ ở trong huyết mạch, từ viễn cổ đến tương lai, rất trung thành, tuyệt đối sẽ không tách ra. "Tốt tốt, đợi lát nữa đến khách sạn lại cùng ca thật tốt nói, trên đường cái đâu, nhiều người nhìn như vậy chúng ta, không xấu hổ sao?" Thẩm Hàn Vũ điểm một chút tiểu nha đầu cái chán, vừa cười vừa nói. Thẩm Lưu Ngọc niết miệng, vẫn như cũng làm không biết mệnh nói, còn thỉnh thoảng mang theo Thẩm Hàn Vũ đi xuyên qua mua bán hàng rong ở giữa, mua đủ loại đồ ăn bạc ăn. Thẩm Hàn Vũ cười theo ở phía sau, không có lời oán giận cùng bất mãn. Phản phất tại bên ngoài cái kia vô tình mà dễ dàng chán ghét người không phải mình. Hai huynh muội nháo đằng hai canh giờ mới về đến khách sạn, Thẩm Lưu Ngọc cũng không khách khí, trực tiếp cởi giày liền bỏ tới trên giường, lộ ra một đôi mặc tấm lót trắng chân nhỏ, tiểu hư một tiếng, nói, "Ca, nhân ra chân đau cho người ta xoa xoa." Thẩm Hàn Vũ bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt Thẩm Lưu Ngọc chân nhỏ nhẹ nhàng xoa nó lấy, đồng thời mỹ hảo tức giận nói, "Đều lớn cả rồi còn để cho ca cho ngươi nhào nặn chân, thật không biết xấu hổ." Mặc dù nói như vậy, nhưng Thẩm Hàn Vũ thủ hạ động tác vẫn như cũ không ngừng. Hắn đối với thân nhân của mình có thể không nhắc lên được một tia tà niệm, hắn mặc dù cũng tốt sắc, nhưng tốt cũng là phù hợp luân lý sắc, loại biến thái này chuyện hắn coi như hắn lại biến thái cũng làm không được. Thẩm Lưu Ngọc đem thái dương màu xanh ra trời sợi tóc đừng đến lỗ tai sau lưng, hai cái cánh tay giao nhau để ở trước ngực, một chân tránh thoát Thẩm Hàn Vũ tay, nhẹ nhàng dựng đến Thẩm Hàn Vũ trên lồng ngực, nói, "Ca rõ ràng hồi nhỏ ngươi cái gì đều theo ta, xưa nay sẽ không nói như vậy." A Ngọc Thẩm Hàn Vũ có chút buồn cười, nói, "Ngươi cũng biết đó là hồi nhỏ, hiện tại cũng nhanh là đại hồn sư người, còn như thế nôn nôn nóng nóng, cùng ca nói một chút, có phải hay không đã mới biết yêu vợ ý?" "Nhà ai tiểu tử, ca cam đoan tuyệt đối sẽ không giết hắn." Thẩm Lưu Ngọc lật ra cái nho nhỏ bạch nhãn, niên linh chậm rãi lớn, nàng trọng trách cũng chậm chậm lớn mới không có, "Ca ngươi không biết ta nhóm học viện cũng là nữ hải tử đi, nam sinh cũng không có xuất hiện qua, bất quá đi, ca ngươi chừng nào thì tìm cho ta cái tẩu tử sinh cái chất tử cho ta chơi nha." Thẩm Hàn Vũ nết miệng lên một tia đường cong, méo méo tiểu nha đầu khuôn mặt, nói, "Đợi thêm mấy năm ca liền cho ngươi tìm tẩu tử về nhà, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình." Thẩm Lưu Ngọc bĩu môi, căn bản không tin Thẩm Hàn Vũ chuyện ma quỷ. Thẩm Hàn Vũ cũng không giận, chỉ là từ trong hồn đạo khí lấy ra bốn cái hộp gỗ, theo thứ tự bỏ vào Thẩm Lưu Ngọc mặt phía trước, mở ra xem một chút đi, đây đều là ca chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Thẩm Lưu Ngọc hai mắt tỏa sáng, sau đó cấp tốc mở ra cái hộp gỗ thứ nhất, bên trong rõ ràng là một đóa tinh xảo kim hoàng sắc lớn hoa cúc, đây là kỳ nhung thông thiên cúc, ngươi có thể lý giải thành đây là một loại đặc thù dược thảo, sau khi phục dụng không chỉ có thể tẩy cân thông mạch, cũng có thể luyện thành kim cương bất hoại thân thể, hơn nữa ít nhất có thể nhường ngươi hồn lực đề thăng 6-7 cấp, hơn nữa sẽ không xuất hiện bất luận cái gì hậu di chứng. Thẩm Hàn Vũ kiên nhẫn giải thích nói. Thẩm Lưu Ngọc nhào vào Thẩm Hàn Vũ trong ngực, hung hăng hôn một cái. Thẩm Hàn Vũ kích động nói, "Vẫn là ca ca tốt với ta." Thẩm Hàn Vũ vuốt mặt một cái bên trên dính lên nước bọt, ra vẻ ghét bỏ nói, "Đừng như vậy, đều lớn cả rồi." Thẩm Lưu Ngọc cười hì hì ngồi xuống một bên, ôm chứa kỳ nhung thông thiên cúc hộp gỗ cười ngây ngô, "Tốt tốt, trước tiên đừng ngốc cười, lại đến nhìn cái này, tới nghe kỹ, ca nhưng là chỉ nói một lần, tấu chương xong."